Chương 576, Tam Thiên Bí Pháp. Nhạc Hiên nói đến đây liền dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Rất khó để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này, vì bảo vệ mạng sống của mình mà triệt để vứt bỏ thân phận nhân loại, trở thành một thứ ma vật dị dạng. Chưa hết, để sử dụng bí pháp đó một lần nữa, nghĩa phụ của hắn gần như đã sử dụng hết sức mạnh khôi phục được những năm qua, một lần nữa rơi vào ngủ say. Tất cả những chuyện này đều được Nhạc Hiên quy chụp cho Dương Thiên. Thực ra Nhạc Hiên suy nghĩ cũng không sai, mặc dù Dương Thiên không cố ý, nhưng tất cả đều là vì hắn mà ra. Dương Thiên thở dài. Chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Chỉ cần ngươi độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, rèn đúc ra thánh thể. Khi đó ngươi có thể lựa chọn một loại cao cấp linh lực để tu luyện, thánh thể cũng sẽ theo quá trình tu luyện của ngươi mà thay đổi. Ngươi chỉ cần mượn quá trình đó xóa bỏ toàn bộ vực ngoại khí trong cơ thể liền trở về như xưa. Nhạc Hiên cười khẩy. Thánh thể kỳ. Rất đơn giản sao? À, trước đây đúng là ta có thể đạt đến cảnh giới kia, thế nhưng hiện tại ngươi có biết rằng, tác dụng phụ mà bí pháp kia mang lại là gì hay không? Dương Thiên nhíu mày. Ngươi nói nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình độ kiếp, rèn đúc thánh thể. Nhạc Hiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Ngươi đã từng nghe qua Tam Thiên Bí Pháp. Dương Thiên giật mình. Ngươi sử dụng chính là Tam Thiên Bí Pháp. Nhạc Hiên cười nhạt. Dương Thiên, từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, vốn cho rằng ngươi là phân thân của một vị tu sĩ trên linh giới phái xuống. Thế nhưng xem ra ta đã quá xem thường ngươi, thân phận của ngươi thật sự khiến người khác tò mò. Dương Thiên trầm giọng. Giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi từ nơi nào học được Tam Thiên Bí Pháp? Chuyện đó quan trọng lắm sao? Dương Thiên nhăn mặt. Ngươi rốt cuộc có hiểu Tam Thiên Bí Pháp đại diện cho điều gì hay không? Nhạc Hiên chợt cười to. Đừng tự cho rằng mình thông minh. Tam Thiên Bí Pháp chính là 3.000 bí pháp đại diện cho 3.000 cái trung cấp vị diện. Mỗi một bí pháp đại diện cho một vị diện khác nhau. Vị diện đó càng mạnh, tài nguyên càng phong phú, uy lực của bí pháp càng mạnh mẽ. Mỗi một bí pháp đều mang uy lực vô cùng khủng bố, vượt xa sự hiểu biết của tu sĩ thông thường. Muốn sử dụng chúng phải trả một cái giá rất đắt. Giống như ta, để sử dụng bí pháp ta đã chấp nhận sự trừng phạt của thiên kiếp. Đạo thiên kiếp đột phá độ kiếp nhất chuyển của ta so với người bình thường mạnh hơn gấp 2 lần, đạo thiên kiếp đột pháp nhị chuyển mạnh hơn gấp 4 lần. Cứ như vậy, đạo thứ 9 sẽ mạnh hơn của người bình thường đến trọn vẹn 512 lần. Ngươi nói xem ta có thể vượt qua được hay không? Dương Thiên bình thản đáp. Những gì ngươi biết về Tam Thiên Bí Pháp chỉ có như vậy thôi sao? Nhạc Hiên có chút nghi hoặc. Lẽ nào còn có vấn đề khác? Dương Thiên nghiêm túc. Tam Thiên Bí Pháp sức mạnh phụ thuộc vào vị diện, hai thứ này ràng buộc với nhau thông qua pháp tắc thiên địa sơ khai, cường đại không cách nào tưởng tượng. Lĩnh ngộ thứ này rất khó khăn. Mỗi khi sử dụng nó sẽ khiến ngươi suy yếu trong một thời gian dài hoặc trực tiếp chịu sức mạnh phản vệ quá lớn mà mất mạng, nhưng chắc chắn không có chuyện khiến cho thiên kiếp mạnh mẽ lên nhiều lần như vậy. Tam Thiên Bí Pháp, 3.000 bí pháp đại diện cho 3.000 cái trung cấp vị diện. Nhưng 3.000 trung cấp vị diện cũng không cố định. Mỗi khi một cái trung cấp vị diện bị phá hoại, pháp tắc sẽ lập tức tạo lên một cái vị diện khác để thế chỗ vào. Đồng thời, bí pháp đại diện cho vị diện đó cũng sẽ thay đổi. Mỗi một bí pháp đại diện cho một vị diện, mỗi một vị diện sinh ra, một bí pháp mới sẽ được sinh ra, nhưng không có nghĩa là bí pháp cũ bị mất đi. Nói cách khác, bí pháp hôm qua ngươi sử dụng có thể là Tam Thiên Bí Thuật, hôm nay điều đó có thể không còn đúng nữa. Thứ này được gọi chung là ngụy pháp. Một khi bí pháp của ngươi không còn thuộc về Tam Thiên Bí Pháp, tức là nó không còn được pháp tắc cùng lực lượng của vị diện trợ giúp. Muốn đem nó phát ra toàn bộ sức mạnh không những phải chịu tổn thương rất lớn mà còn dẫn đến thiên khiển. Đây mới là nguyên nhân chính khiến thiên kiếp mà ngươi phải gánh chịu ngày càng mạnh. Đến cuối cùng kết cục chính là thân tử đạo vong. Thân thể Nhạc Hiên run nhẹ, không tin nói. Không thể nào. Dương Thiên thở dài. Ngươi nên biết, Tam Thiên Bí Pháp là bí pháp mà những kẻ có địa vị rất cao trên tiên giới sử dụng. Bọn hắn có thể cảm ngộ, khống chế, sửa đổi pháp tắc. Vì vậy một khi bí pháp xảy ra vấn đề, bọn hắn có thể lập tức cảm nhận được. Cho dù có miễn cưỡng sử dụng cái giá cũng sẽ không quá lớn. Còn ngươi khi đó bất quá chỉ là đại thừa kỳ, nếu trực tiếp sử dụng Tam Thiên Bí Pháp, nói không chừng lập tức sẽ bị lực lượng phản vệ mà mất mạng. May mắn là ngụy pháp nên ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Cho nên ta không biết phải nói ngươi là may mắn hay là xui xẻo nữa. Dương Thiên dừng lại vài giây rồi tiếp. Nhưng khiến ta kinh ngạc hơn chính là, cho dù là ngụy pháp, một tên đại năng tại tiên giới cũng cần hao tốn một thời gian dài mới có thể sử dụng được. Bằng cách nào mà ngươi? Dương Thiên không tiếp tục câu hỏi, bởi vì lúc này Nhạc Hiên không có tâm trí trả lời câu hỏi của hắn. Cả người Nhạc Hiên run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói. Không thể nào, ta sử dụng chính là Tam Thiên Bí Pháp, sao có thể là ngụy pháp? Nghĩa phụ nhất định sẽ không gạt ta, ngươi nói dối. Phản ứng của Nhạc Hiên có đôi chút quá khích, Dương Thiên chỉ nhún vai nói. Ngươi nên cảm thấy đó là may mắn, nếu thật sự là Tam Thiên Bí Pháp ngươi hẳn đã sớm mất mạng. Còn về phần tên nghĩa phụ gì đó của ngươi, có thể là một vị phân hồn đại năng rất mạnh trên tiên giới lưu lạc xuống đây. Hắn có thể sở hữu một vài ký ức, biết được Tam Thiên Bí Pháp. Thế nhưng do thực lực bản thân yếu kém, hắn không đủ sức nhận biết được môn Tam Thiên Bí Pháp này đã trở thành ngụy pháp. Hắn không lừa ngươi, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết mà thôi. Nhạc Hiên là một trong những người được Dương Thiên đánh giá cao nhất, tất nhiên có chỗ bất phàm. Hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi nói những chuyện này đều đã quá muộn rồi. Tam Thiên Bí Pháp cũng tốt, ngụy pháp cũng được, kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi. Vốn dĩ ta định một thời gian nữa mới đi tìm ngươi tính sổ. Bất quá hiện tại ngươi đã đến, chúng ta liền giải quyết mọi ân oán ngay tại đây đi. Ngươi thực sự muốn cùng ta quyết một trận tử chiến. Đừng nhiều lời, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Vận mệnh đã khiến chúng ta trở thành kẻ thù, không cần cố gắng trốn tránh làm gì. Hơn nữa, tốc độ phát triển của ngươi quá nhanh. Ta thực sự lo sợ, tiếp tục thêm một thời gian nữa, ta đến tư cách đứng trước mặt ngươi cũng không có. Dương Thiên gật đầu. Mặc dù chuyện này xảy ra cũng một phần là do ta, thế nhưng nếu chúng ta là kẻ thù, ta nhất định sẽ không nương tay. Tiên cũng tốt, ma cũng được, chỉ cần là kẻ thù ta nhất định sẽ không để hắn tồn tại. Dương Thiên đưa tay sang ngang, một đồ án trận pháp hình tròn xuất hiện. Từ bên trong hiện ra một cái chuôi kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm, Dương Thiên trực tiếp kéo mạnh, một vệt sáng màu đen khổng lồ chém thẳng về phía Nhạc Hiên. Nhìn thấy Dương Thiên vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Nhạc Hiên không những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất hưng phấn. Một phần tính cách của Nhạc Hiên bị ảnh hưởng bởi vực ngoại khí khiến hẳn trở nên hiếu chiến hơn. Đặc biệt là loại đối thủ như Dương Thiên, có cầu cả đời cũng chưa chắc gặp được. Sau lưng Nhạc Hiên, một bức tượng lớn mà đen hiện ra. Bức tượng này có ba chiếc đầu mang theo gương mặt ác quỷ dữ tợn cùng sáu cánh tay cầm theo sáu món pháp bảo hình dạng khác nhau. Cự tượng vung tay, sáu món pháp bảo theo thứ tự là kiếm, kích, hoàn, côn, chuyên, khiên lần lượt đánh xuống vệt sáng màu đen kia. Chương 577, Pháp thân bí thuật. Những món vũ khí kia không phải do linh lực ngưng tụ ra mà đều là pháp bảo đỉnh cấp, đạt đến trình độ thanh khí. Ngoại trừ khiên, tất cả những thứ còn lại đều thuộc về loại hình pháp bảo công kích. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đài cao lập tức bị chấn thành bụi phấn. Song chấn động từng cơn đánh lên bề mặt màn sáng màu đen đang bảo phủ hai người rồi biến mất. Cự tượng bị chấn bay về phía sau một đoạn nhưng không có thương tổn gì quá lớn. Trên mặt Dương Thiên cùng Nhạc Hiên đều có chút kinh ngạc. Dương Thiên không ngờ rằng Nhạc Hiên lại có thể dễ dàng chặn đứng một kiếm của hắn như vậy. So với Dương Thiên, Nhạc Hiên càng thêm bất ngờ. Hắn tu vị cao hơn Dương Thiên một tiểu cảnh giới, lại trực tiếp sử dụng đến chí tôn pháp thân mà nghĩa phụ đã dạy, vậy mà dưới một kiếm tùy tiện kia vẫn phải chịu thua thiệt. Người này thực sự quá đáng sợ. Pháp thân chính là loại bí pháp mô phỏng thánh thể của một vị đại năng nào đó. Một khi tu luyện thành công, những pháp thân này sẽ đạt được uy năng bằng một phần so với bản gốc. Muốn sáng tạo ra một môn bí pháp như vậy cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi một môn bí pháp tu luyện pháp thân đều không truyền cho người ngoài, chỉ có người thân thiết nhất mới được phép tu luyện. Chí tôn pháp thân so với pháp thân thông thường còn cường đại hơn rất nhiều. Nó là pháp thân mô phỏng lại tiên thể của một vị bán tiên, mạnh mẽ đến một trình độ khó tin. Bất quá Dương Thiên có thể dễ dàng nhìn ra được, chí tôn pháp thân của Nhạc Hiên vẫn còn chưa hoàn chỉnh, bằng không cuộc chiến này có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Điều đáng nói hơn, muốn tu luyện pháp thân thông thường đã khó, chí tôn pháp thân còn khó hơn gấp ngàn lần. Chí tôn pháp thân tạo ra gánh nặng trên thân thể rất lớn, tối thiểu cần phải có tu vị thánh thể kỳ, rèn đúc ra thánh thể mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. còn về độ kiếp kỳ thì vẫn là quên đi, chí tôn pháp thân còn chưa luyện thành ngươi đã bị áp lực do nó tạo ra đè bẹp. Đây là lần đầu tiên từ khi Dương Thiên trở thành chân tiên gặp được một kẻ mà hắn cũng không thể hiểu được. Nhạc Hiên có một cái gì đó rất thần bí, vừa giống như bằng hữu, vừa giống như đối thủ khiến Dương Thiên phải xem trọng. Dương Thiên nhàn nhạt nói, không ngờ ngươi lại tu luyện chí tôn pháp thân. Xem ra ta vẫn chưa đánh giá đúng thực lực của ngươi. Tên nghĩa phụ kia hẳn là bán tiên đi. Nói cho chính xác hơn là phân hồn của một vị bán tiên nào đó. Nhạc Hiên lạnh lùng nói, nhãn lực không tệ. Có điều nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như không để chí tôn pháp thân của ta vào trong mắt. Cũng tốt, để ta cho ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự của nó. Để xem lúc đó ngươi còn giữ được sự bình thản này hay không. Nhạc Hiên âm thầm niệm chú, từng trang chú ngự hóa thành những văn tự màu đen, bay lượn quanh hắn và chí tôn pháp thân sau đó nhập vào hai con mắt đang đóng kín gương mặt có hai cánh tay đang cầm kiếm và kích. Hai con mắt đang đóng kia rung lên từng đợt, sau đó chậm rãi mở ra. Cặp mắt bị khí đen bao phủ, kéo dài ra bên ngoài. Cùng lúc này, kiếm và kích không ngừng chấn động, đem không gian xé ra từng vết nứt dài. Từ bên trong vết nứt, vượt ngoại khí quần quần thoát ra, dung nhập vào bên trong hai thanh vũ khí kia khiến uy lực của nó không ngừng tăng mạnh. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên nghiêm túc hơn. Còn có thể thi triển pháp thân bí thuật, ngươi rốt cuộc đã tu luyện nó từ khi nào? Pháp thân bí thuật là pháp thuật đặc thù mỗi pháp thân sở hữu. Uy lực của thứ này so với thần thông bình thường còn khủng bố hơn một bậc, đó là chưa nói đến chí tôn pháp thân. Tuy nhiên, đúc thành pháp thân đã khó, tu luyện bí thuật của nó còn khó hơn gấp bội. Dương Thiên dám chắc, thời gian Nhạc Hiên tu luyện chí tôn pháp thân không dưới 100 năm, bằng không đừng mong sử dụng được pháp thân bí thuật. Nhưng nói như vậy, lẽ nào Nhạc Hiên tu luyện pháp thân từ khi còn ở hạ vị diện hay sao? Khi đó tu vị của hắn mới được bao nhiêu? Càng lúc Dương Thiên càng cảm thấy mình không nhìn thấu tên này. Uy lực của pháp thân bí thuật Dương Thiên tất nhiên sẽ không xem thường. Hắn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra tại hạ vị diện, khi hắn bị hai tên Nguyên Anh kỳ dùng chấn tự quyết làm bị thương. Khinh địch sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Dương Thiên mới không ngu ngốc như vậy, nhất là khi bản thân hắn cũng rất xem trọng Nhạc Hiên. Mặc dù là vậy, Dương Thiên cũng không ngu ngốc cho rằng đây là chiêu mạnh nhất của Nhạc Hiên. Cho nên hắn không cần sử dụng tất cả sức mạnh để đón đỡ. Khắc tinh của vực ngoại khí chính là thôn phệ lực, vừa hay Dương Thiên có một môn thần thông phù hợp với loại linh lực này. Đây là cơ hội tốt nhất để sử dụng đến nó. Dương Thiên tay cầm hỗn độn diệt thế kiếm vung mạnh, không gian trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một vết nứt dài. Dương Thiên tiếp tục đưa tay về phía trước, tạo ra một quả cầu màu đen cực lớn, sau đó ném nó về phía vết nứt kia. Nhạc Hiên cùng chí tôn pháp thân vội nhảy ra đằng xa. Hắn cảm nhận được quả cầu màu đen kia ẩn chứa một loại sức mạnh khiến vực ngoại khí bị áp chế. Nghĩ phụ đã từng nói, vô số loại linh lực khác nhau cùng tồn tại, một loại linh lực mạnh mẽ đến đâu cũng có một loại linh lực khác khắc chế nó. Vực ngoại khí, đại biểu cho vực ngoại lực là một loại linh lực vô cùng đặc thù chỉ có vực ngoại thiên ma mới có thể sử dụng, nó khắc chế phần lớn các loại linh lực khác tại linh giới và những cái trung cấp vị diện khác. Thế nhưng dù mạnh mẽ đến mức nào, vực ngoại lực vẫn sẽ bị khắc chế bởi những loại linh lực nhất định. Dương Thiên vừa ra tay, Nhạc Hiên lập tức biết loại linh lực tên kia sử dụng chính là khắc chế của vực ngoại lực. Quả cầu màu đen vừa chui vào vết nứt liền biến mất, sau đó bên trong không ngừng tràn ra từng đợt linh lực chấn động khủng bố. Dương Thiên nhàn nhạt nói, dựa vào pháp thân của ngươi, chắc hẳn tên nghĩa phụ kia là một đại nhân vật tại âm tí giới. Nếu ngươi đi theo con đường ma tu, uy lực của nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, vực ngoại khí tuy có chút đặc thù, thế nhưng tối đa cũng chỉ phát huy được 7 phần sức mạnh thực sự của nó. Đó là chưa kể đến chí tôn bí pháp cùng chí tôn pháp thân của ngươi đều mới chỉ là giai đoạn đầu, còn cách bước đại thành rất xa. Cho nên, mặc dù bản thân nó có lợi hại đến mức nào thì vẫn có giới hạn mà thôi, còn chưa đủ để đánh bại ta. Dương Thiên chỉ tùy tiện nói vài lời đã vạch ra được chân tướng của pháp thân bí thuật mà Nhạc Hiên đang sử dụng, chỉ nhiêu đây đã nói lên được hiểu biết sâu rộng của hắn. Có điều, Nhạc Hiên tuy kinh nhưng không loạn, hắn trầm giọng đáp. Cho dù ngươi nói đúng thì đã sao? Còn chưa đánh đến cuối cùng thì vẫn chưa biết được ai là kẻ chiến thắng. Dương Thiên khẽ gật đầu. Nói cũng không sai. Chỉ là pháp thân bí thuật của ngươi vẫn chưa hoàn thiện nên thời gian chuẩn bị có hơi lâu. Đây mới là điểm yếu lớn nhất của nó. Chờ đợi không phải là tác phong của ta, vậy để ta đến trước đi. Dương Thiên điểm nhẹ vào khoảng không. Vết nứt lập tức mở rộng thành một hình tròn. Từ bên trong, một cái vòi rồng màu đen phóng ra, xuyên qua không gian chụp thẳng xuống nơi Chí Tôn Pháp Thân cùng Nhạc Hiên đang đứng. Vòi rồng mang theo thôn vệ lực cực mạnh, vừa cắn nuốt vực ngoại khí lại đồng thời tạo ra mãnh lực muốn xé nát Chí Tôn Pháp Thân. Dưới tác động của thôn vệ lực, Nhạc Hiên cố gắng cũng không thể nào thoát ra được. Chí Tôn Pháp Thân vang lên từng tiếng răng rất nhẹ, chống lại sức mạnh của cơn lốc kia. Nhạc Hiên biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn và Chí Tôn Pháp Thân đều sẽ không chịu nổi, thế nhưng Pháp Thân bí thuật vẫn chưa hoàn thành. Dương Thiên nói không sai, tốc độ thi triển quá chậm mới chính là điểm yếu lớn nhất. Nhạc Hiên đưa tay trái ra trước mặt, sau đó dùng tay phải kéo qua một đường, máu tươi lập tức chảy ra. Đưa tay lên trán vẽ ra một đường máu, Nhạc Hiên dùng âm thanh nghe như phản âm của Phật môn hô lên. Khai nhãn. Chương 578, Tam Thiên Bí Pháp Thiên Âm Giới. Trên trán Nhạc Hiên hiện lên một vệt máu đỏ tươi, cùng lúc đó, trên gương mặt cầm kiếm và kích kia bắt đầu bị huyết quang bao phủ. Một con mắt màu đỏ xuất hiện trên trán nó, chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc con mắt kia hoàn toàn mở to, huyết quang lập tức chiếu rọi khắp không gian bên trong cơn lốc. Huyết quang vừa hiện, không gian giống như cô đặt lại. Tốc độ của cơn lốc rất nhanh chấm đi, lực hút của thôn phệ lực cũng giảm đi khá nhiều. Cùng lúc này, kiếm và kích trong tay Chí Tôn Pháp Thân bộc lộ vực ngoại khí cực mạnh. Chí Tôn Pháp Thân vung tay, kiếm lập tức quét ngang, đem cơn lốc của Dương Thiên mở ra một khe hở lớn. Tiếp theo đó, kích liên tục đâm ra, tạo thành vô số hư ảnh che kín cả không gian. Cơn lốc vốn đã rất suy yếu nhanh chóng bị kích ảnh đánh tan. Kích ảnh mượn thế mà lên, lao thẳng đến chỗ Dương Thiên. Một đòn nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang theo uy lực rất khủng khiếp. Đó là chưa kể ở phía sau kích ảnh, huyết quang đã nhân lúc cơn lốc bị phá tan mà phóng ra. Không gian bên trong kết giới bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu, từng tiếng nổ đình thai nhức góc phát ra. Vô số kích ảnh lao thẳng đến vị trí Dương Thiên, đem không gian nơi đó toàn bộ phá toái. Nhìn một đòn đắc thủ, trên mặt Nhạc Hiên lại chẳng hề có chút vui mừng nào. Nếu Dương Thiên phản kháng mãnh liệt, hắn còn có thể cho rằng đòn tấn công của mình có tác dụng. Ngược lại, nếu tên kia không làm gì, tùy ý để công kích thi triển liền chứng tỏ Dương Thiên vốn không hề để chiêu này vào trong mắt. Cả Nhạc Hiên lẫn Dương Thiên đều công nhận đối phương xứng đáng là đối thủ của mình. Vì vậy Nhạc Hiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Dương Thiên bị hạ bởi một đòn như vậy, nhất là sau khi Chí Tôn bí thuật đã bị cơn lốc kia khiến cho yếu đi khá nhiều. Nhạc Hiên suy nghĩ không sai. Từ bên trong đám kích ảnh kia, Dương Thiên chậm rãi bước ra, thân thể vẫn hoàn hảo vô khuyết. Những kích ảnh phía sau lưng hắn phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi tan biến. Những kích ảnh này đã bị cơn lốc kia làm suy yếu, vốn không có khả năng uy hiếp đến hắn. Dương Thiên mỉm cười nhìn Nhạc Hiên. Chí Tôn pháp thân bí thuật quả nhiên lợi hại, có thể chống lại cả thôn phệ lực, vốn là khắc tinh của vực ngoại khí. Thế nhưng khi nãy, để có thể thi triển được nó, xem ra ngươi đã phải trả một cái giá khá đắt. Không biết lúc này ngươi còn có thể sử dụng được nữa hay không? Nhạc Hiên lạnh nhạt gật đầu. Thứ này ta quả thực không thể tiếp tục sử dụng. Tu vị hạn chế, áp lực lên thân thể vẫn là quá lớn. Chỉ là, ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng đây là con bài mạnh nhất của ta chứ? Dương Thiên lắc đầu. Đương nhiên là không. Ban đầu ngươi có nhắc đến Tam Thiên Bí Pháp, hiện tại có lẽ đã đến lúc sử dụng nó rồi. Nhạc Hiên hơi ngạc nhiên, bất quá liền cười nói. Ngươi thật sự rất hiểu ta. Có điều loại bí pháp lần trước ta sử dụng có hạn chế, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại. Hơn nữa, nó là loại chuyên dụng để khắc chế ma đầu như vực ngoại thiên ma, đối phó với ngươi tác dụng không lớn. Dương Thiên nhíu mày. Không phải Tam Thiên Bí Pháp, không phải Chí Tôn Pháp Thân. Nhạc Hiên, con người ngươi ngày càng có nhiều bí mật, thật khiến ta cảm thấy có hứng thú. Nhạc Hiên khinh thường. Câu này ngươi dùng để nói bản thân mình không phải sẽ tốt hơn sao? Được rồi, thứ ta sử dụng tiếp theo đây tuy không phải thứ lần trước, nhưng cũng là một loại thuộc về Tam Thiên Bí Pháp. Khác biệt duy nhất là nó chắc chắn không phải ngụy pháp, mà chân chính là Tam Thiên Bí Pháp. Bởi vì vị diện mà nó đại diện là một trong những trung cấp vị diện mạnh nhất, Thiên Âm Giới. Thiên Âm Giới, một trong những trung cấp vị diện mạnh nhất, cho dù so với đệ nhất linh giới cũng không thua kém quá nhiều. Khác với linh giới, nơi này là thiên đường của những ma tu, âm hồn, dã quỷ và những sinh vật tu luyện âm khí khác. Thiên âm giới hùng mạnh không cần bàn cãi, thế nhưng nó không có danh tiếng quá lớn. Rất hiếm khi xuất hiện xung đột với những vị diện khác. Bất quá, cách đây nhiều năm, linh giới đệ nhất cao thủ sau khi đến thiên âm giới đã trở về than thở, với thực lực của thiên âm giới, nếu như chịu hợp tác với linh giới, muốn đẩy lùi vực ngoại thiên ma cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đôi lời đơn giản cũng đã chứng minh được thiên âm giới mạnh đến mức nào. Dương Thiên đã từng nói, mỗi một môn tam thiên bí pháp đại diện cho một vị diện nào đó. Vị diện càng hùng mạnh, uy lực của bí pháp càng kinh khủng. Với tính cách của Nhạc Hiên, tất sẽ không tùy tiện chọn một cái tên để hù dọa hắn. Cộng thêm vị nghĩa phụ thần bí, chí tôn pháp thân kia cũng thuộc về âm ti giới. Việc Nhạc Hiên nắm giữ tam thiên bí pháp thiên âm giới tuy khó tin nhưng vẫn có thể lý giải được. Dương Thiên đưa hỗn độn diệt thế kiếm sang ngang, hai mảnh vỡ từ trong người hắn bay ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong. Khí thế của hỗn độn diệt thế kiếm lập tức tăng mạnh, từng đạo phù văn lập lòe mang theo lôi điện màu đen rền vang. Nhạc Hiên cũng không chờ đợi mà vội vàng ra tay hành động. Hắn lấy ra một tấm phù lục màu đen dán lên tay, sau đó bắt đầu thi triển bí pháp. Chí tôn pháp thân sau lưng Nhạc Hiên dần mở đi, thay vào đó là một đám khí màu đen kịt bốc lên, không cách nào nhìn ra được bên trong đám khí kia đang che giấu cái gì. Phù lục màu đen hóa thành một bóng người nhìn không rõ hình dạng. Trên thân bóng người này bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt rất nhanh phủ kín toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc liền tan vỡ. Bù lại, đám khí màu đen sau lưng Nhạc Hiên đã bắt đầu ổn định lại, không còn hỗn loạn như khi vừa xuất hiện. Dương Thiên cười nói. Thế thân phủ. Ta quả nhiên đoán không sai, bằng không ngươi làm sao dám tùy tiện sử dụng tam thiên bí pháp như vậy. Bất quá, nếu như ngươi có thứ này, tại sao lần trước lại không sử dụng? Nhạc Hiên lắc đầu. Nghĩa phụ đã nói, thế thân phủ chỉ có thể thay ta chịu được áp lực do việc thi triển tam thiên bí pháp gây ra, còn tác dụng phụ nó cũng vô pháp gánh chịu được. Tấm thế thân phủ này ta chỉ còn một, cho nên chỉ có thể sử dụng vào lúc tối hậu. Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là như vậy, tên nghĩa phụ của ngươi cũng không quá tinh thông phù đạo, cho nên thế thân phù của hắn tạo ra cũng không hoàn thiện, chỉ có tác dụng nửa vời. Ngược lại, nếu lần trước ngươi sử dụng thế thân phù để thi triển tam thiên bí pháp thiên âm giới có lẽ hiện tại đã không luân lạc đến mức này. Khi đó ta còn chưa sử dụng được nó. Nhạc Hiên cũng không muốn tiếp tục giải thích, cả người hắn nổi lên từng sợi gân xanh. Đôi mắt bị vực ngoại khí che phủ xuất hiện rất nhiều tơ máu. Cho dù có thế thân phù gánh chịu phần lớn cắn trả, Nhạc Hiên vẫn phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Hắn hét to một tiếng, dùng sức mạnh lớn nhất ném mạnh. Đám khí màu đen đậm đặc kia liền bay thẳng về phía trước. Tốc độ của nó không nhanh nhưng lại lớn dần lên. Từng sợi khí đen từ bên trong tỏa ra xuyên thủng không gian, đem toàn bộ khoảng không bên trong kết giới cầm cố, khiến cho Dương Thiên cũng không thể di chuyển được may mảy. Vẻ mặt của Dương Thiên trở nên ngưng trọng. Tam Thiên Bí Pháp là bí pháp chỉ được sử dụng tại tiên giới. Đây lại còn là một trong những môn Tam Thiên Bí thuật mạnh nhất, Dương Thiên tất nhiên sẽ dùng toàn lực đón đỡ. Không gian bị cầm cố, Dương Thiên không cách nào di chuyển. Hỗn độn diệt thế kiếm lập tức phóng xuất từng tia lực lượng đem sự trói buộc quanh người Dương Thiên phá tan. Cùng lúc này, đám khí màu đen kia đã đến rất gần, Dương Thiên có thể mơ hồ nhìn ra nó là một cái vị diện thu nhỏ. Hình dạng của nó rất thô sơ, cảnh vật bên trên không có gì cụ thể. Cũng như chí tôn pháp thân, Nhạc Hiên cũng chỉ mới học được chút gia lông, còn chưa sử dụng được sức mạnh thực sự của môn bí pháp này. Dương Thiên nâng cao tay, dùng sức mạnh mẽ chém xuống. Kiếm thứ nhất, hoành không. Một kiếm chém ra, thanh kiếm màu đen kéo dài đâm xuyên qua không gian kia lập tức cùng thiên âm giới thu nhỏ và chạm mãnh liệt. Chương 579, trở về long giới. Hai thứ mang theo sức phá hoại khủng bố va chạm vào nhau. Khác với những lần trước, Dương Thiên cùng hỗn độn diệt thế kiếm liên tục bị đẩy lùi. Hai tay hắn nắm chặt hỗn độn diệt thế kiếm, thân thể lùi nhanh về phía sau. Đến khi chỉ còn cách kết giới một đoạn ngắn, Dương Thiên đột nhiên hét lớn. Một tia sét màu đen từ bên trong hỗn độn diệt thế kiếm tràn ra, bao phủ lấy thân kiếm. Dương Thiên dùng sức đè mạnh, từng tiếng răng rắc không ngừng phát ra. Tiếp theo đó, thiên âm giới thu nhỏ trực tiếp bị cắt thành hai nửa rồi nổ tung. Hỗn độn diệt thế kiếm vẫn còn dư lực, mạnh mẽ chém lên bề mặt kết giới khiến nó bắt đầu có rung chuyển. Hỗn độn diệt thế kiếm trở lại hình dạng bình thường, tay cầm kiếm của Dương Thiên có chút run rẩy, gang bàn tay của hắn có rất nhiều vết rách, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Không phải vô ý như những lần trước, lần này Dương Thiên thực sự đã bị thương. tuy rằng khối thân thể này chỉ là vỏ bọc do Nhược Hy tạo ra, nhưng khi nó bị thương, thân thể cùng linh hồn ẩn sâu bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Bất quá, chút vết thương này không ảnh hưởng nhiều với Dương Thiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Hiên. Quả nhiên rất mạnh. Nếu ngươi tu luyện được bí pháp này một cách hoàn chỉnh, nói không chừng hôm nay ta sẽ thất bại. Tất nhiên, trong trường hợp đó, kẻ phải chết vẫn là ngươi. Những lời Dương Thiên nói đều là lời thật lòng. Nếu bí pháp này hoàn chỉnh, đừng nói là hoành không, cho dù là Liệu Nguyên cũng không thắng được nó. Trừ phi dùng đến kiếm thứ ba. Thế nhưng với tình trạng của Dương Thiên hiện tại, muốn dùng kiếm thứ ba vẫn là quá sức, tối thiểu phải khôi phục đến độ kiếp thất chuyển mới có thể sử dụng được. Nếu chuyện đó xảy ra, Dương Thiên chỉ còn cách sử dụng một trong hai con bài tẩy hiện tại của hắn, Hắc Thiên Thần Lôi và Sinh Mệnh Thế Thân. Bất kể là cách nào, sử dụng đến một trong hai thứ kia liền đồng nghĩa với việc Dương Thiên chấp nhận thất bại. Ngược lại, người phải chết chắc chắn vẫn là Nhạc Hiên. Nói đi cũng phải nói lại, tu vị độ kiếp nhị chuyển đã có thể sử dụng Chí Tôn Pháp Thân cùng Tam Thiên Bí Pháp, cho dù là trực hệ đệ tử hay con cháu của đám bán tiên trên tiên giới cũng đừng mong làm được. Nếu nói thân phận thực sự của Dương Thiên là chân tiên là một thứ gì đó rất đáng sợ, Nhạc Hiên trong mắt hắn cũng không hề thua kém là bao. Suy xét kỹ một chút, hủy diệt trọng thương, Nhược Hy ngủ say, âm dương hai vị chân tiên đã hợp nhất với hủy diệt, vẫn còn sót lại năm vị ngũ hành chân tiên. Theo như những gì hủy diệt đã nói, năm người bọn hắn đã thi triển siêu cấp mộng thuật, tiến vào giấc mộng để tìm hiểu quá trình hình thành, quy luật của thế giới này. Bất quá, đây đều là lời từ một phía của hủy diệt. Biết đâu trong năm người bọn họ có ai đó cũng lựa chọn cách như Dương Thiên, tiến vào luân hồi, tự mình thể nghiệm thế giới này. Đây không hoàn toàn là suy đoán vô căn cứ, bởi vì lần đầu gặp Nhạc Hiên, Dương Thiên đã cảm thấy tên này có một cái gì đó rất khác lạ. Hiện tại, Dương Thiên đã xác định được, đây là cảm giác quen thuộc, hắn và Nhạc Hiên chắc chắn đã biết nhau từ rất lâu, chỉ là bạn hay thủ thì chưa rõ. Lúc này Nhạc Hiên đang lơ lửng giữa không trung. Không gian bị phá toái sau một đòn kia còn chưa khôi phục, bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, không còn sức để tiếp tục tái chiến. Khoe miệng Nhạc Hiên đắng chát. Dương Thiên, lần đầu gặp ngươi ta không hề thấy được phần thắng. Cho đến tận lúc này, trải qua vô số khó khăn và gian khổ, luyện thành tuyệt thế thần thông bí pháp, cuối cùng vẫn không thắng được ngươi. Ta thực sự không cam tâm. Có điều, con người Nhạc Hiên ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dương Thiên, ngươi là đối thủ lớn nhất cả đời ta, chỉ có đánh bại ngươi ta mới cắt đứt được tâm ma trong lòng, chân chính trở thành cường giả tối cường trong thiên địa. Mục tiêu trước kia của ta là đến âm ti giới, đoạt lấy vị trí đứng đầu. Hiện tại, mục tiêu đó là ngươi. Nhạc Hiên vừa dứt lời, một viên ngọc châu từ trong người hắn bay ra. Dương Thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, ngọc châu đã bay thẳng lên bầu trời, trực tiếp mở ra một khe nhỏ trên kết giới. Nhạc Hiên nương theo ngọc châu đồng thời biến mất. Dương Thiên không ngăn cản, vì hắn biết có ngăn cản cũng vô ích. Thứ kia là phá giới châu. Thứ mà Dương Thiên đã từng sử dụng lần trước khi bỏ trốn khỏi tên vực ngoại thiên ma lợi hại kia. Nhạc Hiên sử dụng thứ này để bỏ trốn đến một vị diện nào đó, Dương Thiên không cách nào theo kịp hắn. Với thương thế của Nhạc Hiên hiện tại, vượt qua không gian đến một vị diện khác rất nguy hiểm, có thể nói là thập tử nhất sinh. Bất quá Dương Thiên vẫn tin rằng hắn sẽ không sao. Hơn nữa lần sau hai người gặp lại, Nhạc Hiên sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc kệ quan hệ của hai người trước kia là như thế nào, hiện tại bọn họ là đối thủ. Lần sau gặp lại Dương Thiên chắc chắn sẽ không nương tay. Để lại một kiếm Liệu Nguyên không dùng xem như là lời tạ lỗi vì những chuyện Nhạc Hiên đã gặp phải có liên quan đến hắn đi. Nhạc Hiên bỏ trốn, đám vực ngoại thiên ma đang hợp sức tạo thành kết giới cũng đội vã tách nhau ra, mỗi tên phóng về một hướng tìm cách cầu sinh. Dương Thiên tất nhiên sẽ không để bọn hắn dễ dàng chạy thoát. Đám vực ngoại thiên ma này trong mắt hắn không đáng là gì, thế nhưng nếu để bọn chúng tự do hoạt động sẽ khiến linh giới gặp nhiều rắc rối không cần thiết. Hỗn độn diệt thế kiếm vây nhẹ, vô số tia sáng màu đen từ thân kiếm phóng ra, chui thẳng vào trong không gian trước mặt rồi biến mất. Từ phía đằng xa có thể nghe thấy vài tiếng kêu gào thảm thiết rồi rất nhanh yên tĩnh trở lại. Hóa giải hỗn độn diệt thế kiếm, Dương Thiên lấy ra vài viên đan dược hắn luôn để dành sẵn trong người để khôi phục lại vết thương. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Thiên trên cơ bản đã khôi phục lại như cũ. Hắn dùng thần thức kiểm tra toàn bộ cực lạc cảnh một lượt, xác định không có điều gì bất thường mới rời đi. mọi chuyện tại linh giới trên cơ bản đã ổn. Về phần Liệt Viêm Kình Dương Thiên cũng không cần lo lắng. Tên kia hành sự kín kẻ, tu vị không tệ, hẳn là không gặp phải chuyện gì. Dương Thiên quyết định trở lại Long Giới, thời gian vẫn còn khá sớm, không cần gấp gáp tìm đến Thiên Long Tộc. Nơi Dương Thiên muốn đi là Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc. Dù chỉ là danh nghĩa, hắn và Long Tích Nguyệt đã có hôn sự, không thể để cô vợ mới cưới này phải cô đơn một mình như vậy được. Dương Thiên đã để lại Phá Thiên ở Long Giới, chỉ cần dựa vào mối liên kết giữa hắn và nó để quay về, không cần tốn công thông qua Thiên Long bí cảnh như lần đầu tiên. Vận khí lần này không tệ lắm, Dương Thiên một đường thuận lợi về được Long Giới, không gặp phải không gian bạo phong hay không gian loạn lưu. Dù sao hiện tại hắn cũng không còn Thái Hư Luyện Thần Đỉnh bảo vệ. Nghĩ đến đây, Dương Thiên suy tính có nên tìm một món pháp bảo phòng ngự hay không. Trước nay hắn vẫn quen lấy công bù thủ, dựa vào những thần thông cùng pháp bảo công kích cực mạnh tiêu diệt kẻ thù trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại nhìn lại, Dương Thiên thiếu khuyết nhất chính là mặt phòng thủ. Chỉ có giữ cho mình không bị thương mới đảm bảo tu vị không bị rơi xuống. Trước kia Dương Thiên cũng có lưu giữ vài thần thông loại phòng ngự, uy lực không hẳn quá cao nhưng có thể sử dụng được thêm một thời gian nữa. Vậy thì, thứ hắn cần lúc này là một món pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ. Long tộc giàu có, hắn lại là con rể của tộc trưởng Long Chiến Thiên. Không tận dụng cơ hội này vơ vét thật là có lỗi với bản thân. Dương Thiên theo vết nước hư không quay trở lại Long Giới, xuất hiện bên ngoài trung tâm Thiên Long tộc. Vừa mới hiện thân, Dương Thiên lập tức thi triển liễm khí thuật núp vào một gốc cây gần đó. Phía trên cao, một đàn cự long của Thiên Long tộc đang sử dụng long hình bay qua. Số lượng ước tính lên đến hơn 100 con, tu vị thấp nhất cũng là phân thần kỳ. Dẫn đầu là 2 tên đại thừa kỳ Thiên Long tộc mặc trên người chiến y dí thiết kế đặc biệt, hướng thẳng về phía Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc phóng đi. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Dương Thiên từ sau thân cây bước ra, cau mày suy tư. Thiên Long tộc muốn phát động chiến tranh. Lẽ nào Long Ngạo Thiên tìm được cách khắc chế khốn Long Tiên? Chương 580, gặp lại Long Nguyên. Ngồi một chỗ suy đoán cũng vô ích. Dương Thiên sử dụng bí pháp mà Long Ngạo Thiên đã đưa cho hắn hóa thành một con Thiên Long, khống chế tu vị ở mức phân thần hậu kỳ rồi âm thầm gia nhập vào trong đám Thiên Long kia. Dương Thiên chọn một con Thiên Long gần nhất, tu vị phân thần trung kỳ, trực tiếp dùng huyễn thuật bắt hắn nói ra một chuyện. Tu vị tên này chỉ thuộc tầng chót nên cũng không biết được quá nhiều thông tin cơ mật. Bất quá không quan trọng, Dương Thiên chỉ cần biết những thứ cơ bản, về phần chuyện quan trọng hơn hắn có thể tự mình tìm hiểu. Theo như những gì tên này biết được, cách đây không lâu con gái của Long Chiến Thiên, tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc sau khi đến Tàn Long Sơn Mạch thực hiện một nhiệm vụ đã phát hiện ra đám ngoại lai kia đang âm thầm thực hiện một âm mưu gì đó. Vì chuyện này rất nghiêm trọng nên chỉ có các tộc trưởng và vài thành viên chủ chốt biết được. Long Chiến Thiên rất nhanh đưa ra quyết định, trực tiếp phái ra 3 tên độ kiếp kỳ tiến vào bên trong âm thầm điều tra. Kết quả thật sự khiến người khác bất ngờ, 3 tên độ kiếp kỳ không có 1-2 trở lại. 9 phần 10 là đã bị giết chết hoặc giam giữ bên trong Tàn Long Sơn Mạch. Long Chiến Thiên vô cùng phẫn nộ, mặc kệ những gì Long Tích Nguyệt báo lại có đúng sự thật hay không, hành động của đám ngoại lai kia đã khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Long Chiến Thiên triệu tập hội nghị ngũ tộc, sau khi thương lượng, bọn họ đều cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ Long tộc. Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Long Chiến Thiên cùng những tộc trưởng khác đều đồng ý phát động tấn công. Bóp nát âm mưu của đám ngoại lai kia từ trong trứng nước. Thế nhưng tấn công Tàn Long Sơn Mạch nào phải chuyện đơn giản. Đám ngoại lai kia tuy so với quá khứ đã yếu đi khá nhiều thì vẫn còn những cường giả còn sót lại từ xa xưa. Bên trong Tàn Long Sơn Mạch lại là địa bàn của bọn hắn, vô số cạm bẫy, trận pháp, long văn bí thuật đang chờ đợi ngũ tộc tiến vào. Ngũ tộc rất mạnh, nhưng đại đa số cường giả từ trận chiến trước kia đã phi thăng hoặc chết đi. Số ít còn lại đều quyết định bế quan không màn đến sự đời. Trừ khi Long Giới đại nạn lâm đầu, đối mặt với nguy cơ tồn vong bọn họ mới hiện thân ra tay. Vì vậy, Long Chiến Thiên cùng những vị tộc trưởng kia không vội vã ra tay. Bọn hắn vạch ra kế hoạch cụ thể, sau đó bắt đầu tập trung lực lượng tại Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc. Thiên Long Tộc đã bắt đầu chia thành từng nhóm thế này di chuyển đến Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc từ 1 tháng trước. Tính toán sơ bộ đây đã là gần 4 phần 10 lực lượng của bọn họ. Tất nhiên, sẽ không có tộc nào lấy ra toàn bộ sức mạnh, bọn họ vẫn phải giữ lại một phần, tránh cho những tộc khác có ý đồ xấu. Hiểu được cơ bản mọi chuyện, Dương Thiên nhanh chóng tách ra. Hắn muốn đến Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc nhưng không thể đi cùng với đám người này. Nếu ngũ tộc tề tụ tại đó, vậy khả năng Long Ngạo Thiên cũng xuất hiện là rất cao. Hiện tại hắn và tên kia vẫn đang lợi dụng lẫn nhau, cho nên vẫn rẻ chừng một chút thì tốt hơn. Âm thầm theo sau, quan sát trận chiến này mới là quyết định đúng đắn, nói không chừng có thể nhân lúc cháy nhà hồi của, đoạt được vài thứ có giá trị. Xem ra tạm thời vẫn chưa thể đến gặp Long Tích Nguyệt, chỉ là không biết nàng có tham gia vào trận chiến này hay không. Tìm đến một tòa thành nhỏ cách trung tâm Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc không xa, Dương Thiên thuê một căn phòng kiên nhẫn chờ đợi. Mấy ngày tiếp theo, liên tục có những thành viên từ những tộc khác thuộc về ngũ tộc kéo đến đây. Đúng 10 ngày sau, từ phía Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc liên tục vang lên những tiếng long ngâm. Tiếp theo đó, một tràn cảnh vô cùng chấn động xuất hiện trong mắt những người trong những tòa thành lân cận. Hàng ngàn hàng vạn long tộc thuộc ngũ tộc đồng loạt bay ngang qua bầu trời. Khí thế do bọn hắn thả ra khiến mặt đất rung chuyển, những kẻ tu vị yếu hơn ở dưới không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất. Từng cột hỏa diễm, băng tuyết, gió lốc từ miệng bọn chúng phóng ra khiến thiên không rực rỡ đủ loại màu sắc. Dương Thiên biểu lộ khí tức ở mức nguyên anh kỳ nên không bị bất kỳ ai chú ý, hẳn lặng lặng đứng ở một bên quan sát, chờ đám long tộc kia đi xa mới âm thầm đuổi theo. Chỉ là có một điểm Dương Thiên vẫn không hiểu, nếu muốn tấn công thì cứ tấn công, cần gì phải khua chiêng gióng trống như vậy. Hơn nữa tốc độ di chuyển còn rất chậm, lẽ nào để cho đối phương có thời gian chuẩn bị hay sao? Tuy nói những tên long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch bị vậy khốn không thoát ra được, nhưng nếu nói bọn hắn không có nội gián lén lút quan sát cử động của ngũ tộc rồi báo lại Dương Thiên chắc chắn sẽ không tin. Là người lãnh đạo, Long Chiến Thiên hay Long Ngạo Thiên đương nhiên cũng biết điều này. Chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của bọn hắn? Số lượng long tộc quá lớn, tốc độ lại chậm, phải mất hơn 2 tháng mới đến được bên ngoài Tàn Long Sơn. Tiếp đó, bọn hắn chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng chừng 30 đến 40 người do những thành viên đạt đến hợp thể hoặc đại thừa dẫn đầu tiến vào bên trong. Cách làm này khá hợp lý, Tàn Long Sơn khiến linh lực của long tộc bị phong bế, như thế này sẽ hạn chế được những rủi ro có thể gặp phải. Nhìn đám long tộc này cẩn thận chậm rãi đi vào, Dương Thiên trực tiếp sử dụng linh lực phóng đi, chỉ trong chớp mắt liền vượt qua Tàn Long Sơn. Vừa tiến nhập vào bên trong trận pháp, mặt Dương Thiên lập tức đen lại. Hắn đưa tay xoa trán, bất đắc dĩ nói. Tại sao gần đây vận khí của ta lại tệ đến như vậy? Ta vẫn nghĩ rằng mình ăn ở rất tốt ta. Đáp lại lời Dương Thiên là vô số ánh mắt mang theo sát khí tập trung vào hắn. Trước mặt Dương Thiên lúc này là hàng ngàn tên long tộc đang phẫn nộ, linh lực trong cơ thể dâng trào. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Bọn hắn còn chưa ra tay chỉ có một lý do, đó là vì kẻ đứng đầu vẫn chưa ra lệnh. Một lão giả chậm rãi bay lên, đứng đối diện Dương Thiên ở một khoảnh cách khá xa, giọng nói mang theo sự phẫn nộ cùng sát khí mãnh liệt. Ngươi còn dám trở lại đây? Dương Thiên thản nhiên. Có gì mà không dám trở lại? Lão giả ngươi đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh hơn ta tưởng, lần trước không chơi chết được ngươi thực sự đáng tiếc. Lão giả này chính là một trong hai người canh gác Long Mộ lần trước đã truy sát Dương Thiên. Vốn dĩ bọn hắn đã quyết tâm cả đời thủ hộ Long Mộ cho đến khi phi thăng. Thế nhưng lần này ngũ tộc trở lại tấn công, bọn hắn không còn cách nào khác ngoài việc ra mặt. Oán hận từ hàng chục vạn năm trước, hiện tại chính là cơ hội để trả lại cả vốn lẫn lời. Bọn hắn đều biết tin ngũ tộc khi nào sẽ tiến vào, vì vậy đã bố trí người đợi sẵn, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là thực sự không ngờ đến, người đầu tiên xuất hiện lại là Dương Thiên. Nhớ lại mối nhục nhã lần trước lao giả nộ khí xung thiên. Cả cuộc đời hắn trải qua hàng trăm ngàn trận chiến, thắng có thua có, nhưng chưa có lần nào hủy khuất như lần đó. Đường đường là độ kiếp ngũ chuyển lại bị một tên đại thừa kỳ đánh đến không có sức hoàn thủ. Đã như vậy, tên kia trước khi bỏ đi còn dùng một thứ pháp thuật rất kỳ lạ khiến hắn cùng đồng bạn chịu không ít đau khổ. Tất cả những chuyện đó, hôm nay lão giả muốn Dương Thiên phải gánh chịu gấp hàng trăm lần. Hắn dùng linh lực ra lệnh cho những thành viên ở phía sau. Tên này là của ta, các ngươi không được xen vào. Các ngươi tiếp tục nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không được để bất kỳ tên tộc nhân của ngũ tộc nào vượt qua. Đám long tộc kia đồng thanh hô lên. Tuân lệnh. Khẽ gật đầu, lão giả quay lại nhìn thẳng vào Dương Thiên. Hôm nay nếu ta không lột ra rút gân ngươi, lão tử từ nay về sau không gọi là Long Nguyên nữa. Dương Thiên gật đầu. Ngươi nói không sai. Sau hôm nay ngươi sẽ không gọi là Long Nguyên nữa. Bởi vì người chết thì không cần gọi tên. Chương 581, chờ đợi. Long Nguyên cười mà như không cười. Tiểu tử, ngươi rất tự tin. Chỉ vì ngươi đã đột phá độ kiếp nhất chuyển. Dương Thiên nhún vai. Lão già ngươi lẽ nào đã quên lý do lần trước hai người các ngươi bại trong tay ta. Vẻ mặt Long Nguyên rất nhanh tối sầm lại. Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, tại sao Dương Thiên vẫn có thể sử dụng được linh lực khi ở trong địa phận của Tàn Long Sơn. Hai người cũng từng đưa ra giả thuyết Dương Thiên không phải Long tộc, thế nhưng khí tức trên người hắn chắc chắn không sai. Cho dù là bí pháp đỉnh cấp cũng không thể nào qua mắt được những kẻ đã sống qua vô số năm tháng như bọn hắn. Không có đáp án, bọn hắn đối với Dương Thiên vẫn có chút dè chừng. Lúc này nhìn kỹ lại, Dương Thiên chỉ vừa rời khỏi phạm vi của Tàn Long Sơn một đoạn ngắn. Chỉ cần hắn muốn, rất nhanh liền có thể quay lại, đến lúc đó, Long Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Không đợi Long Nguyên đáp lại, Dương Thiên lóe lên một cái liền lui lại vào bên trong Tàn Long Sơn. Hắn không làm ra bất kỳ động tác nào, một cơn mưa kiếm khí từ khắp nơi đổ xuống, tấn công tất cả Long tộc đang có mặt ở nơi này. Kiếm vũ là một loại thần thông khá đặc thù. Nó không có giới hạn về số lượng kiếm khí cụ thể. Nếu số lượng kiếm khí nằm trong mức cho phép, tức là dựa theo giới hạn tu vị, uy lực của nó sẽ cực mạnh. Còn nếu phân tán sử dụng trên diện rộng sẽ khiến nó yếu đi rất nhiều. Những lần trước khi Dương Thiên sử dụng kiếm vũ số lượng tuy rất nhiều nhưng đều nằm trong mức giới hạn. Hiện tại, Dương Thiên đang đồng thời tấn công hàng ngàn tên Long tộc khác nhau. Dung lượng kiếm khí ở mức độ này, sức mạnh mỗi tia đã yếu đi rất nhiều. Tuy vậy, đại đa số Long tộc ở đây đều là phân thần kỳ, hợp thể cùng đại thừa chỉ có chưa đến 100 người. Độ kiếp kỳ có 3 tên, ngoại trừ Long Nguyên thì 2 tên còn lại Dương Thiên chưa từng gặp mặt. Kiếm vũ chia ra ở cấp độ này có thể trực tiếp giết sạch phân thần kỳ, đánh trọng thương hợp thể kỳ, còn đối với đại thừa và độ kiếp thì không có tác dụng gì quá lớn. Để bảo toàn lực lượng, đám đại thừa và độ kiếp kia tất nhiên phải bảo vệ thuộc hạ của mình. Dương Thiên nhắm tới chính là điểm này, hắn cần mượn sự hỗn loạn để tạo ra một khe hở tiến vào bên trong Tàn Long Sơn mạch. Khi nay hắn chỉ châm chọc Long Nguyên mà thôi, tên kia là độ kiếp ngũ chuyển. Dương Thiên mới không ngu ngốc đánh với hắn để rồi khiến tu vị lại rơi xuống đại thừa. Loại chuyện mất nhiều hơn được này hắn sẽ không làm. Dương Thiên trốn ở Tàn Long Sơn, có trận pháp bảo vệ, Long Nguyên không thể làm gì được hắn, chỉ có trơ mắt nhìn tên kia tấn công bọn họ. Phạm vi tấn công của kiếm vũ quá rộng, để tiết kiệm sức lực, nhưng tu sĩ từ đại thừa kỳ trở lên chia nhau ra bảo vệ thuộc hạ của mình. Long Nguyên dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Dương Thiên một cái rồi xoay người rời đi. Dựng lên một màn chắn ngăn cản cơn mưa kiếm khí kia. Cơn mưa kiếm khí liên miên không dứt, đem linh lực trong cơ thể bọn hắn tiêu hao. Tuy rằng ban đầu chút tiêu hao này không tính là gì, nhưng theo thời gian, kể cả đại thừa kỳ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thần thức Dương Thiên tỏa ra, phát hiện đại quân ngũ tập đã sắp lên đến đỉnh núi. Khoe miệng hắn nở nụ cười. Thời gian xem như vừa khớp. Long Nguyên, trước khi đi ta sẽ tặng ngươi một lễ vật thật lớn. Xem như cảm ơn ngươi đã giữ ta ở đây làm khách một thời gian. Dương Thiên nâng tay lên cao, một hỏa cầu khổng lồ mang theo nhiệt độ kinh khủng hiện ra. Xoay quanh nó là 8 cái hỏa cầu nhỏ hơn. 8 cả hỏa cầu xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh. Long Nguyên đang đứng sau màn chắn do hắn tạo ra, tim không tự chủ đập mạnh một nhịp. Hai mắt hắn mở to nhìn về hỏa cầu khổng lồ kia, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Khi tốc độ xoay đã đạt cực hạn, Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước, một cột lửa khổng lồ nhắm thẳng về hướng Long Nguyên phong đến. Long Nguyên lo sợ cột lửa sẽ làm hại đến những kẻ đang đứng bên cạnh mình, không còn cách nào khác ngoài việc lao lên phía trước chống đỡ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cựu tinh diệu nhật lập tức đem cả không gian xung quanh nhấn chìm trong biển lửa. Cột lửa không có dấu hiệu dừng lại, bất quá thế công của nó đã bị một mảnh long lân cực lớn cản lại. Từng tia lửa bắn ra khắp nơi tạo thành một tràng cảnh rất đẹp mắt. Tất nhiên, đẹp mắt là đứng ở góc nhìn của Dương Thiên, nhưng tu sĩ Long tộc phía sau đang sợ hãi gần chết. Phải mất một hồi lâu sau, cột lửa mới dần yếu đi. Long Nguyên đưa tay vẫy một cái, băng linh lực quẩn quẩn quét qua, đem ngọn lửa kinh hoàn toàn dập tắt, để lại một lớp băng cứng rắn phủ trên mặt đất. Khi hắn nhìn lại đã không thấy bóng dáng Dương Thiên, vẻ mặt Long Nguyên trở nên khó coi đến cực điểm, hắn âm trầm nói. Đừng tưởng trốn vào bên trong Tàn Long Sơn mạch là có thể yên thân. Ta tuy không thể phân thân ra để truy bắt ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, vẫn còn một người rất nhớ nhung ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định không được chết trong tay hắn, bằng không ta sẽ không có cơ hội hành hạ ngươi. Mặc dù hy vọng này có chút xa vời, hắn so với ta còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Long Nguyên ném ra vài đạo truyền âm phù, sau đó ra lệnh cho toàn quân chỉnh đốn lại lực lượng nên đón đại quân ngũ tộc. Hắn có thể cảm ứng được vài cỗ khí tức nguy hiểm từ phía Tàn Long Sơn truyền ra, đám người ngũ tộc đã đến rất gần rồi. Dương Thiên lúc này đã tiến vào sâu bên trong Tàn Long Sơn mạch. Hắn đoán không sai, Long Nguyên cho dù có căm hận hắn đến mức nào cũng không thể bỏ qua đại quân của ngũ tộc đã đến sát đỉnh Tàn Long Sơn. Nhưng Dương Thiên cũng không hiểu, đám người Long Nguyên tuy không tệ, bất quá muốn chống đỡ lại đại quân ngũ tộc dường như vẫn còn kém rất nhiều. Nếu nói về thế mạnh, bọn hắn có thể lợi dụng lúc đại quân ngũ tộc vừa rời khỏi Tàn Long Sơn, linh lực trong cơ thể còn chưa kịp khôi phục, vận dụng linh hoạt để tấn công phủ đầu. Chiến thuật này có thể tranh thủ được một đoạn thời gian, có điều rất nhanh sẽ bị đối phương bắt bài, nghĩ ra kế sách đối kháng. Khi đó, dựa vào ưu thế áp đảo về số lượng cũng như sức mạnh, đại quân ngũ tộc sẽ dễ dàng tràn vào tấn công bên trong Tàn Long Sơn mạch. Bản thân Dương Thiên không quá am hiểu điều binh khiển tướng, hắn quen lấy sức mạnh một người chống lại hàng ngàn hàng vạn kẻ địch hơn. Có lẽ hai bên đều đang có âm mưu gì đó mà chỉ bọn hắn mới hiểu. Bất quá những việc này cũng không có liên quan gì đến Dương Thiên, mục đích hắn theo chân đại quân ngũ tộc đến đây chỉ có một, đó là nhân lúc cháy nhà hôi của. Nếu nói bảo khố của Thiên Long tộc hay Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc khiến Dương Thiên chú ý, vậy thì Long mộ ở Tàn Long Sơn mạch có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Một món bảo vật, pháp bảo, đan dược đều chỉ là phụ trợ, chỉ có thực lực của bản thân mới là thứ đáng để tin tưởng nhất. Một thiên đường có thể khiến tu vị khôi phục thần tốc như Long mộ, Dương Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tạm thời đó chỉ là dự định mà thôi, sau sự kiện kia do hắn gây ra, đám Long tộc này nhất định đã có đề phòng. Thiết lập trận pháp, Long Văn cùng người canh gác một cách cẩn thận hơn. Thứ Dương Thiên cần làm lúc này là chờ đợi. Đợi cho đại quân ngũ tộc tiến vào, đợi cho khắp nơi bên trong Tàn Long Sơn mạch chỉ còn là một đống hỗn loạn. Khi toàn bộ tu sĩ cấp cao nhất bên trong Tàn Long Sơn mạch đều đã xuất đầu lộ diện, đây mới là lúc Dương Thiên ra tay hành động. Không nghĩ ngợi quá nhiều về nơi ẩn nấp, Dương Thiên trực tiếp trở về động phủ hắn đã dựng lên lần trước khi đến đây. Nơi đó hiếm khi có Long tộc qua lại, rất thích hợp để trú ẩn một thời gian. Nơi này kể từ khi hắn rời đi vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cây cỏ là mọc cao hơn, gần như che kín lối vào. Dùng vài đạo kiếm khí dọn dẹp bên ngoài và bên trong động phủ, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào, nằm lên giường đánh một giấc ngon lành. 5 ngày sau, khi Dương Thiên đang chuẩn bị ra ngoài thăm dò tin tức một phen thì phát hiện có một luồng khí tức quen thuộc đang hướng về phía này mà bay đến. Nhanh chóng xác định được người đến là ai, hắn vui vẻ cười nói. Là nàng. Chương 582, có vấn đề. Không cần phải suy đoán, người đến chính là Long Tích Nguyệt, cũng chỉ có nàng mới biết rõ vị trí của động phủ này. Dương Thiên bước ra cửa động, vẻ mặt tươi cười. Long Tích Nguyệt dừng lại trên không, ngơ ngác nhìn Dương Thiên một lúc mới từ từ hạ xuống trước mặt hắn. Nàng sẵn giọng. Long Vũ Hạo, tên khốn kiếp. Nếu như ngươi vẫn bình an tại sao không trở về, hại ta lo lắng cho ngươi suốt thời gian qua. Long Tích Nguyệt không hề biết những chuyện đã xảy ra, nàng vẫn cho rằng từ sau khi hai người bọn họ chia tay, Dương Thiên vẫn luôn một mực ở trong Tàn Long Sơn mạch. Chuyện này Dương Thiên cũng không tiện nói ra, hắn để Long Tích Nguyệt tin những điều nàng đang suy nghĩ là đúng. Ngươi lo lắng cho ta. Long Tích Nguyệt hơi khựng lại, có chút khó khăn nói. Dù sao chúng ta cũng cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm. Ngươi lại cứu mạng ta nhiều lần như vậy. Chúng ta có thể xem như bằng hữu đi. Đến lượt Dương Thiên cầm nín. Vài giây sau hắn khẽ lắc đầu. Bằng hữu thì bằng hữu, có những chuyện không thể vội được. Dương Thiên cười nói. Chuyện của ta ở đây còn chưa giải quyết xong, tạm thời còn chưa thể rời đi. Đúng rồi, làm sao ngươi đến được nơi này? Nếu đã giả vờ thì phải làm sao cho giống nhất? Dương Thiên làm ra vẻ chuyện gì cũng không biết. Đợi Long Tích Nguyệt giải thích. Long Tích Nguyệt cho rằng Dương Thiên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong Tàn Long Sơn mạch, không biết những gì đang xảy ra ngoài kia cũng là chuyện dễ hiểu. Nàng bắt đầu kể lại những chuyện phát sinh trong thời gian này một cách chi tiết. Thông tin Long Tích Nguyệt biết được tất nhiên vượt xa tên phân thần kỳ kia. Dương Thiên từ chỗ nàng nghe được không ít chuyện. Đáng chú ý nhất là kế hoạch tấn công của Long Chiến Thiên. Bọn hắn tụ hợp lực lượng từ 5 tộc, sau đó âm thầm chia lực lượng này làm 2 nhánh. Nhánh thứ nhất khua chiêng rong trống tiến về phía Tàn Long Sơn mạch, tấn công trực diện. Bọn hắn là sinh sống ở Long Giới nhiều năm, tất nhiên hiểu rất rõ đặc tính của Tàn Long Sơn. Chỉ cần đứng trong phạm vi của Tàn Long Sơn, tất cả mọi đòn tấn công của những tên trong kia đều không thể lọt ra bên ngoài. Nhánh quân đầu tiên nhìn qua rất đông, khí thế mạnh mẽ, nhưng thực chất là lợi dụng Tàn Long Sơn đánh tiêu hao chiến với đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn mạch. Như vậy vừa có thể bắt bọn họ đưa cao thủ ra tòa chấn, ngăn cản ngũ tộc tiến vào. Mặt khác lại tránh được những tổn thất không cần thiết. Nhánh thứ hai bao gồm tu sĩ từ hợp thể kỳ trở lên, hơn nữa đều là những người có huyết thống thuần khiết, tu luyện bí pháp thần thông, chiến lực cực cao. Nhánh này theo một con đường khác do ngũ tộc lén lút xây dựng từ rất lâu trước đây. Nhân lúc lực lượng của đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn mạch bị phân tán sẽ lẩn vào bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra bộ long cốt thái hư cổ long kia sau đó phá hủy nó rồi rút lui. Long Chiến Thiên đã nói, kế hoạch này nhìn qua rất đơn giản, rất có thể đám long tộc kia cũng sẽ đoán ra được. Thế nhưng bọn hắn không có biện pháp chống lại. Nếu để hở phòng tuyến ở biên giới Tàn Long Sơn mạch, đại quân ngũ tộc sẽ tràn vào. Bọn hắn sống trong Tàn Long Sơn mạch nhiều năm, tài nguyên thiếu thốn. Đối đầu trực diện tất nhiên sẽ không phải đối thủ của ngũ tộc. Chỉ có lợi dụng nơi này, khoảnh khắc đại quân ngũ tộc vừa đi rời khỏi Tàn Long Sơn, linh lực chưa kịp khôi phục mới có cơ may giành được phần thắng. Điều này có nghĩa là, kế hoạch của Long Chiến Thiên là hoàn hảo, cho dù đối thủ biết được cũng vô pháp ngăn cản. Long Tích Nguyệt nói đến đây, vẻ mặt tràn đầy vẻ tự hào. Cha của nàng tuy lạnh lùng, một mực tôn thờ sức mạnh tuyệt đối, thế nhưng tâm cơ tuyệt đối là đệ nhất, kể cả Long Ngạo Thiên cũng phải chịu thua một bậc. Dương Thiên nghe xong cũng gật đầu tán thưởng. Kế hoạch của Long Chiến Thiên, bản thân hắn cũng không tìm ra sơ hở nào. Chỉ là Dương Thiên vẫn ẩn ẩn cảm giác được có điểm không ổn. Khi hắn gặp Long Nguyên, trên mặt tên kia không hề có vẻ lo lắng. Kế hoạch của Long Chiến Thiên rất rõ ràng, không hề che giấu ý đồ. Lao quái vật đã sống hàng chục vạn năm như Long Nguyên sao có thể không nhìn ra được. Lẽ nào Long tộc bên trong Tàn Long Sơn mạch đã nghĩ ra cách ứng phó? Điều này cũng không đúng, tương quan lực lượng hai bên quá lớn, nếu toàn lực chạm trán bọn hắn có thể khiến ngũ tộc trả một cái giá không nhỏ. Còn sử dụng chiến thuật chia rẽ lực lượng này thì hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Chẳng lẽ có xuất hiện biến số? Biến số ở đây là chỉ một nhân tố mà ngũ tộc không lường trước được. Hay nói cách khác, chính là thứ vừa mới xuất hiện trong một thời gian ngắn, bọn hắn vẫn chưa hay biết về nó. Hai mắt Dương Thiên mở ra, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Nếu giả thiết của Dương Thiên là đúng, phân hồn thái hư cổ long chắc hẳn sắp được triệu hồi trong một thời gian ngắn nữa. Vì vậy bọn hắn chỉ đang cố chống đỡ chờ đợi thời cơ để bắt đầu phản công mà thôi. Ngũ tộc cũng như chắc chắn không ngờ đến đám long tộc kia lại hoàn thành chuyện này nhanh như vậy. Khi mọi chi tiết kết nối lại với nhau, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Dương Thiên biết bản thân không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Hắn lập tức nói với Long Tích Nguyệt. Tích Nguyệt, nếu như suy đoán của ta không sai, lần này ngũ tộc sẽ lành ít dữ nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng hành động sau đó rời khỏi nơi này. Long Tích Nguyệt ngơ ngác. Long Vũ Hạo, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Không phải ngũ tộc đang nắm chắc phần thắng hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Tích Nguyệt, mọi chuyện không đơn giản như ngươi đã nghĩ. Dương Thiên một hơi đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra, vẻ mặt Long Tích Nguyệt trở nên tái nhợt. Nếu Thái Hư Cổ Long thực sự hàng lâm, đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn mạch sẽ quật khởi, phá hủy trận pháp xông ra long giới. Đến khi đó, toàn bộ long giới sẽ trở thành chiến trường. Hơn nữa, năm vị thủy tổ đều đã sớm phi thăng, ai có thể chống lại phân hồn Thái Hư Cổ Long? Tất nhiên, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể dự đoán được, nhưng chắc chắn sẽ rất thảm thiết, số lượng tộc nhân long tộc phải ngã xuống trong trận chiến này so với hàng chục vạn năm trước cũng sẽ không ít hơn là bao. Long Tích Nguyệt tuy có tu vị hợp thể kỳ nhưng kinh nghiệm từng trải rất kém, gặp tình huống này liền không biết giải quyết như thế nào. Chỉ còn trông cậy vào Dương Thiên. Long Vũ Hạo, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn triệu hồi phân hồn Thái Hư Cổ Long hay sao? Ngươi nhất định có biện pháp phải không? Nhìn Long Tích Nguyệt lo lắng, Dương Thiên cũng đành thở ra một hơi. Như ta đã nói, bọn hắn chỉ sắp triệu hồi, tức là vẫn chưa triệu hồi thành công. Bằng không bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn ngũ tộc làm loạn? Nói như vậy, ngũ tộc các ngươi vẫn còn cơ hội. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải tìm ra bộ long cốt kia rồi phá hủy nó, ngăn cản phân hồn Thái Hư Cổ Long hàng lâm long giới. Theo tính toán của ta, thời gian của các ngươi không nhiều, tối đa cũng chỉ có hơn một tháng mà thôi. Chỉ có hơn một tháng. Ngươi làm sao biết được?
Đoán.
Đừng nghi ngờ suy đoán của ta, thực tế sẽ không khá hơn bao nhiêu đâu. Long Tích Nguyệt nghiêm túc nói. Vậy bây giờ ta sẽ lập tức trở về hội họp với nhánh quân thứ hai, thông báo cho bọn hắn chuyện này. Long Chiến Thần Thúc Thúc cũng là một trong những người dẫn đầu, hắn nhất định sẽ tin lời của ta. Dương Thiên gật đầu. Tốt rồi, ngươi nên nhanh chóng trở về thông báo cho bọn hắn hành động. Long Tích Nguyệt nghi hoặc. Ngươi không cùng ta trở về. Dương Thiên khẽ lắc đầu. Chuyện ta cần phải làm vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại đoán được phần nào những chuyện sắp diễn ra, ta cần phải thực hiện nhanh hơn một chút. Dương Thiên không cùng Long Tích Nguyệt trở về vì hai lý do. Thứ nhất, hắn không còn nhiều thời gian, hiện tại hắn phải lập tức đi thám thính tình hình Long Mộ. Đợi cho đến khi nhánh quân thứ hai của ngũ tộc phát động tấn công gây rối, Dương Thiên sẽ lập tức ra tay hành động. Lý do thứ hai, hiện tại ngũ tộc tề tụ, bên trong nhánh quân thứ hai kia có cả cao tầng của cả năm tộc, bao gồm Long Chiến Thần và vài thành viên của Thiên Long tộc. Lỡ như bị bọn hắn phát hiện vạch mặt thì không tốt cho lắm. Long Tích Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận rồi vội vã quay trở về. Dương Thiên đợi nàng đi xa mới chậm rãi bước ra cửa động phủ, sau đó liền mất dạng. Chương 583, âm mưu. Lần này Dương Thiên rất cẩn thận, hắn thi triển liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật ở mức cao nhất, sau đó di chuyển thật chậm về hướng Long Mộ. Trên đường đi, Dương Thiên sử dụng thần thức thăm dò, không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hắn phát hiện ra, cứ cách một đoạn lại có bố trí những đạo long văn có tác dụng cảnh báo, truy tung, tiềm thân. Tất nhiên, những đạo long văn này đều được bố trí ở những nơi khó phát hiện, bản thân mỗi đạo đều có năng lực cẩn thận. Trừ khi cẩn thận tìm kiếm như Dương Thiên, bằng không cho dù là độ kiếp kỳ đi ngang qua cũng rất khó phát hiện được. Số lượng long văn rất nhiều, bố trí lại cầu kỳ phức tạp, chắc chắn đã được chuẩn bị từ rất lâu. Rất có thể từ trước khi Long Chiến Thiên triệu tập hội nghị ngũ tộc, những tên long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch đã bắt đầu bố trí chúng. Hành động sớm như vậy, bên trong ngũ tộc chắc chắn có nội gián, hơn nữa còn nằm ở vị trí cao tầng. Bất quá, chuyện này không liên quan gì đến Dương Thiên, hắn cũng lười để ý đến nó. Tránh né tất cả long văn và cấm chế bày ra từ trước. Dương Thiên không mấy khó khăn liền đến được trước Long Mộ. Long Mộ lúc này đã có chút khác biệt, không còn để mọi người tự do ra vào cúng bái như trước. Lúc này, lính canh chia ra thành nhiều cửa chặn, phía trên cao có một món pháp bảo hình kính. Bất cứ ai muốn đi qua cũng phải thông qua sự tra xét của nó. Dương Thiên đứng từ xa quan sát. Hắn phát hiện ra, mỗi khi tấm kính chiếu vào một ai đó, trên trán họ sẽ hiện ra một đạo ấn ký mờ nhạt rồi biến mất. Thứ này chắc hẳn là để nhận biết những người bên trong Tàn Long Sơn Mạch với kẻ ngoại lai như hắn. Dương Thiên không có ấn ký, hắn cũng không rảnh đi tìm cách để đạt được ấn ký. Đã không thể vào theo cách thông thường, vậy thì lẻn vào là được. Nguyên tắc khi muốn trộm gì đó rất đơn giản, trước tiên phải đánh lạc hướng, di rời sự chú ý của lính canh, sau đó mới âm thầm dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Dương Thiên sử dụng linh lực ngưng tụ ra một cái phân thân. Phân thân này rất yếu ớt, thực lực chưa đạt đến 1% bản thể. Trước kia hắn không sử dụng vì thứ này hầu như không có tác dụng gì quá lớn. Có điều hiện tại Dương Thiên đã đạt đến độ kiếp kỳ, tự thân thực lực đã rất mạnh, chỉ 1% sức mạnh cũng đã đủ làm được vài điều hữu ích. Phân thân ngưng tụ xong, Dương Thiên liền đưa tay về phía trước điểm nhẹ một cái. Vô số kiếm khí từ 4 phương 8 hướng trút xuống như mưa. Số lượng kiếm khí đạt đến một trình độ khủng bố, dày đặc không nhìn ra kẻ hở. Tuy nhiên, uy lực của mỗi đạo chỉ tương đương một đòn tấn công bình thường của phân thần kỳ. Mục đích của nó chỉ là gây ra sự hỗn loạn mà thôi. Hiệu quả đạt được rất tốt, bên ngoài Long Mộ lúc này là một đống hỗn loạn. Người đến viếng thăm có thực lực khá thấp, bị kiếm khí cấp bậc phân thần kỳ tấn công thì chỉ có cách bỏ chạy. Lính canh phân thần kỳ cùng vài tên đội trưởng hợp thể kỳ phải vừa chống đỡ kiếm khí, vừa phân tâm bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng số lượng kiếm khí quá lớn, chỉ nhiều đó người là không đủ. Từ bên trong Long Mộ, có vài bóng đen lao ra, tu vị của bọn họ đều là đại thừa kỳ. Những người này vừa ra tay lập tức dựng lên những màn chắn, ngăn cản kiếm khí, vừa để bảo vệ những kẻ yếu hơn, đồng thời không để kiếm khí làm Long Mộ bị hư tổn. Cảm thấy đã đủ hỗn loạn, Dương Thiên lập tức dùng tốc độ tối đa phóng vào bên trong Long Mộ. Tốc độ của Dương Thiên quá nhanh, đồng thời phối hợp với liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật, dưới tình huống hỗn loạn không có một ai chú ý đến hắn. Bên trong long mộ vẫn không có gì thay đổi. Dương Thiên đi đến trước cửa đá, dựa theo trí nhớ của mình, bắt đầu sửa đổi lại long văn trên cửa. Khi cửa đá mở ra một khe nhỏ, Dương Thiên liền lách người tiến vào bên trong. Dương Thiên còn chưa kịp làm gì, một đạo thần thức cực mạnh đã lập tức khóa chặt lấy hắn. Âm thanh tang thương vang lên. Long Nguyên nói không sai, ngươi nhất định sẽ tìm đến nơi này. Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Theo sau âm thanh kia, một thân ảnh già nua hiện ra. Tay hắn chống một cây gậy, bộ dạng yếu ớt, đôi mắt chỉ hơi mở ra, hai mí mắt run run như muốn sụp xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm chặt lại. Đối diện với lão giả này, Dương Thiên hoàn toàn không có ý khinh thị. Đây là một trong hai lão giả đã truy sát hắn lần trước. Nếu bàn về tu vị, hai người có lẽ ngang nhau, đều là độ kiếp ngũ chuyển, thế nhưng lão giả này mang lại cho Dương Thiên cảm giác còn nguy hiểm hơn tên Long Nguyên kia một bậc. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên trầm trọng. Ta vẫn biết bên trong Long Mộ sẽ có tu sĩ canh giữ, không ngờ lại là ngươi. Lẽ nào ngươi không biết đại quân ngũ tộc đang tiến vào đây hay sao? Lão giả phất tay. Tiến vào thì đã sao, một đám tự cho là mình thông minh mà thôi. Kế hoạch của bọn hắn chúng ta đã sớm biết trước. Bọn hắn lúc này chính là đang tự chui đầu vào giọ, không có đường lùi. Dương Thiên gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Lẽ nào các ngươi sắp triệu hồi thành công phân hồn thái hư cổ long? Lão giả giật mình, nheo mắt nhìn Dương Thiên. Tiểu tử, ngươi quả thực rất thông minh. Thế nhưng lần này ngươi đoán sai rồi. Không phải sắp, mà là đã sớm triệu hồi thành công rồi. Cái gì? Lần này Dương Thiên cũng không nhịn được mà hô lên, bọn hắn sao có thể triệu hồi phân hồn thái hư cổ long nhanh như thế được? Lão giả phất tay, cả Dương Thiên và hắn lập tức được chuyển đến một không gian khác. Toàn bộ nơi này là một xám, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì. Lão giả nở nụ cười hiếm có. Đã rơi vào trong lĩnh vực của ta, ngươi xem như đã không còn đường thoát. Nói cho ngươi nghe một chút cũng không sao. Dương Thiên tỏ vẻ có hứng thú. Ồ, vậy mau nói nghe một chút đi. Lão giả dùng giọng bình thản. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, từ đầu đến cuối, ngũ tộc các ngươi vẫn luôn bị chúng ta dắt mũi, mọi hành động đều là đang đi theo sự sắp xếp của chúng ta hay không? Dương Thiên cau mày. Ngươi muốn nói việc ta và Long Tích Nguyệt đến đây, tất cả đều là do các ngươi dở trò. Không đúng, cho dù các ngươi có lợi hại đến mức nào cũng không thể mua chuộc được Long Chiến Thiên làm nội gián cho các ngươi. Nếu thực sự là hắn, các ngươi cần gì phải tốn nhiều công sức dựng lên những chuyện này? Lão giả khinh thường. Long Chiến Thiên, tuy ta chưa từng gặp qua người này nhưng đã nghe được không ít về hắn, quả thực là một kẻ đáng sợ. Chúng ta đúng là không có cách nào mua chuộc hắn. Bất quá, ai nói kẻ ra lệnh cho các ngươi đến đây là Long Chiến Thiên? Không phải Long Chiến Thiên. Dương Thiên nhớ lại, quả thực Long Chiến Thiên có điểm hơi khác lạ. Chỉ là với tu vị đại thừa kỳ của hắn khi đó thì không thể nhìn ra được. Vậy kẻ đã ra mệnh lệnh đó là ai? Nhìn bộ dạng vừa kinh vừa sợ của Dương Thiên, lão giả tỏ ra rất hài lòng. Không cần phải suy đoán, hắn gọi là Long Chiến Thần. Kẻ này tài năng hơn người, thế nhưng vẫn luôn bị Long Chiến Thiên đè bên dưới, trở thành cái bóng của tên kia. Ngươi nên biết, sự đấu kỵ giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ, bọn ta chỉ cần thêm một ít xúc tác, nó sẽ lập tức bùng phát một cách dữ dội. Như lúc này đây, toàn bộ ngũ tộc sẽ bị ngọn lửa này thiêu rụi. Dương Thiên gật đầu. Quả nhiên là hắn, cũng chỉ có hắn là làm được những chuyện này. Lão giả tiếp tục. Chuyện mà ngươi không biết còn nhiều lắm. Giả dụ như nếu ngươi không xuất hiện, Long Chính Dũng sẽ trở thành con rể của Long Chiến Thiên, bọn ta cũng sẽ tìm cách đem Long Chiến Thiên đẩy ra ngoài, sau đó ra lệnh cho hai người bọn hắn đến Tàn Long Sơn Mạch rồi vô tình phát hiện bộ Long Cốt chúng ta đang chế tạo. Giả như con dị thú truy sát hai người các ngươi là do Long Chiến Thần cố ý sắp xếp để giết chết ngươi. Sự xuất hiện của ngươi giống như một biến số, hắn ta muốn loại bỏ biến số đó. Lại giả dụ như chúng ta phát hiện ra ngươi vẫn còn điểm lợi dụng nên chỉ phái một tên độ kiếp nhất chuyển đến đó để hù dọa hai người các ngươi mà thôi. Ngươi có từng nghĩ rằng, tại sao các ngươi lại có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong như vậy? Tại sao một thứ quan trọng như Long Cốt Thái Hư Cổ Long lại không có bất kỳ tên độ kiếp kỳ nào tọa trấn tại đó để bảo vệ nó hay không? Chương 584, Lĩnh vực đặc biệt. Nhìn lão giả tự mãn, Dương Thiên có chút khó chịu, không nhịn được châm chọc. đừng nói như thể tất cả những chuyện này đều là do ngươi sắp đặt. Lúc ở biên giới Tàn Long Sơn Mạch, nếu ta không nói ra, các ngươi còn chưa hiểu là đang có chuyện gì diễn ra. Lão giả tự hào. Không phải là ta nhưng là hậu bối của ta. Cũng không có gì khác biệt. Có những hậu bối như bọn hắn, bỏ ra hàng vạn năm thiết kế cái bẫy này và thực hiện nó một cách hoàn hảo, tại sao ta không có quyền tự hào? Dương Thiên bĩu môi, thể hiện sự khinh bỉ. Cậy ra lên mặt, cấp công của hậu bối mà thôi. Lão giả chẳng hề bận tâm. Cho dù ngươi nói như thế nào, bọn ta vẫn là người chiến thắng. Mọi điều kẻ thắng nói đều là đúng, không phải sao? Dương Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi nói không sai. Bất quá, ai nói các ngươi chắc chắn sẽ thắng? Không phải Long Chiến Thần đã nhận định ta là một biến số hay sao? Lẽ nào các ngươi không biết, một biến số dù là nhỏ nhất cũng có thể thay đổi kết quả của một trận chiến? Lão giả nhàn nhạt đáp. Điều này ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng ngươi không hiểu tình trạng hiện tại của mình hay sao? Ngay lúc này, chính tại nơi này, biến số nhỏ nhoi như ngươi sắp bị ta xóa bỏ. Sau khi Thái Hư Cổ Long Đại Nhân chỉnh sửa xong trận pháp, đem toàn bộ đại quân ngũ tộc nhốt vào bên trong Tàn Long Sơn Mạch, chúng ta sẽ một mẻ lưới bắt gọn bọn chúng. Không có bất kỳ biến số nào ở đây cả. Dương Thiên mỉm cười. Nói mà không sợ rắt lưới. Ngươi thực sự cho rằng, ta biết nơi đây có người canh giữ mà vẫn lao đầu vào chỗ chết hay sao? Độ kiếp ngũ chuyển đúng là rất lợi hại. Do hạn chế về tu vị, ta không cách nào chiến thắng được ngươi, nhưng muốn trốn thoát thì không phải việc gì quá khó khăn. Lão giả hừ lạnh. Tiểu tử, ta thừa nhận năng lực đào tẩu của ngươi rất tốt. Thế nhưng bên trong lĩnh vực của ta, ngươi đừng mong trốn thoát. Bước vào nơi này cũng đã được một lúc, ngươi không nhận ra có điểm gì lạ hay sao? Dương Thiên cau mày, mỗi một lĩnh vực đều có năng lực đặc biệt riêng, thông thường khi vừa bước vào sẽ lập tức cảm nhận được. Bất quá lĩnh vực này có lão giả có chút đặc biệt, Dương Thiên vẫn chưa nhìn ra công dụng của nó là gì. Lão giả cười. Không nhìn ra đúng không? Đây là một loại lĩnh vực do ta tốn hàng vạn năm mới lĩnh ngộ được. Ở bên trong nó, linh lực của ngươi sẽ không ngừng bị bào mòn cho đến khi cạn kiệt. Điểm đáng sợ là ngươi sẽ hoàn toàn không cảm nhận được chút nào. Thời gian đã qua lâu như vậy, linh lực trong cơ thể ngươi hẳn là không còn thừa lại bao nhiêu. Dương Thiên nghi hoặc. Ta và ngươi nói chuyện mới chỉ được một lát, còn chưa tính là lâu a. Lão giả tự tin. Đừng xem thường linh vực của ta, nếu là một tên đại thừa kỳ thông thường, không quá vài giây sẽ lập tức hao tận linh lực mà trở thành một phế nhân. Ngươi đã đột phá đến độ kiếp nhất chuyển nên mới có thể chịu đựng được lâu như vậy. Muốn giết ngươi có rất nhiều cách. Nhưng vì những chuyện ngươi đã làm với hai người chúng ta lần trước, ta muốn cho ngươi một cơ hội tận hưởng cảm giác mất hết linh lực, trở thành phế nhân, tùy ý để người khác giày vò. Tin ta đi, cảm giác này ngươi chắc chắn là lần đầu tiên được trải nghiệm, rất sảng khoái a. Dương Thiên bật cười. Lão giả, không nhìn ra ngươi cũng có khiếu hài hước như vậy. Loại cảm giác thư sướng đó, ngươi vẫn là tự giữ lại cho mình thì tốt hơn. Ta thấy lần trước ngươi còn chưa thỏa mãn. Có cần ta giúp ngươi thêm một lần nữa hay không? Gương mặt lão giả trầm xuống, giống như Long Nguyên, bị một tên đại thừa kỳ đánh đến không có sức hoàn thủ, ăn đủ mọi loại đau khổ sát thịt. Đối với hai người bọn hắn, đây là nỗi nhục lớn nhất từ khi sinh ra. Không lột ra róc xương, chịu hồn luyện phách Dương Thiên thì không cách nào giải tỏa nổi hận trong lòng bọn hắn. Lão giả vẫn kiên nhẫn chờ đến lúc Dương Thiên hao tận linh lực. Thế nhưng để cho hắn thất vọng, gần một giờ đồng hồ trôi qua, vẻ mặt Dương Thiên vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu hao tổn linh lực mà suy yếu. Hai mắt lão giả tràn ngập sự khó tin. Không, không thể nào. Lĩnh vực của ta là hoàn hảo. Cho dù là Long Nguyên cũng không thể nào ở nơi này lâu mà bình an vô sự được. Nói, ngươi làm cách nào lại khiến cho nó không thể bào mòn được linh lực của ngươi? Lão giả không thể giữ được bình tĩnh nữa. Lĩnh vực mà hắn tự hào nhất lại hoàn toàn không có tác dụng với một tên độ kiếp nhất chuyện, điều này quá khó để chấp nhận. Dương Thiên dùng giọng điệu trâm trọng. Nếu như ta nói linh lực của mình là vô hạn, ngươi có tin hay không? Lão giả đương nhiên không tin. Đừng nói Dương Thiên chỉ là độ kiếp nhất chuyện, cho dù là độ kiếp ngũ chuyển như hắn, thậm chí tiên giới mấy vị tiên nhân hoàn vũ, bán tiên cũng đừng mong sở hữu linh lực vô hạn. Không cần đợi lão giả trả lời. Nhìn vẻ mặt của hắn Dương Thiên liền biết rằng tên này không tin. Thở ra một hơi, Dương Thiên chán nản nói. Cuộc sống này thật lạ, khi ta nói thật thì không có bất kỳ ai tin tưởng. Khi ta đùa giỡn mọi người lại tin nó là thật. Cũng tốt, ngươi đã có nhã ý đợi ta lâu như vậy, ta cũng nên tặng lại ngươi một món quà đáp lễ. Dương Thiên vừa dứt lời, một quả cầu lửa rất lớn đã xuất hiện trên đầu của hắn. Chỉ có điều trong lĩnh vực này, Dương Thiên hoàn toàn bị ngăn cách với ngoại giới, không thể hấp thu linh lực tăng cường sức mạnh cho cửu tinh diệu nhật mà chỉ có thể dựa vào linh lực bản thân. Vì vậy, thời gian ngưng tụ cửu tinh diệu nhật lần này lâu hơn, uy lực cũng yếu hơn một ít. May mắn, lão giả vì muốn trả lại những gì Dương Thiên làm đối với hắn lần trước nên không trực tiếp ra tay mà kiên nhẫn chờ đợi. Việc này giúp Dương Thiên tranh thủ được không ít thời gian. Đối mặt với cửu tinh diệu nhật, lão giả vẫn không thèm để nó vào mắt. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều là vô nghĩa. Dương Thiên tán thành. Không sai, ta hoàn toàn đồng ý với điều này. Chỉ là cái gì? Chỉ là một tên độ kiếp ngũ chuyển như ngươi cũng dám tự nhận là có sức mạnh tuyệt đối, thực sự khiến ta cảm thấy rất buồn cười. Không quên châm chọc lão giả, Dương Thiên lập tức sử dụng cửu tinh diệu nhật. Tám hỏa cầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, một cột lửa khổng lồ phóng thẳng về phía lão giả. Không dừng lại ở đó. Hỗn độn diệt thế kiếm hiện ra trên tay Dương Thiên, hai mảnh vỡ từ trong người hắn bay ra ghép vào trong. Hỗn độn diệt thế kiếm kéo dài, tựa như đâm xuyên qua lĩnh vực mà lão giả tạo ra, một kiếm mạnh mẽ chẳng xuống. Đối mặt với hai con bài tẩy cực mạnh của Dương Thiên, lão giả cũng có chút ngưng trọng. Dương Thiên đã gây cho hắn không ít bất ngờ. Độ kiếp nhất chuyển có thể trực tiếp bỏ qua lĩnh vực của hắn. Không những vậy, hai đòn tấn công này uy lực đều đã vượt xa độ kiếp nhất chuyển có thể làm được. Tuy vậy, địa vị của Dương Thiên trong mắt hắn chỉ cao hơn một chút mà thôi, chênh lệch giữa hai người quá lớn, không phải chỉ cần thần thông hay bí pháp là có thể bù đắp được. Không chỉ riêng lão giả, Dương Thiên cũng nhận thức rất rõ chuyện này. Ngay từ đầu hắn không hề có suy nghĩ sẽ đánh bại hay giết chết lão giả. Thứ mà Dương Thiên cần chính là thời gian. Hai tay lão giả đưa sang ngang, hóa thành hai cái long thủ cực lớn. Một cái long thủ đưa về phía trước, chặn đứng cột lửa do cửu tinh diệu nhật phóng ra. Long thủ còn lại đưa lên cao, nhẹ nhàng nắm lấy hỗn độn diệt thế kiếm, khiến nó không thể nhúc nhích dù là một chút. Dễ dàng tiếp được hai đòn tấn công cực mạnh của Dương Thiên, lão giả bắt đầu vận dụng sức mạnh của lĩnh vực. Cửu tinh diệu nhật cùng hỗn độn diệt thế kiếm bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, từng mảnh rời ra rồi biến mất. Dương Thiên trầm giọng: Không ngờ ngươi tu luyện chính là ám diệu lực. Nói như vậy, bản thể của ngươi hẳn là một đầu hắc long. Chương 585, cướp đoạt thành công. Hắc long là một nhánh rất hiếm gặp của long tộc. Số lượng chủng tộc này vô cùng thưa thớt, so với ngũ trảo kim long còn ít hơn. Không những năng lực sinh sản kém, mỗi một con hắc long từ khi mới sinh ra đều phải trải qua một trận thiên kiếp, thành công vượt quá mới có thể tiếp tục sống sót và trưởng thành. Tương truyền rằng hắc long là loại long tộc bị nguyền rủa cho nên mới dẫn đến thiên khiển từ khi mới lọt lòng. Trên thực tế, đó là do loại linh lực mà hắc long từ khi sinh ra đã bắt buộc phải tu luyện. Ám diệu lực, đây là một loại linh lực vừa thuộc và âm chi lực, vừa thuộc về hủy diệt lực. Nắm giữ đặc tính âm nhu của âm chi lực cùng sức phá hoại khủng bố của hủy diệt lực, ám diệu lực là một loại linh lực rất nguy hiểm. Cho nên, thể chất của mỗi đầu hắc long từ khi sinh ra đều có phần tương tự với thân thể, khiến cho thiên địa không dung, dẫn đến thiên kiếp. Lão giả thân là hắc long cực kỳ quý hiếm, vậy thì không khó hiểu lý do vì sao hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Ám diệu lực có thể phân hủy linh lực, lĩnh vực do nó tạo lên cực kỳ đáng sợ. Chỉ đáng tiếc nó lại vô dụng với kẻ sở hữu linh lực vô hạn như Dương Thiên. Công kích hiện tại của Dương Thiên bị lão giả dễ dàng chặn đứng rồi hóa giải chẳng qua là vì chênh lệch quá lớn. Nếu Dương Thiên cũng là độ kiếp ngũ chuyển, một kiếm này có thể trực tiếp chém lão giả thành hai nửa. Bị Dương Thiên nhìn ra chân thân, lão giả cũng có điểm kinh ngạc. Hắc Long xưa nay hiếm gặp, người biết đến sự tồn tại của chủng tộc này không nhiều. Hắn thản nhiên đáp lại. Nhãn lực không tệ. Chỉ mới như vậy đã nhìn ra được thân phận của ta. Thân là long tộc, tiềm năng phát triển của ngươi thật sự không thể lường trước được. Tiếp tục thêm vài ngàn năm, nói không chừng ngươi sẽ vượt qua ta. Đáng tiếc, hôm nay ngươi đã dám đến long mộ, vậy thì chắc chắn phải nằm lại tại nơi này. Dương Thiên cười nhẹ. Lão già nhà ngươi, không phải ta đã nói ngay từ đầu, ngươi tuy rất mạnh thế nhưng còn chưa có tư cách mà kiêu ngạo. ngươi thực sự cho rằng hai đòn tấn công của ta là nhằm vào ngươi hay sao? Lão giả giật mình, long thủ đang nắm lấy hỗn độn diệt thế kiếm lập tức bóp mạnh. Đại kiếm nổ tung, hỗn độn diệt thế kiếm trở lại hình dạng ban đầu, nằm gọn trong tay Dương Thiên. Long thủ còn lại phóng ra một cột sáng màu xám, mạnh mẽ đẩy lui cửu tinh diệu nhật. Chỉ là lão giả còn chưa kịp đem nó phá đi, mí mắt của hắn đã giật lên liên hồi. Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, vô số hỏa cầu cực lớn lần lượt xuất hiện quanh người hắn. Ánh sáng chói mắt đem màu sắc u ám đang tràn ngập không gian đẩy lùi. Âm thanh bình thản vang lên. Kiếm thứ nhì, Liệu Nguyên. Vô số hỏa cầu lập tức lao đến chỗ lão giả sau đó nổ tung, toàn bộ không gian lĩnh vực bị nhấn chìm trong biển lửa. Dương Thiên cũng không đứng lại đợi xem kết quả, một đòn này chỉ là để câu kéo thời gian. Cửu tinh diệu nhật là để che mắt. Hoành không khai mở một khe hở trong lĩnh vực, Liệu Nguyên ngăn cản lão giả truy kích. Sử dụng ba đại chiêu, Dương Thiên không mấy khó khăn liền thoát khỏi được lĩnh vực do lão giả dựng lên. Vừa từ bên trong khe hở đi ra, Dương Thiên vội vã triệu hồi phân thân do hắn tạo ra ban đầu. Trong thời gian Dương Thiên cùng lão giả ở trong lĩnh vực, phân thân do hắn tạo ra đã tranh thủ thu thập long khí tinh thuần bên trong những bộ long cốt độ kiếp kỳ kia. Thời gian đã khá đầy đủ. Tin rằng số lượng long khí tinh thuần nó thu thập được nhất định sẽ không khiến Dương Thiên thất vọng. Thu hồi phân thân vào trong người, Dương Thiên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi long mộ. Bên ngoài vẫn còn là một đống hỗn loạn do hắn tạo ra, Dương Thiên dưới tình huống không bị ai chú ý, rất nhanh liền đi được một đoạn rất xa. Vài giây sau khi Dương Thiên biến mất, một khe hở không gian xuất hiện bên trong long mộ. Ngọn lửa khủng bố từ bên trong tràn ra nhưng rất nhanh bị dập tắt. Lão giả bước ra. Gương mặt đã âm trầm đến cực điểm. Trên người hắn không có thương thế nào đáng kể, chỉ có lông tóc cùng quần áo bị cháy xém, trên mặt có vài vết đen. Thần thức độ kiếp ngũ chuyển toàn lực tỏa ra nhưng không hề phát hiện được bóng dáng của Dương Thiên. Phẫn nộ đến tột cùng, lão giả nắm chắc cây gậy trên tay nên mạnh xuống, không gian quanh đó liền pha toái, trở thành một mảnh đen kịt. Âm thanh rít gào vang vọng khắp nơi. Tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không. Đối với loại đe dọa vô dụng kia, Dương Thiên cho dù có nghe được cũng sẽ chẳng thèm bận tâm. Lúc này hắn đã đi được rất xa. Bất quá Dương Thiên không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn cần tìm một nơi an toàn không có ai qua lại để tiến hành bế quan, luyện hóa số long khí tinh thuần vừa thu thập được. Mất gần một ngày, cuối cùng Dương Thiên cùng tìm được một chỗ ưng ý. Đây là một cái đầm lầy, ở giữa có một cỏ gò cao. Xung quanh không có bất kỳ loại yêu thú nào. Có thể xem là một nơi yên tĩnh tuyệt đối. Linh khí nơi này khá mỏng manh lại không có loại linh thảo quý hiếm nào sinh trưởng, vì vậy khả năng xuất hiện thành viên long tộc nào tìm đến đây là rất thấp. Thông thường khi tu sĩ muốn đột phá cảnh giới sẽ tìm một nơi thiên địa linh khí sung túc, sau khi đột phá thành công sẽ hấp thu một lượng lớn linh khí khiến tu vị tăng mạnh. Nếu gặp điều kiện linh khí thiếu thốn, không những đột phá khó khăn, nếu xui xẻo sẽ để lại khuyết điểm, về sau rất khó đột phá tiếp. Có điều Dương Thiên không quá để tâm đến những chuyện này. Hắn là khôi phục chứ không phải đột phá, thiên địa linh khí nồng đậm thì tốt, không có cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tìm một tảng đá lớn gần đó, Dương Thiên đem nó chạm trổ thành một chiếc giường đơn sơ. Thiết lập thêm vài đạo cấm chế đơn giản để che mắt, Dương Thiên ngồi lên giường, đem phân thân từ trong người lấy ra. Phân thân khẽ gật đầu với hắn một cái rồi bắt đầu vặn mẹo, cuối cùng biến thành một khối nước rất lớn. Ngẩn ngơ nhìn khối nước. Dương Thiên không biết nên nói gì cho phải. Toàn bộ đều là long khí tinh khiết ngưng tụ mà thành. Chất lượng đã được phân thân ngưng tụ đến mức cao nhất. Nếu bàn về số lượng, so với số long khí Dương Thiên hấp thu trong bộ long cốt độ kiếp kỳ lần trước còn nhiều hơn mấy chục lần. Dương Thiên hoài nghi không biết có phải phân thân của hắn đã vơ vét tất cả long khí ẩn chứa bên trong những bộ long cốt độ kiếp kỳ kia hay không. Ngẫm lại cũng không sai, phân thân do hắn tạo ra nên mang một phần tính cách của hắn. Nếu đổi lại là Dương Thiên, những bộ long cốt kia chính là báu vật khôi phục tu vị, hắn nhất định sẽ không bỏ sót dù là một cái. Bên trong long mộ, long cốt độ kiếp kỳ tối thiểu cùng khoảng 20 bộ, trong đó tu vị phân tán từ độ kiếp nhất chuyển cho đến độ kiếp ngũ chuyển. Về phần độ kiếp lục chuyển trở lên thì không thấy xuất hiện, lý do vì sao Dương Thiên cũng không rõ. Có điều, hắn cũng không nghĩ nhiều về chúng, là người nên biết đủ. Chỉ với số lượng long khí thu thập được này, Dương Thiên ít nhất cũng có thể khôi phục đến độ kiếp tam chuyển. May mắn thêm một chút chính là tứ chuyển. Lần sau gặp lại, kẻ xui xẻo chính là Long Nguyên và lão giả Hắc Long kia. dùng khống vật thuật nâng khối long khí kia lên trên đỉnh đầu mình, Dương Thiên cũng cảm thấy có điểm nặng nề. Long khí tinh thuần được áp xúc đến mức nặng, khối lượng cả khối cũng đã gần bằng 1/11 giọt thiên hà trong thủy, khó có thể dùng đơn vị tính toán để ước lượng. Cố định khối long khí lơ lửng ngay trên đầu mình, Dương Thiên dùng một đạo kiếm khí nhỏ như cây kim mở ra một cái lỗ nhỏ để cho long khí chậm rãi rơi xuống. Từng giọt long khí rất nhỏ lần lượt rơi ra, vừa đáp xuống đỉnh đầu Dương Thiên lập tức bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Quá trình này cứ tiếp diễn trong suốt một thời gian dài. Trong khi Dương Thiên còn đang bận khôi phục tu vị, bên ngoài Tàn Long Sơn Mạch, nhánh quân thứ hai của ngũ tộc đã phát động tổng tấn công. Đại chiến hàng chục vạn năm trước chính thức tái hiện. Chương 586, chiến cục xoay chuyển. Nhánh quân thứ hai sau khi nhận được tin tức từ chỗ Long Tích Nguyệt đã lập tức tiến hành họp bàn và cảm thấy hành động của đám Long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch có nhiều điểm đáng nghi. Bọn hắn rất nhanh đưa ra quyết định, không ngại hy sinh, dốc toàn lực tấn công, bằng mọi giá phải tìm ra và phá hủy bộ Long cốt của Thái Hư Cổ Long kia. Vì vậy, bọn hắn đã truyền tin cho nhánh quân thứ nhất, yêu cầu tấn công tổng lực, càng thu hút được càng nhiều lực lượng của đối thủ càng tốt. Khi nhánh quân thứ hai nhận thấy thời cơ đã đến, bọn hắn chọn ra 5 khu vực có khả năng xuất hiện long cốt lớn nhất, sau đó chia quân thành 5 hướng trực tiếp tấn công. Long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch tiến hành phản kích. Nhưng do chênh lệch về lực lượng nên dần bại lui. Bất quá, đây dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, dựa vào vô số cấm chế, long văn, trận pháp được bố trí từ trước vẫn miễn cưỡng cầm cự được. Bọn hắn chuẩn bị khá kỹ càng cho nên nhánh quân thứ nhì của ngũ tộc cho dù chiếm được ưu thế nhưng trong thời gian ngắn khó lòng chiến thắng được. Hai bên cứ như vậy rằng co mà không biết rằng, bọn hắn thực ra chỉ là con cờ cho người khác lợi dụng. Tình thế như vậy kéo dài trong gần một tháng, nhánh quân thứ nhất cuối cùng cũng thành công đẩy lui được kẻ ngáng đường, toàn bộ tràn vào bên trong Tàn Long Sơn Mạch, hội họp với nhánh thứ hai. Hai nhánh quân tập hợp, lực lượng lập tức tăng mạnh. Dưới sự lãnh đạo của những vị tộc trưởng như Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên, Long Chính Nghĩa bắt đầu tấn công mãnh liệt. Long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch rất nhanh bị dồn về một góc, chỉ biết chống đỡ trong đau khổ. Khi ngũ tộc cho rằng mình còn cách chiến thắng không xa, chính vào lúc này, thiên không vang lên từng tràng long ngữ cổ xưa. Đại trận của ngũ tộc vốn dùng để vây nhốt những thành viên Long tộc từ ngoại giới tiến vào bất ngờ thu nhỏ. Sau đó đem tất cả quân đội ngũ tộc nhốt lại vào bên trong một khu vực nhỏ hẹp. Trong lúc ngũ tộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch đã thông qua một cái truyền tống trận bọn hắn chuẩn bị từ trước thoát ra ngoài, sau đó không quên đem nó phá đi. Cái này gọi là phản khách vi chủ, ngũ tộc đang là kẻ chiếm ưu thế lúc này lại trở thành cá nằm trên thớt. Trận pháp kia thông qua sửa đổi khiến bọn hắn không cách nào thoát ra được, bị vây khốn ở bên trong. Mặc cho người khác xử trí. Bất quá, quân đội ngũ tộc vẫn rất mạnh, Long Chiến Thiên tuy kinh nhưng không loạn, chỉ huy mọi người kiên trì chống đỡ. Có điều, chính bản thân hắn cũng hiểu rằng, nếu không tìm ra được cách thoát khỏi trận pháp này, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng đại trận đã vây khốn đám Long tộc kia hàng chục vạn năm dễ dàng phá bỏ như vậy hay sao? Lúc này, tại một nơi hẻo lánh không ai để ý của Tàn Long Sơn Mạch, Dương Thiên đang ngồi trên một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền. Khối long khí khổng lồ trên đầu hắn đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hấp thu một tia long khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, mí mắt Dương Thiên giật nhẹ một cái rồi dần mở ra. Hắn đưa tay về trước mặt nắm lại, không gian lập tức xuất hiện một vết nứt hình tròn màu đen. Nắm tay liền có thể xé rách không gian, đây là uy năng kinh khủng đến bậc nào. Cảm nhận lực lượng sung mãn chạy trong cơ thể, Dương Thiên nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên không để ta phải thất vọng. Cảm giác từng bước lấy lại lực lượng thật sự rất thoải mái. Chỉ là với tu vị hiện tại, long khí tinh thuần kia đối với ta đã không còn tác dụng quá lớn. Tu vị càng lên cao, khôi phục càng khó khăn a. Tận hưởng cảm giác thư sướng này một hồi, Dương Thiên đứng dậy, nhìn về phía đằng xa. Hai lão già kia, hiện tại là lúc ta đi tìm các ngươi tính toán sổ sách. Nói như thế nào, đường đường là chân tiên lại phải bỏ chạy thật có chút mất mặt. Lần này nhất định sẽ bắt các ngươi trả đủ. Thực lực tăng mạnh, Dương Thiên không còn e ngại hai lão giả kia nữa. Cho dù là Long Chiến Thiên hay Long Ngạo Thiên lúc này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu những gì lão giả Hắc Long kia đã nói là thật, con Thái Hư Cổ Long kia thật sự rất đáng quan ngại. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù nó là phân hồn Thái Hư Cổ Long, từ trên tiên giới hạ xuống đây tu vị nhất định sẽ có giới hạn. Nhưng Thái Hư Cổ Long thân là thần thú, cái đáng sợ của nó không chỉ nằm ở tu vị. Dương Thiên không sử dụng vết nứt không gian mà chỉ phi hành theo cách thông thường. Hắn phát hiện ra một điểm khá kỳ lạ, những nơi hắn đi qua hầu như không có tu sĩ của Long tộc, nếu có thì đều là những kẻ ở tầng dưới, cao nhất cũng chỉ đạt đến Nguyên Anh kỳ. Khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu nhưng đều là dấu vết cũ. Dương Thiên hơi nhíu mày. Khoảng cách từ lúc ta bắt đầu bế quan hấp thu long khí chỉ mới hơn một tháng, lẽ nào tốc độ của trận chiến này lại bị đẩy nhanh đến như vậy? Dương Thiên không quan tâm đến sự tồn vong của ngũ tộc hay những tên ngoại lai kia, hắn chỉ lo lắng cho Long Tích Nguyệt. Tu vị của nàng không tệ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại quá ít ỏi. Lỡ như bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tàn Long Sơn mạch rộng lớn, Dương Thiên cũng không biết Long Tích Nguyệt hiện tại đang ở đâu. Nhưng linh cảm của hắn nói rằng cần phải mau chóng trở về cái động phủ kia, rất có thể sẽ gặp lại nàng ở đó. Trong tình huống còn chưa có thông tin cụ thể, Dương Thiên quyết định trở lại nơi đó một phen, dù sao cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Về đến động phủ, Dương Thiên lập tức cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, khoe miệng hắn nở nụ cười, thở ra một hơi. Quả nhiên ngươi vẫn ở đây đợi ta. Dương Thiên thu hồi khí tức, lặng lẽ đi đến sau lưng Long Tích Nguyệt. Lúc này, Long Tích Nguyệt vẻ mặt thẫn thờ pha lẫn chút lo lắng, hai mắt nhìn vào bức tường trước mặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Vốn dĩ Dương Thiên định đùa với nàng một chút, sau khi nhìn thấy vẻ mặt này hắn liền thu hồi ý định. Xem ra tình hình chiến sự lúc này còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, với sự xuất hiện của Thái Hư Cổ Long, trận chiến hoàn toàn đảo chiều cũng không phải là không thể xảy ra. Dương Thiên khẽ đặt tay lên vai Long Tích Nguyệt khiến nàng giật bắn lên, phản ứng này khiến hắn cũng có chút kinh ngạc, bật cười nói. Là ta. Ngươi không cần phải giật mình như vậy a. Long Tích Nguyệt vội xoay người lại. Nhìn thấy đúng là Dương Thiên, hai mắt nàng có hơi đỏ lên. Long Vũ Hạo, ngươi rốt cuộc đã trở về. Mau, mau đi cứu cha ta, bọn hắn đang bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Ngươi nhất định phải cứu lấy bọn hắn. Ngươi bình tĩnh một chút. Gấp lên cũng không giải quyết được vấn đề gì, mau kể cho ta nghe mọi chuyện một cách thật rõ ràng, ta sẽ nghĩ ra biện pháp ứng phó. Không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì. Được Dương Thiên trấn an, Long Tích Nguyệt cũng dần bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện một cách thật chi tiết, kể từ khi chia tay Dương Thiên cho đến khi ngũ tộc phát động tổng tấn công. Nghe được đầu đuôi mọi chuyện, Dương Thiên vẫn không bày tỏ thái độ. Trận pháp kia hắn đã từng chỉnh sửa qua, đúng là rất phức tạp, cũng chỉ có kẻ đến từ tiên giới như Thái Hư Cổ Long, bản thân tinh thông Long Văn mới có thể trong thời gian ngắn sửa đổi nó, khiến nó quay ngược lại vây khốn ngũ tộc. Theo như Long Tích Nguyệt nói, lúc này tất cả Long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch đang tập trung tại Hỏa Long Quật, không ngừng tiến hành công kích vào bên trong. Do bị trận pháp vây khốn, ngũ tộc chỉ có thể đau khổ chống đỡ chứ vô pháp tiến hành phản kích. Sớm muộn cũng sẽ vì hao cạn linh lực mà bó tay chịu trói. Có một điểm khiến Dương Thiên lưu ý, hắn lập tức hỏi Long Tích Nguyệt. Ngươi có từng nhìn thấy Thái Hư Cổ Long tham gia vây công hay không? Câu hỏi của Dương Thiên khiến Long Tích Nguyệt ngẩn ra trong giây lát rồi lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ. Sau khi trở về báo tin, ta vì kinh nghiệm chiến đấu còn kém nên không được trực tiếp tham chiến. Khi ngũ tộc giành được thế thượng phong, ta cho rằng không còn chuyện gì nữa nên đã đến đây lợi ngươi. Mãi đến khoảng 10 ngày trước, ta nhận được truyền âm phù của cha, hắn thuật lại sơ lược tình hình, dặn ta quay trở về triệu tập lực lượng đến đây tiếp viện. Thế nhưng vòng ngoài đã bị đám ngoại lai kia phong tỏa, ta đã thử nhiều cách vẫn không trốn ra được, chỉ còn cách quay lại nơi này. Chương 587, Long Nguyên xui xẻo. Theo như những gì Long Tích Nguyệt nói, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nhìn thấy Thái Hư Cổ Long. Bất quá, thứ không xuất hiện mới là thứ đáng để dè chừng. Vừa phải đối phó với vô số cao thủ Long tộc, vừa phải canh chừng Thái Hư Cổ Long bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân ra tay, đối với Dương Thiên mà nói cũng có chút quá sức. Nhìn vẻ mặt của Dương Thiên, Long Tích Nguyệt cũng nhận ra rằng yêu cầu của mình quá vô lý. Trong suy nghĩ của nàng, Dương Thiên cũng chỉ là đại thừa kỳ, cho dù hắn từng chiến thắng Long Chính Dũng thì cũng không thể nào đối chọi lại với độ kiếp kỳ. Chỉ là lúc này Long Tích Nguyệt có chút tuyệt vọng, ngoài việc dựa vào Dương Thiên, nàng không còn nghĩ ra cách nào khác. Dương Thiên thở ra một hơi, đưa tay kéo lấy Long Tích Nguyệt vào lòng mình. Bị bất ngờ, Long Tích Nguyệt đang muốn vùng vẫy thoát ra thì Dương Thiên đã lên tiếng. Ngươi nói như thế nào cũng là thê tử hợp cách của ta, chuyện của ngươi ta sao có thể không quản. Ngươi không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo liệu, cho dù phải liều cái mạng này ta cũng nhất định đem cha ngươi và những người khác cứu ra. Long Tích Nguyệt là con gái Long Chiến Thiên, tộc trưởng Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Bình thường mọi người đều giữ thái độ tôn kính nàng. Nhưng Long Tích Nguyệt hiểu rõ, bọn họ chẳng qua là nể sợ cha nàng nên mới làm như vậy, sau lưng đa số đều không xem trọng nàng. Đây cũng là lần đầu tiên có người nói sẽ dùng cả tính mạng mình để thực hiện mong muốn của nàng. Giờ phút này, Long Tích Nguyệt thực sự rất cảm động. Vì vậy, nàng không tiếp tục giãy giụa nữa mà để yên cho Dương Thiên ôm lấy mình. Vừa tận hưởng cảm giác mềm mại trong lòng, gương mặt Dương Thiên trở nên mông lung. Tuy nói là vậy, nhưng một mình hắn muốn giải cứu tất cả là một chuyện rất phiền phức. Dựa theo tình huống hiện tại, cách tốt nhất chính là trở về triệu tập quân tiếp viện, sau đó tấn công mở ra một con đường. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, Dương Thiên có thể đem trận pháp sửa đổi, trả lại tự do cho đám người Long Chiến Thiên. Đây mới là hướng giải quyết hợp lý nhất. Bất quá, Dương Thiên cũng không lập tức nói cho Long Tích Nguyệt biết. Nhân sinh có những việc không thể vội được. Ôm mỹ nữ trong lòng, chỉ có kẻ ngốc mới không tranh thủ tận hưởng. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi Long Tích Nguyệt chịu không nổi nữa mà đẩy Dương Thiên ra. Tiếc nuối cảm giác thoải mái kia, Dương Thiên giả vờ nghiêm chỉnh nói. Tích Nguyệt, hiện tại đám Long tộc kia tập trung tại đó rất đông, chúng ta cố gắng cứu người chính là lao đầu vào chỗ chết. Vẻ mặt Long Tích Nguyệt lạnh đi. Long Vũ Hạo, khi nãy ngươi vừa nói. Dương Thiên vội nói tiếp. Tích Nguyệt, ngươi nghe ta nói hết. Chỉ bằng hai người chúng ta thì không đủ. Cha ngươi không phải đã cho ngươi một tấm truyền âm phù sao? Hiện tại chúng ta lập tức trở về Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc tập hợp lực lượng, đồng thời liên lạc với bốn tộc còn lại. Chỉ cần tập hợp đủ lực lượng, muốn cứu người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Long Tích Nguyệt vui mừng. Ngươi nói rất có lý, đây là cách hay nhất lúc này. Nhưng bên ngoài biên giới Tàn Long Sơn Mạch có kẻ canh giữ, ta đã thử mọi cách vẫn không thoát ra được. Dương Thiên nở nụ cười tự tin. Không phải là còn có ta hay sao? Long Tích Nguyệt nhìn Dương Thiên, sự tự tin của hắn thật sự rất hấp dẫn nàng. Ánh mắt Long Tích Nguyệt ngây ra. Dương Thiên gương mặt đẹp như tranh vẽ đang kề sát bên mình, không tự chủ được túi đầu xuống. Hai mắt Long Tích Nguyệt mở to, tựa như quá ngạc nhiên nên không kịp làm ra phản ứng gì, để mặc cho Dương Thiên hôn mình. Phải mất vài giây sau, nàng mới định thần trở lại, vội vàng đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng quát nhẹ. Ngươi vừa mới làm gì? Dương Thiên đưa tay gãi đầu, vẻ mặt vô tội. Tích Nguyệt, ngươi quá xinh đẹp, vừa nãy ta không kiềm lòng được. Long Tích Nguyệt dãy lên. Không cho phép nói tiếp. Dương Thiên cười làm lành. Đều đã kết hôn, có gì phải ngại ngùng. Chỉ là danh nghĩa. Sớm muộn cũng sẽ thành sự thật. Ngươi! Ê, đừng tức giận, ta không nói nữa là được chứ gì. Tốn một ít công sức dỗ dành Long Tích Nguyệt, cuối cùng nàng cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. Bất quá nét đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dương Thiên liền lái sang chuyện chính. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở về Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta, vượt quá đám người canh gác kia là chuyện rất đơn giản. Long Tích Nguyệt gật đầu. Mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi. Dương Thiên đưa tay về phía trước. Nắm lấy tay ta. Long Tích Nguyệt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Dương Thiên nhún vai. Tốc độ của ngươi quá chậm. Để ta mang ngươi đi sẽ nhanh hơn. Long Tích Nguyệt biết mình hiểu lầm. Gương mặt vừa mới hơi bình thường lại đỏ lên. Nàng cúi thấp đầu, nắm lấy tay hắn. Dương Thiên mỉm cười, trong chuyện tình cảm, Long Tích Nguyệt giống như một cô gái mới lớn, chưa từng trải qua nên rất dễ ngại ngùng. Loại nữ nhân này đối với nam nhân có sức hấp dẫn chí mạng, Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Có điều, hắn biết nếu còn làm tới, Long Tích Nguyệt nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Hôm nay đến đây là được rồi, chuyện tình cảm phải tiến hành từng bước, không thể vội vàng được. Mang theo Long Tích Nguyệt, Dương Thiên sử dụng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tàn Long Sơn Mạch. Khi gần đến Tàn Long Sơn, Dương Thiên phát hiện ra rất đông người đang đợi hắn ở đó. Long Nguyên vẻ mặt hung ác, trừng mắt nhìn Dương Thiên. Tiểu tử, ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm cách rời khỏi Tàn Long Sơn Mạch. Để ta xem thử hôm nay ngươi dùng cách nào để chạy thoát. Với tu vị của Dương Thiên hiện tại, chỉ cần hắn không hoàn toàn để lộ khí tức, Long Nguyên tất nhiên không cách nào nhìn ra được thực hư. Thời gian Dương Thiên xâm nhập Long Mộ, lừa gạt lão giả Hắc Long, trộm đi Long khí từ Long cốt chỉ mới hơn một tháng, Long Nguyên cũng không nghĩ hắn mạnh hơn lúc trước được bao nhiêu. Dù sao lượng Long khí lớn đến như vậy, muốn hấp thu toàn bộ cũng phải mất hàng trăm năm. Nhìn Long Nguyên bộ dạng hùng dũng dọa người, Long Tích Nguyệt hoảng sợ quay sang Dương Thiên. Lão giả này mang lại cho nàng cảm giác cực độ nguy hiểm, cho dù so với cha nàng cũng không thua kém bao nhiêu. Dương Thiên nở nụ cười trấn an Long Tích Nguyệt rồi ngẩng đầu lên. Lão giả ngươi dường như rất tự tin mình có thể giết được ta. Long Nguyên cười lạnh. Một tiểu tử độ kiếp nhất chuyển mà thôi, ta muốn giết ngươi chỉ như bóp chết một con rán. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta còn phải từ từ hành hạ ngươi, để ngươi nếm thử mọi loại cực hình tàn khốc nhất của Long tộc. Tên Long Vân kia hẳn là cũng có suy nghĩ tương tự với ta. Ta đã truyền tin cho hắn, hắn rất nhanh sẽ đến đây. Bọn ta là bằng hữu thâm giao đã nhiều năm, có thú vui nên cùng nhau chia sẻ. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường. Hai lão già sắp chết mà thôi, không nên cậy già lên mặt. Lần trước là do ta còn có việc nên không tiện chơi đùa với ngươi. Lần này ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ lời. Theo như lời của Long Nguyên, lão giả Hắc Long, Long Vân sắp đến. Quanh đây lại có nhiều Long tộc như vậy, muốn trong thời gian ngắn giết chết Long Nguyên có hơi khó khăn. Nhưng là, giết chết thì không được, để lại cho hắn chút quà lưu niệm vẫn là có thể a. Dương Thiên thì thầm vào tai Long Tích Nguyệt. Tích Nguyệt, mau nhắm mắt lại. Có vài thứ ngươi không nên nhìn thấy thì tốt hơn. Long Tích Nguyệt gật đầu, không chút nghĩ ngợi liền nhắm chặt mắt lại. Lúc này, nàng tuyệt đối tin tưởng vào Dương Thiên. Nội tâm Dương Thiên khá vui vẻ. Hắn đưa tay sang ngang, hỗn độn diệt thế kiếm từ bên trong trận pháp chui ra, bị Dương Thiên nắm chặt. Hai mảnh vỡ từ trong người hắn bay đến, hợp lại với nhau thành một thể hoàn chỉnh. Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, nhàn nhạt nói. Thay ta chuyển lời đến Long Vân. Vẫn là một kiếm này, thế nhưng uy lực đã không còn như lần trước. Lần này ta dùng máu của ngươi để tế kiếm, lần sau sẽ đến lượt của hắn. Nhớ cho kỹ, một kiếm này gọi là hoành không. Chương 588, Thái Hư Cổ Long. Dương Thiên vung kiếm, hỗn độn diệt thế kiếm giống như dài ra vô tận, một kiếm quét ngang, không để sót bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó. Tất cả Long tộc có mặt ở đây không có một ai thoát khỏi tầm sát thương cực rộng của một kiếm này. Tiếp xúc với hoành không đầu tiên là vài tên Long tộc hợp thể kỳ. Bọn hắn một chút phản ứng cũng không kịp làm ra, trực tiếp tan biến thành hư vô. Nháy mắt đánh chết mấy chục người, thế kiếm có hơi chậm lại. Những kẻ còn lại đã kịp phản ứng, nhanh chóng hóa thành long hình với đủ loại hình dạng khác nhau, dùng thần thông mạnh nhất của mình để ngăn cản. Thân là người mạnh nhất ở đây, Long Nguyên hóa thành một con băng long cao hơn vạn trường, cặp sừng bằng băng chia ra nhiều nhánh, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Long Nguyên mở miệng, một luồng hơi lạnh phóng ra. Nhiệt độ lạnh đến mức khiến không gian giống như đóng băng, tốc độ của tất cả những kẻ có mặt ở đây đều chậm lại. Tốc độ của hành không cũng bị ảnh hưởng, thế nhưng nó vẫn quá nhanh để đám Long tộc kia có thể tránh né, tiếp tục có thêm gần 10 tên bị chém thành hư vô. Hai mắt Long Nguyên tràn đầy tơ máu, hắn điên cuồng lao thẳng về phía trước. Quanh người băng Long xuất hiện thêm vô số những phiến Long lân bằng băng sáng rực. Cặp sừng trên đầu Long Nguyên dần ngắn lại. Thay vào đó là một đám hàn khí màu lam bao phủ toàn bộ thân rồng khổng lồ của hắn. Một tiếng nổ cực lớn phát ra, hai màu đen và lam quấn lấy nhau trên bầu trời. Linh lực va chạm khiến không gian sụp đổ từng mảng lớn. Sóng chấn động mang theo hàn khí cùng hắc khí tỏa ra, đem những tên Long tộc còn sống sót đánh đến hộc máu. Một vài kẻ tu vị không đủ trực tiếp bị chấn thành từng mảnh vụn. Dương Thiên không quan tâm đến kết quả. Hắn thu hồi hỗn độn diệt thế kiếm. Hướng về phía đỉnh Tàn Long Sơn phóng đi. Dương Thiên cảm nhận được Long Vân đang đến gần, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người, trong đó có không ít độ kiếp kỳ. Cho dù Dương Thiên không sợ, nhưng để bị đám Long tộc này vây công cũng sẽ không mấy dễ chịu. Dương Thiên cùng Long Tích Nguyệt biến mất một lúc, Long Vân cùng những tên Long tộc còn lại mới truy đuổi đến nơi. Nhìn hai loại linh lực đen và lam đang cuộn thành một đoàn trên cao, vẻ mặt hắn trầm xuống. Long Vân trực tiếp biến thành một con hắc long. So với băng long của Long Nguyên thì nhỏ hơn không ít, nhưng khí thế lại âm trầm và đáng sợ hơn một bậc. Cả người hắc long lóe lên liền lao thẳng vào bên trong đám linh lực hỗn loạn kia. Vài giây sau, hắc long một lần nữa từ bên trong phóng ra, bên trên long chảo lúc này lão một bóng người già nua khắp người đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt. một vết kiếm lớn chém thẳng từ bả vai xuống bụng hắn, có thể nhìn thấy phần nào nội tạng pha lẫn với máu tươi trào ra ngoài, nhìn qua khá ghê rợn. Vội lấy ra vài viên đan dược phối hợp với linh lực hòa tan dược lực thật nhanh để chữa thương cho Long Nguyên, vẻ mặt Long Vân lúc này đã trở nên rất khó coi. Kẻ gây ra chuyện này thật sự là Dương Thiên. Từ khi nào hắn lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy? Dương Thiên lúc này đang cõng Long Tích Nguyệt trên lưng, phi như bay xuống chân núi Tàn Long Sơn. Vẫn giả vờ linh lực bị phong bế, Dương Thiên lấy cái cớ tiết kiệm thời gian để yêu cầu cõng Long Tích Nguyệt. Long Tích Nguyệt tuy có điểm ngại ngùng nhưng thấy yêu cầu của hắn cũng hợp lý nên liền chấp nhận. Cho dù không sử dụng linh lực, Dương Thiên chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, tốc độ đã đạt đến một trình độ cực cao. Không đến nửa giờ, hắn đã xuống đến chân núi Tàn Long Sơn. Long Tích Nguyệt còn chưa kịp kêu Dương Thiên thả mình xuống thì đã cảm thấy cả người nhẹ đi. Dương Thiên vẫn cõng lấy nàng, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành về phía Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc. Trái với suy nghĩ của hai người, lúc này trung tâm Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc là một mảnh hỗn loạn. Quanh nơi này bị bao phủ bởi một vầng sáng hư ảo, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dương Thiên đứng từ xa nhìn vào có thể thấy được rất nhiều thành viên Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc ra sức tấn công thế nhưng không thể khiến rào chắn rung chuyển dù là mảy may. Long Tích Nguyệt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lo lắng hỏi. Bên trong đang xảy ra chuyện gì? Khi ta rời đi, Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc vốn không có rào chắn này a? Dương Thiên khẽ nói. Nếu ta đoán không sai, thứ này là do một tên rất lợi hại dựng lên, mục đích là không để cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Long Tích Nguyệt lắc đầu. Không thể nào. Cho dù Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đã cử hơn 5 phần lực lượng tấn công Tàn Long Sơn Mạch thì vẫn còn rất nhiều tu sĩ cấp cao ở lại tòa chấn. Cho dù là đại quân tộc khác kéo đến thì vẫn có khả năng chống đỡ được. Hơn nữa, quân lực mà 4 tộc còn lại cử đi chắc chắn sẽ không ít hơn bọn ta. Điểm này cha ta đã từng khẳng định, không thể nào sai được. Dương Thiên cười nhạt. Nếu như ta nói, kẻ tấn công Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc này đến từ Tàn Long Sơn Mạch thì sao? Long Tích Nguyệt mở ra, sau đó lập tức phủ nhận. Vô lý. Bọn hắn đang vây khốn đại quân ngũ tộc, sao có thể phân tâm đến đây tấn công Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc? Cho dù đã bị vây khốn, đại quân ngũ tộc vẫn là cái gai trong mắt bọn hắn. Một ngày chưa tiêu diệt được toàn bộ, bọn hắn sẽ không có tâm trí đi quản những chuyện bên ngoài. Dương Thiên vỗ tay tán thưởng. Thốt, phân tích rất chính xác. Không phải ngươi vừa nói. Dương Thiên phất tay. Ngươi còn chưa hiểu hết ý câu nói của. Ta nói tên kia đến từ Tàn Long Sơn Mạch, không nói hắn là người của Tàn Long Sơn Mạch. Ngươi có nhớ đến một kẻ rất lợi hại, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong trận chiến này hay không? Long Tích Nguyệt bị Dương Thiên hỏi khó, cố gắng nghĩ mãi mà không ra được. Nàng dối lên trách hắn. Long Vũ Hạo, bây giờ là lúc nào ngươi còn chơi trò út út mở mở, mau nói cho ta biết. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể làm được chuyện này? Dương Thiên biết Long Tích Nguyệt đang rất gấp nên cũng không tiếp tục trêu chọc nàng. Ngươi có từng nghĩ vì sao trận pháp vốn dùng để vây khốn đám ngoại lai kia bất ngờ xoay chuyển, đem ngũ tộc nhốt ở bên trong Hỏa Long Quật? Nếu bọn hắn làm được chuyện này thì đã sớm thoát ra, sao có thể chịu bị vây khốn ở đó hàng chục vạn năm? Vì vậy, kẻ mà ta nói đến là nhân tố mấu chốt đã gây lên trận chiến này. Cũng là kẻ duy nhất có thể thực hiện những chuyện không tưởng đó. Hai mắt Long Tích Nguyệt mở to, kinh hãi không nói lên lời. Phải mất một lúc sau, nàng mới ổn định được phần nào tâm tình, giọng nói run rẩy. Ngươi muốn nói, bọn hắn đã triệu hồi thành công phân hồn của Thái Hư Cổ Long. Chuyện này chỉ có cao tầng của Tàn Long Sơn Mạch mới biết được. Dương Thiên cũng là nghe được từ chỗ Long Vân. Tuy nhiên, cho dù tên kia không nói, dựa vào những gì đang diễn ra Dương Thiên cũng có thể khẳng định được. Chỉ là hắn không hiểu, Thái Hư Cổ Long sau khi sửa đổi xong trận pháp vẫn một mực không hiện thân, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến đây tấn công Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc? Phái phân hồn từ tiên giới xuống đây không phải chuyện đơn giản. Hắn ta sẽ không vì mấy lời thỉnh cầu mà trả cái giá lớn như vậy. Nói cách khác, Thái Hư Cổ Long đang nhắm đến một thứ gì đó tại Long Giới. Mà cụ thể là một thứ mà Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đang nắm giữ. Mặc dù đây chỉ là giả thuyết của Dương Thiên, nhưng hắn thấy câu trả lời này rất hợp lý, có thể giải đáp tất cả mọi khuất mắt. Hai mắt Dương Thiên hơi sáng lên. Thứ mà Thái Hư Cổ Long cũng thèm khát, nói không chừng sẽ hữu dụng với hắn. Long Tích Nguyệt nhìn vẻ mặt Dương Thiên còn tưởng rằng hắn đã nghĩ ra cách giải quyết, nàng liền hỏi. Long Vũ Hạo, có phải ngươi đã tìm ra cách gì hay không? Dương Thiên cau mày rồi lắc đầu. Không thể nói trước được. Ta còn cần phải xâm nhập vào trong kia một chuyến để nắm rõ tình hình mới đưa ra được đối pháp. Ngươi nên. Dương Thiên còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ khổng lồ từ bên trong trung tâm liệt thiên đế viêm long tộc truyền ra. Theo sau đó là những tiếng nổ lớn nhỏ không ngừng vang lên khiến khu vực xung quanh rung chuyển mãnh liệt. Dương Thiên trầm trọng nhìn Long Tích Nguyệt. Thiên kia dường như đã không thể kiên nhẫn được nữa. Chương 589, đại chiến bên trong liệt thiên đế viêm long tộc. Long Tích Nguyệt muốn cầu xin Dương Thiên giúp đỡ nhưng lời chưa ra đến miệng đã nghẹn lại. Dương Thiên chỉ là tu sĩ đại thừa kỳ, cho dù có lợi hại hơn nữa thì có ích gì. Chuyện mà những tiền bối độ kiếp kỳ của liệt thiên đế viêm long tộc còn không giải quyết được, hắn có tham dự vào cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Long Tích Nguyệt không muốn Dương Thiên chết, nhưng nàng cũng không thể nhìn liệt thiên đế viêm long tộc diệt vong. Chỉ mong những vị tiền bối kia có thể chiến thắng được Thái Hư Cổ Long. Trận chiến kéo dài không lâu, âm thanh chiến đấu rất nhanh kết thúc. Long Tích Nguyệt muốn lại gần để xem kết quả thì bị Dương Thiên ngăn lại. Hắn nghiêm túc nói. Tích Nguyệt, ngươi ở lại đây, ta sẽ vào trong đó quan sát tình hình. Long Tích Nguyệt vội lắc đầu. Không được, việc này quá nguy hiểm. Lỡ như kẻ thắng là tên Thái Hư Cổ Long kia, hắn lại phát hiện ra ngươi. Dương Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt tóc nàng. Đừng lo lắng. Ta tuy không tự tin có thể chiến thắng Thái Hư Cổ Long, thế nhưng muốn giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Long Tích Nguyệt không tin. Cha ta từng nói, đạt đến đại thừa kỳ có thể lĩnh ngộ một thứ gọi là lĩnh vực. Một khi bị nhốt trong thứ này, trừ phi dùng sức mạnh cực lớn phá hủy nó hoặc đem kẻ tạo ra giết chết, bằng không đừng mong thoát ra được. Thái Hư Cổ Long chính là độ kiếp kỳ, nếu hắn dùng lĩnh vực vây khốn ngươi. Dương Thiên thản nhiên. Cha của ngươi chỉ mới nói một phần. Thực tế lĩnh vực phức tạp hơn rất nhiều. Ê, chuyện này khi nào có thời gian ta sẽ giảng giải cụ thể cho ngươi biết. Hiện tại ngươi chỉ cần tin tưởng vào ta, vậy là đủ rồi. Dương Thiên nói xong liền xoay người, còn chưa kịp đi thì sau lưng đã vang lên âm thanh của Long Tích Nguyệt. Ta ở đây đợi ngươi, cho dù bao lâu ta cũng sẽ đợi. Vì vậy ngươi nhất định phải trở về. Dương Thiên dừng chân, mất vài giây sau hắn mới quay đầu lại, nở nụ cười. Vì câu nói này của ngươi, cho dù thế nào ta cũng sẽ sống sót trở về. Để lại câu nói, thân ảnh Dương Thiên liền biến mất trong tầm mắt của Long Tích Nguyệt. Dương Thiên không hề e ngại Thái Hư Cổ Long, tu vị hiện tại cho hắn sự tự tin này. Bất quá, giả vờ một chút để lấy lòng Long Tích Nguyệt cũng không thiệt hại gì. Nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ đã rất cảm động. Nói không chừng khi Dương Thiên trở về nàng sẽ ôm chầm lấy hắn. Dương Thiên tự sướng một lát thì đã đến trước vầng sáng do Thái Hư Cổ Long tạo ra. Hắn đặt tay lên vòng sáng, cảm nhận một chút lực lượng đang lưu chuyển bên trong. Tất nhiên, đây chỉ là phân hồn của Thái Hư Cổ Long, tu vị độ kiếp kỳ không cho phép hắn thi triển loại linh lực làm nên danh tiếng của nó, Thái Hư Lực. Bất quá, loại linh lực đang được sử dụng cũng có phần tương tự Thái Hư Lực, có thể xem là phiên bản hạ cấp. Thái Hư Lực là cao cấp linh lực. Còn thứ này thuộc về đỉnh cấp bên trong các loại sơ cấp linh lực. Dương Thiên không biết tên gọi chính xác, chỉ đặt tạm cho nó một cái tên là Ngụy Thái Hư Lực, ý tứ là chỉ hàng giả. Tuy yếu hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Thái Hư Lực vẫn sở hữu những đặc tính đáng sợ của Thái Hư Lực, đó là sự hư hóa. Hư hóa, giống như một tảng đá, dưới sự bào mòn của thời gian mà dần tăng dã, biến đổi. Thái Hư Lực có thể đẩy nhanh quá trình này vô số lần. Nó thuộc về một nhanh lai giữa hủy diệt lực và thời gian chi lực, cực kỳ đáng sợ. Thái Hư Cổ Long dựa vào Thái Hư Lực vững vàng chiếm cứ một vị trí trên thần thú bảng, cho dù những loại xếp phía trên cũng phải e ngại nó vài phần. Tất nhiên, trong hàng ngàn loại thần thú không phải chỉ riêng Thái Hư Cổ Long tu luyện Thái Hư Lực. Loại thần thú này có xếp hạng rất cao, là thứ khiến cả cõi tiên giới khiếp sợ. Tạm thời bỏ qua những chuyện này. Xác định được chắc chắn kẻ đã tạo lên vầng sáng này là Thái Hư Cổ Long, Dương Thiên bắt đầu cẩn thận ra tay. Hắn không muốn bức dây động rừng nên chỉ cần tạo một khe hở nhỏ đủ để xuyên qua là được. Để mở ra một khe hở nhỏ mà không khiến Thái Hư Cổ Long phát hiện, thôn phệ lực chính là thứ hiệu quả nhất. Dùng thôn phệ lực tạo ra một quả cầu màu đen nhỏ xíu, Dương Thiên đẩy nó về phía vầng sáng. Thôn phệ lực nhanh chóng cắn nuốt vầng sáng, mở ra một cái khe hở. Dương Thiên lập tức thông qua khe hở phóng vào bên trong. Lượng thôn phệ lực Dương Thiên sử dụng khá ít nên rất nhanh liền tiêu hao không còn, vầng sáng trở lại nguyên vẹn như cũ. Thuận lợi tiến vào bên trong, Dương Thiên thận trọng tiến về hướng trung tâm. Nơi hắn đi qua, sắc của tu sĩ Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc bảy la liệt khắp. Ngoại trừ vài người tu vị thấp kém không đáng chú ý còn sống sót trong sợ hãi, đa phần tu sĩ cấp cao đều đã bỏ mạng. Càng tiến lên phía trước, Dương Thiên càng cảm nhận được nhiệt độ tăng vọt. Tất cả kiến trúc quanh đó đều bị nhiệt độ khủng bố này làm này cho vặn mẹo, kể cả những loại tinh thiết cứng rắn nhất cũng bị tan chảy. Dương Thiên tạo ra một vòng sáng bao quanh người, ngăn cách cơ thể với nhiệt độ kia rồi ngẩng đầu nhìn ra phía đằng xa. Thiên không biến thành một màu đỏ, bị nhiệt độ này làm vặn mẹo, xuất hiện từng vết nứt phân bố rải rác ở nhiều nơi. Nguyên nhân của nhiệt độ khủng bố này là một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy dữ dội. Nó nằm ở ngay vị trí cung điện của Long Chiến Thiên, bao phủ cả một phạm vi rộng lớn. Nếu cẩn thận nghe kỹ, có thể phát hiện những âm thanh chiến đấu từ bên trong phát ra. Đứng ngay bên cạnh quả cầu lửa khổng lồ kia, Dương Thiên do dự một lát rồi quyết định không đi vào bên trong. Hắn cảm nhận được, thứ này là có ẩn chứa lực lượng pháp tắc khá mạnh, cho nên rất có thể là một dạng lĩnh vực nào đó. Còn chưa biết được bên trong đó đang xảy ra chuyện gì, Dương Thiên sẽ không có hành động hấp tấp xông vào. Thứ khiến hắn ngạc nhiên là, không ngờ Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc còn ẩn chứa một cường giả mạnh đến mức này. Chỉ dựa vào suy đoán của Dương Thiên, kẻ đã tạo ra lĩnh vực này tu vị ít nhất cũng đã đạt đến độ kiếp lục chuyển, so với Long Chiến Thiên còn mạnh hơn một tiểu cảnh giới. Mức độ khôi phục hiện tại của Dương Thiên là độ kiếp tứ chuyển. Dựa vào hai mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, phối hợp với những thủ đoạn thần thông khác, tất nhiên không phải e ngại độ kiếp lục chuyển. Thứ khiến Dương Thiên dè chừng chính là Thái Hư Cổ Long. Nếu như nó có thể đánh bại vị độ kiếp lục chuyển của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc kia, vậy thì nó đã có uy hiếp nhất định đối với Dương Thiên. Trận chiến diễn ra khá giằng co, Dương Thiên đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy những bóng đen liên tục va chạm vào nhau, đủ mọi loại pháp thuật thần thông được thi triển ra. Dương Thiên có hơi tiếc nuối, nếu như có Phá Thiên ở đây, mượn nhờ vạn pháp thông thiên nhãn của nó, muốn quan sát trận chiến này cũng không phải việc quá khó khăn. Không thể nhìn thấy cụ thể những gì đang diễn ra, Dương Thiên rất khó phán đoán chính xác được thực lực của những kẻ bên trong. Một hồi lâu sau, quả cầu lửa bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng không khí manh theo nhiệt lượng khủng bố tỏa ra xung quanh, đem những kiến trúc vốn đã vặn vẹo hóa thành hư vô. Dương Thiên có vòng sáng bảo vệ nên không có vấn đề gì, hai mắt hắn gắt gao nhìn thẳng về phía những bóng đen kia. Trận chiến đã đi đến hồi kia, hiện tại chính là lúc phân thắng bại. Dung chuyển đến một mức độ nào đó, quả cầu lửa rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà nổ tung. Một cột lửa phóng thẳng lên bầu trời, bị vầng sáng do Thái Hư Cổ Long tạo ra chặn đứng, hóa thành từng đám lửa lớn rơi về những hướng khác nhau. Ở dưới mặt đất, nơi Dương Thiên đang đứng bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn. Xung quanh hắn lúc này là một biển lửa không nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối. Đứng trong không gian chỉ thuần một sắc đỏ thuần túy, Dương Thiên vẫn không mảy may bận tâm. Hắn meo mắt nhìn lên phía trên cao, nơi kết quả trận chiến vừa được quyết định. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Có thể ép ta đến mức này, Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc các ngươi cho dù tận diệt cũng có thứ để tự hào. Chương 590, Lão Tổ Tông vẫn lạc. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Dương Thiên trầm xuống. Kẻ chiến thắng vẫn nằm trong dự tính của hắn, chính là Thái Hư Cổ Long. Cường giả Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc có lợi thế số đông, đây lại là địa bàn của họ, có thể tận dụng cấm chế, trận pháp, long văn hay những pháp bảo lợi hắn khác, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Đây không chỉ là chênh lệch tu vị, mà còn là ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Giống như Dương Thiên, Thái Hư Cổ Long đến từ tiên giới tất nhiên sẽ sở hữu những thần thông, bí pháp kinh người, vượt cấp khiêu chiến, lấy một địch trăm là chuyện quá bình thường. Điều đáng nói ở đây chính là, trên người Thái Hư Cổ Long vẫn hoàn hảo, không hề có bất kỳ vết thương nào. Biển lửa dần yếu đi, khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn. Một thanh niên mái tóc màu bạc đứng giữa không trung, gương mặt có chút tuấn tú, hai con mắt màu bạc không nhìn thấy trong mắt bên trong. Tay phải của hắn là một cái long thủ cực lớn đang nắm chặt lấy một con Liệt Thiên Đế Viêm Long. Con Liệt Thiên Đế Viêm Long này mình đầy máu tươi, mỗi giọt máu của nó giống như những đốm lửa bốc cháy, chảy xuôi trên cơ thể rồi rơi xuống mặt đất. Hai mắt Liệt Thiên Đế Viêm Long nhắm chặt, khí tức suy yếu đến cực điểm, tùy thời đều có thể biến mất. Sau lưng thanh niên là một kẻ rất quen thuộc đối với Dương Thiên, người mà hắn đã từng gặp khi tham gia nghi lễ kén rể của Long Chiến Thiên, kẻ mà Long Vân nói vì đấu kỵ nên đã phản bội Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, thúc thúc của Long Tích Nguyệt, Long Chiến Thần. Bộ dạng của Long Chiến Thần lúc này có chút khép nép, đầu hơi cuối, tựa như đang sợ hãi sức mạnh của Thái Hư Cổ Long. Chỉ cần là kẻ có trí tuệ, nhìn vào liền biết Long Chiến Thần đã quy phục tên Thái Hư Cổ Long kia. Một kẻ có địa vị cao như Long Chiến Thần, hắn tại nơi này chỉ đứng dưới Long Chiến Thiên lại chấp nhận đi làm thuộc hạ cho Thái Hư Cổ Long. Điều này đối với tộc nhân Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc thực sự rất khó để chấp nhận. Nhưng nếu suy tính cẩn thận, nếu không có Long Chiến Thần hỗ trợ bày kế, đại quân ngũ tộc sao có thể dễ dàng đi đến thất bại để rồi bị vây khốn ở Hỏa Long Quật như vậy? Nếu không có Long Chiến Thần trợ giúp, Thái Hư Cổ Long sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chiếm được Liệt Thiên Đế Viêm tộc, đem toàn bộ cường giả tọa trấn nơi này đánh bại? Ngoại trừ con Liệt Thiên Đế Viêm Long vị thanh niên nắm trên tay, quanh đó còn rất nhiều xác của những kẻ khác đang rơi rụng khắp nơi. Khí tức trên cơ thể bọn hắn đều đã đoạn, hoàn toàn chết đi. Do tác dụng của Ngụy Thái Hư lực, mạng sống, linh lực, thân thể của tất cả bọn hắn đều đã bị bào mòn, Dương Thiên cũng không nhìn ra được cụ thể những kẻ này khi còn sống đạt đến cấp bậc này. Bất quá, có thể ở trong biển lửa mà không bị đốt cháy thành tro bụi, tu vị của bọn hắn khi còn sống cũng phải đạt vào độ kiếp kỳ. Số lượng nhìn qua phải lên đến hơn 10 tên. Hơn 10 tên độ kiếp, đây chính là tất cả lực lượng còn sót lại của Liệt Thiên Đế Viêm tộc. Xem ra tên Thái Hư Cổ Long này rất biết cách chảm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ mối hậu họa nào. Long thủ khe nắm lại, con Liệt Thiên Đế Viêm Long trên tay thanh niên phun ra một ngụm máu to. Hai mắt nó gian nan mở ra, bên trong tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Thanh niên cười lạnh. Thế nào, khi nay không phải bộ dạng của ngươi rất oai phong hay sao? Hiện tại so với một con cá chết cũng không mấy khác biệt. Liệt Thiên Đế Viêm Long ho khụ khụ vài tiếng. Âm thanh yếu ớt. Nếu như không phải vì tên phản đồ kia, ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chiến thắng được tất cả chúng ta. Thái Hư Cổ Long tỏ vẻ chẳng bận tâm. Sắp chết đến nơi còn nói những lời vô nghĩa. Trong chiến đấu, chỉ có kết quả mới là thứ quan trọng nhất. Mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta thắng, sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó nữa. Long Chiến Thần cũng lên tiếng. Lao Tổ Tông, à, không đúng. Ngươi chỉ là một phân hồn còn sót lại của Lão Tổ Tông được chúng ta phụng dưỡng để trở thành con bài chống lại Thiên Long tộc mà thôi. Hiện tại không cần nữa, đã có Thái Hư Đại Nhân ở đây, Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc cũng được, Thiên Long tộc cũng tốt, bất cứ kẻ nào dám chống lại chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt. Lão Tổ Tông cười gằn. Ngươi phản bội lại gia tộc làm ra chuyện thương thiên hại lý này, lẽ nào là vì hắn đã hứa sẽ giúp ngươi phi thăng tiên giới hay sao? Ha ha, ngu ngốc. Quả thực quá ngu ngốc. Ngươi cho rằng phi thăng tiên giới dễ như vậy sao? Nếu bản thể của hắn ở đây, nói không chừng thực sự có cách. Một cái phân hồn hạ phàm chưa được bao lâu, còn chưa hoàn toàn hợp nhất với thân thể mới thì có thể làm được gì? Ta nói cho ngươi biết, do ảnh hưởng của pháp tắc, tên này tối đa chỉ xuất hiện ở trung cấp vị diện được 3 tháng. Sau 3 tháng, hắn sẽ bị cưỡng chế quay về tiên giới hoặc trực tiếp bị pháp tắc loại bỏ. Ngươi nói, trong 3 tháng này hắn có thể giúp ngươi phi thăng sao? Long Chiến Thiên biến sắc, quay sang nhìn thanh niên. Những gì hắn nói đều là thật. Khí tức trên người thanh niên phóng ra, uy áp độ kiếp lục chuyển toàn bộ tập trung lên người Long Chiến Thần khiến tên kia hít thở không thông. Thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi dám nghi ngờ ta? Toàn thân Long Chiến Thần rung lên vì sợ, hắn hoảng hốt nói. Ta không phải có ý đó, mong Thái Hư Đại Nhân tha tội. Thanh niên thu hồi uy áp, nhàn nhạt nói. Hắn nói không sai, thời gian của ta quả thực chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng sẽ bị cưỡng chế rời đi. Bất quá, trong thời gian này, ta có thể giúp ngươi thống nhất Long giới, trở thành chúa tể. Sau đó truyền thụ lại cho ngươi một bộ công pháp. Một khi ngươi tu luyện thành công, muốn độ kiếp phi thăng tiên giới không phải là vấn đề. Long Chiến Thần nghe đến đây liền yên tâm trở lại, hắn cũng chỉ cần có như vậy. Nếu như Thái Hư Cổ Long hứa hẹn điều gì đó cao siêu hơn ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ. Liệt Thiên Đế Viêm Long đang muốn nói thêm gì đó thì Thái Hư Cổ Long đã nắm chặt Long Thủ. Một tiếng nổ phát ra, Liệt Thiên Đế Viêm Long bị cự lực bóp thành một đống thịt vụn, rơi vào trong biển lửa còn chưa tắt hẳn kia. Thái Hư Cổ Long không để cho hắn nói. Nếu cứ tiếp tục, không chừng sẽ bại lộ. Hắn đúng là có công pháp để dạy cho Long Chiến Thần. Thế nhưng bộ công pháp này chỉ tăng khả năng độ kiếp thành công lên thêm một phần mà thôi. Đừng xem thường một phần này, độ kiếp phi thăng tiên giới là một quá trình vô cùng khó khăn, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ độ kiếp cũng khó kiếm ra một người thành công. Tu chân lộ càng về sau càng khó đi, trên con đường đó, thực lực là quan trọng nhất, nhưng vận khí cũng chiếm một phần không nhỏ. Kể cả những thế lực mạnh nhất tiên giới, không có một thế lực nào dám khẳng định hậu bối của mình có thể độ kiếp thành công, tiến vào thánh thể kỳ chứ đừng nói đến Thái Hư Cổ Long hiện tại chỉ là một phân hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân xác mới. Tất nhiên, sau khi đạt được mục đích hắn sẽ trở về tiên giới. Về phần Long Chiến Thần có thể phi thăng hay không còn phải xem tạo hóa của tên kia. Hai bên là mối quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau, khi hết giá trị thì mỗi người một hướng. Trong khi Long Chiến Thần vẫn còn giá trị lợi dụng, Thái Hư Cổ Long vẫn phải nhẫn nhịn một chút. Trấn an Long Chiến Thần, giết chết Lao Tổ Tông Liệt Thiên Đế Viêm Long xong, thanh niên mới nhìn về phía bên dưới. Ngươi đứng nhìn lâu như vậy, có phải là nên hiện thân rồi hay không? Bị phát hiện, Dương Thiên cũng không tiếp tục cẩn nấp mà thản nhiên đi đến. Tu vị hiện tại của Thái Hư Cổ Long cao hơn hắn, lại đến từ tiên giới, có vài thủ đoạn phát hiện ẩn thân thuật cũng không phải chuyện gì lạ. Vừa trông thấy Dương Thiên, Long Chiến Thần kinh ngạc hô lên. Là ngươi? Thanh niên có chút hứng thú quay lại. Ngươi nhận biết hắn? Chương 591, nguyên nhân phản bội. Long Chiến Thần không nói gì, âm thầm truyền âm cho Thái Hư Cổ Long. Nghe được những gì hắn nói, vẻ hứng thú trên mặt thanh niên càng đậm hơn, hắn nhìn Dương Thiên cười nói. Tiểu tử, kẻ như ngươi giết đi thì thật đáng tiếc, có muốn trở thành thuộc hạ của ta hay không? Dương Thiên có đôi chút bất ngờ, không nghĩ đến Thái Hư Cổ Long lại nói ra điều này. Hắn giả vờ do dự. Trở thành thuộc hạ của ngươi ta có lợi gì? Thanh niên thản nhiên. Trước tiên không nói đến lợi ích, ít nhất ngươi sẽ giữ được mạng sống của mình. Dương Thiên lùi ra phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng hốt. Ngươi muốn giết ta? Thanh niên khẽ lắc đầu. Không cần giả vờ trước mặt ta, ngươi bên ngoài sợ hãi nhưng nội tâm lại rất bình tĩnh. Nhân loại các ngươi vẫn luôn ưa thích giả dối như vậy, một kẻ cũng không đáng tin. Đứng ở bên cạnh, Long Chiến Thần kinh ngạc hô lên. Thái Hư đại nhân, ngươi nói hắn thuộc nhân tộc. Không thể nào, khí tức trên người chính là của Long tộc, hơn nữa chính là Liệt Thiên Đế Viêm Long bọn ta. Thanh niên phẩy tay. Hắn sử dụng một bộ bí pháp rất lợi hại. Biểu hiện đúng là so với Long tộc không có gì khác biệt. Kẻ sáng tạo ra bí pháp này rất lợi hại. Đáng tiếc, hắn quên mất một chuyện quan trọng. Dương Thiên hứng thú hỏi. Là chuyện gì? Thanh niên cười, chỉ tay vào hai con mắt của mình. Thái Hư Cổ Long bọn ta có Thái Hư Thần Nhãn, có thể nhìn rõ chân tướng mọi thứ. Chút bí pháp còn con cũng muốn qua mặt ta. Dương Thiên đưa tay vỗ nhẹ trán. Ai, thất sách. Lại quên mất các ngươi còn có một trò này. Nghe được Dương Thiên xác nhận, Long Chiến Thần phẫn nộ nói. Vốn ta đã có chút nghi ngờ ngươi có điểm không bình thường, không nghĩ đến thực sự là nội gián được nhân tộc phái đến đây. Phân thân của ta 9 phần 10 chính là do ngươi phá hủy. Tàn Long Sơn chỉ phong bế linh lực của Long tộc, thảo nào khôi lỗi ta phái đi lại không diệt trừ được ngươi. Dương Thiên bật cười. Ê, cũng không ngốc lắm, có thể xem là vậy đi. Phải rồi, ta cảm thấy ngươi có chút yếu hơn lần trước chúng ta gặp nhau. Nói cách khác, ngươi không phải là bản thể của Long Chiến Thần. Lần trước mà Dương Thiên nói chính là lúc mà Long Chiến Thần giả dạng Long Chiến Thiên ra nhiệm vụ cho hắn và Long Tích Nguyệt. Tuy lúc đó Dương Thiên tu vị còn thấp, nhưng hắn vẫn phán đoán được phần nào thực lực của Long Chiến Thần, chính là độ kiếp ngũ chuyển. So với Long Chiến Thiên cũng chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Còn tên Long Chiến Thần trước mặt, nhiều nhất chỉ đạt đến độ kiếp tứ chuyển đỉnh phong. Cho nên Dương Thiên mới đưa ra kết luận, kẻ trước mặt hắn chỉ là một phân thân. Bất quá, Long Chiến Thần có thể tu luyện phân thân gần như đạt đến cấp độ của bản thể, có thể xem như tuyệt thế thiên tài. Nếu hắn và Long Chiến Thiên đồng lòng, Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc sẽ hùng mạnh đến mức nào? Đúng như Long Vân đã nói, sự đấu kỵ thực sự rất đáng sợ, giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ, khi bùng cháy sẽ thiêu hủy tất cả. Long Chiến Thần không phủ nhận. Bản thể của ta đã cùng Long Chiến Thiên tấn công Tàn Long Sơn Mạch, lúc này hẳn là đang bị vây khốn chung với hắn tại Hỏa Long Quật. Dương Thiên tán thưởng. Ngươi biết nếu dùng phân thân sẽ khiến Long Chiến Thiên nghi ngờ nên trực tiếp để bản thể cùng tham gia cuộc chiến, còn phân thân ở lại làm nội ứng giúp đỡ Thái Hư Cổ Long chiếm đoạt Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Con người ngươi tu vị không được, thế nhưng tâm cơ rất cao, ẩn nhẫn cũng thật sâu, ai mà biết được, ngươi tạo ra cái phân thân này, để cho tu vị nó gần như ngang bằng với bản thể cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức. ta đoán ngươi đã có kế hoạch phản bội từ cách đây rất lâu đi. Long Chiến Thần cười. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Ta cùng Long Chiến Thiên từ khi sinh ra thiên tư sai biệt không nhiều. Ta dốc lòng tu luyện để không thua kém hắn. Đến khi quyết đấu tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, ta và hắn cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Thế nhưng, hắn dựa vào ưu thế huynh trưởng, đường hoàng ngồi vào vị trí tộc trưởng. Sau đó dưới tài nguyên vô tận mà gia tộc cung cấp, ta mãi mãi không cách nào theo kịp hắn nữa. Ngươi có biết, ta ra đời sau hắn chỉ 3 phút, nhưng chỉ 3 phút đó lại khiến ta phải đứng sau lưng hắn cả đời, trở thành cái bóng của hắn, âm thầm ở trong bóng tối thực hiện mọi mệnh lệnh mà hắn giao cho, thậm chí giả dạng làm hắn khi cần thiết. Chỉ vì 3 phút mà ta phải sống cuộc sống đó hàng vạn năm, có công bằng hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Cuộc sống này vốn không công bằng. Công bằng là do kẻ mạnh quyết định. Nếu như ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói chính là lý lẽ, ngươi nói cái gì công bằng, cái đó chính là công bằng. Long Chiến Thần đột nhiên cười to. Công bằng là do kẻ mạnh quyết định. Ha ha, câu nói này rất đúng ý ta. Ta biết nếu tiếp tục làm cái bóng của Long Chiến Thiên, cả đời này ta cũng đừng mong vượt qua hắn, đừng mong có tư cách nắm giữ công bằng. Vì vậy, ta đã âm thầm liên lạc với đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch thực hiện kế hoạch này. Hiện tại ta thành công, Long Chiến Thiên chắc chắn phải chết, Liệt Thiên Đế Viêm long tộc là của ta, kể cả long giới, sớm muộn cũng sẽ nằm trong tay ta. Thanh niên lúc này cũng lên tiếng. Tham vọng của hắn ta rất lớn. Ta ưa thích dùng những kẻ như vậy, chỉ có những kẻ có tham vọng mới dám liều mình làm tất cả mọi chuyện. Dương Thiên gật đầu. Nói không sai. Chỉ là loại người này sau khi hết giá trị sử dụng nhất định phải loại bỏ, bằng không không biết lúc nào hắn sẽ quay lại cắn ngươi một cái. Vẻ mặt Long Chiến Thần thay đổi, nhìn sang Thái Hư Cổ Long. Thanh niên khẽ cười. Kế ly gián hạ cấp mà thôi. Ta và hắn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, sau khi xong việc ta sẽ trở về tiên giới, chuyện ở Long giới ta không có tâm sức để quản. Những lời này của ngươi sẽ không đạt được hiệu quả gì. Dương Thiên thản nhiên. Chẳng qua ta đang cùng ngươi giảng đạo lý mà thôi. Quan hệ giữa các ngươi xấu cũng được, tốt cũng được, không liên quan gì đến ta. Thanh niên tiếp tục. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa cho ta câu trả lời. Ngươi có đồng ý trở thành thuộc hạ của ta hay không? Dương Thiên phất tay, thẳng thừng từ chối. Ta thấy hay là thôi đi. Muốn ta trở thành thuộc hạ, ngươi còn kém nhiều lắm. Cho dù là bản thể của ngươi hiện thân. Trước mặt ta vẫn như cũ không có tư cách nói những lời này. Thanh niên lạnh lùng. Vậy là ngươi lựa chọn cái chết. Long Chiến Thần đột nhiên nói. Thái Hư Đại Nhân cẩn thận. Lần trước gặp mặt hắn ta chỉ là một tên đại thừa kỳ, hiện tại chính ta cũng không nhìn ra được tu vị của hắn. Kẻ này không bình thường. Thanh niên gật đầu. Ngươi không nhìn ra cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn ta đang sử dụng một loại liễm khí thuật rất lợi hại. Nếu không có Thái Hư Thần Nhãn ta cũng khó lòng phát hiện. Tu vị thực sự của hắn chính là độ kiếp tứ chuyển, không hề thua kém ngươi. Long Chiến Thần mở to mắt, thể hiện sự kinh ngạc đến cực độ. Khó từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của hắn lúc này. Kể từ lần gặp nhau trước đây của hai người đến nay mới có bao lâu, Dương Thiên trực tiếp từ Đại Thừa Kỳ đạt đến độ kiếp tứ chuyển, cái này không hợp với lẽ thường á không đúng, phải nói là không hợp với quy tắc của thế giới này. Hắn có thể chắc chắn, cho dù là tại tiên giới cũng không có kẻ nào có thể tu luyện với tốc độ khủng bố như vậy. Thanh niên biết Long Chiến Thần đang suy nghĩ điều gì. Đừng nghĩ những chuyện vẩn vơ, ai nói rằng hắn chỉ trong một thời gian ngắn liền đột phá nhiều cảnh giới như vậy. Có rất nhiều lý do, có thể khi đó tu vị của hắn đã là độ kiếp tứ chuyển, chẳng qua liễm khí thuật quá cao siêu nên các ngươi không nhìn ra được. Hoặc cũng có thể tu vị của hắn bị phong ấn, gần đây mới được giải khai. Mặc kệ vì lý do gì, tu vị hiện tại của hắn chắc chắn chỉ có độ kiếp tứ chuyển. Theo như ngươi nói, kẻ này quả thực rất nguy hiểm. Nếu hắn đã không chịu quy phục, vậy thì cứ trực tiếp giết chết, tránh để lại hậu họa. Dương Thiên nhếch môi khinh thường. Muốn giết ta? Các ngươi làm được sao? Chương 592, Thái Hư Cổ Long bỏ chạy. Thanh niên không mặn không nhạt đáp. Đến Liệt Thiên Đế Viêm Long lão tổ độ kiếp lục chuyển còn bại trong tay ta. Thật không biết một tên độ kiếp tứ chuyển như ngươi dựa vào cái gì để tự tin như vậy. Dương Thiên gật đầu. Độ kiếp lục chuyển quả thật rất lợi hại. Bất quá, ngươi có dám nói chỉ một mình người liền đánh bại Liệt Thiên Đế Viêm Long lão tổ cùng hàng chục tu sĩ độ kiếp kỳ khác hay không? Đừng cho rằng ta không nhìn ra, bọn hắn đã sớm bị ngươi dùng một thủ đoạn nào đó đưa thái hư lực vào cơ thể khiến cho cực độ suy yếu. Vẻ mặt thanh niên có đôi chút thay đổi. Nhận biết được thái hư lực, cộng thêm tốc độ tăng tiến tu vị khủng bố kia, ngươi hẳn cũng giống như ta, là phân hồn của một vị đại năng nào đó trên tiên giới. Dương Thiên cười nhẹ. Nói ra sợ hù chết ngươi. Thanh niên tỏ vẻ khinh thường. Thái hư cổ long ta còn chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào. Ồ, vậy ngươi đã từng nghe qua cái tên Dương Thiên. Thái hư cổ long cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Dương Thiên không giấu vẻ thất vọng. Mới trôi qua có mấy trăm năm mà thôi, lẽ nào danh tiếng của ta lại kém như vậy? Đúng rồi, tại tiên giới ta còn được gọi bằng một cái danh hiệu khác, hình như gọi là Trảm Tiên. Ừm, chính là nó, đây là danh hiệu những lão già kia đặt cho ta. Cũng không vì lý do gì đặc biệt, trước kia có lỡ tay chém giết Kha Khá Bán Tiên nên mới được gọi như vậy. Khi Dương Thiên nhìn lại, thanh niên hai mắt trợn lên, vẻ mặt tái nhợt, thân hình run rẩy. Long Chiến Thần thì đang đứng ngay bên cạnh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giọng nói của thanh niên đứt quãng. Trảm Tiên Tiên Đế. Dương Thiên tỏ vẻ vui mừng. Ồ, ngươi đã nhớ ra rồi sao? Ta biết mà, danh tiếng trước kia của ta rất lớn, còn chưa đến 1000 năm, sao có thể dễ dàng rơi vào quên lãng như vậy được? Tại tiên giới, tiên đế là một loại phong hào. Thánh thể thánh giả, hoàn vũ chân quân, bán tiên tiên đế. Tất nhiên, phong hào này là do những tên bán tiên hàng đầu tự xướng với nhau mà thôi. Dù sao tại tiên giới, số kẻ từng nhìn thấy chân tiên thực sự không quá 20 người. Chân tiên rất ít khi xuất hiện, bán tiên bọn hắn tự nhận mình là tiên đế cũng chẳng có ai dám phản đối. Tiên giới cũng có dân bản địa, bọn hắn khi mới sinh ra cũng không khác gì tu sĩ ở hạ vị diện. Chẳng qua là dựa vào linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú nên mới phát triển nhanh hơn mà thôi. Tu chân lộ không có đường tắt, những cảnh giới kia ai cũng phải trải qua. Tại tiên giới, chỉ khi đạt đến thánh thể mới có phong hào, được đặt danh hiệu riêng. Dùng thánh ấn tiếp thu sức mạnh của những kẻ sùng bái mình. Đám người kia gọi đó là tín ngưỡng lực, thực ra là dùng thánh ấn như một vật trung gian, hấp thu linh lực từ những người khác để tu luyện mà thôi. Danh hiệu đi kèm với phong hào tùy thuộc vào từng người khác nhau, đó có thể là do binh khí hắn sử dụng, một chiến tích lẫy lừng trong quá khứ, một loại linh lực đặc biệt hắn tu luyện hoặc một loại thần thông có 102. Danh hiệu Trảm Tiên của Dương Thiên là do hắn đã chém giết vài vị bán tiên khác mà có được. Đặt đến cấp độ đó, ai lại không có sẵn vài thần thông, bí pháp bảo mệnh. Có thể chém giết lẫn nhau trừ phi thực lực cách biệt rất lớn hoặc dùng một thủ đoạn gì đó như trận pháp, nhờ viện trợ. Dương Thiên thuộc về loại đầu tiên, dựa vào sức mạnh áp đảo, trực tiếp đem vài vị bán tiên chém giết, nhận lấy danh hiệu Trảm Tiên, gọi là Trảm Tiên Tiên Đế. Danh xưng này càng nổi hơn nữa sau trận chiến mà hắn một mình độc chiến với 9 vị bán tiên khác. Đây được xem là một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử thập đại tiên giới. Kết quả trận chiến càng thêm dọa người, 4 tên chết trận, 5 tên trọng thương còn để Trảm Tiên Tiên Đế mang theo thương thế trốn thoát. Bất quá, thương thế của hắn quá nặng, mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đây là tất những gì Thái Hư Cổ Long nghe được từ các vị tiền bối trong tộc. Hắn tuy ở trong tộc cũng có chút danh khí, thế nhưng so với những cường giả đỉnh cấp kia thì không tính là gì. Nếu trước mặt đúng là phân thân của đại nhân vật trong truyền thuyết kia, hắn còn không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Bất quá, Thái Hư Cổ Long tu luyện đến cảnh giới này, tâm tư tất nhiên không bình thường. Hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, dùng giọng điệu dò hỏi. Ngươi tự nhận mình phân thân của Trảm Tiên Tiên Đế, không biết có bằng chứng gì hay không? Dương Thiên nhún vai. Không cần bằng chứng. Bởi vì bản thân ta chính là bằng chứng. Trận pháp mở ra, trôi của hỗn độn diệt thế kiếm từ bến trong dần xuất hiện, mang theo uy thế hủy diệt tất cả bao trùm lên những người có mặt ở đây. Thanh niên cảm thấy cổ họng mặn đắng, lẽ nào đây chính là diệt thế kiếm trong truyền thuyết? Cho dù trước mặt không phải bản thể, thế nhưng hình dạng và uy áp hủy diệt có phần tương tự với những thứ được ghi lại bên trong điển tịch. Long Chiến Thần, ngươi tự lo cho tốt, bản tọa đi trước. Thanh niên nói xong câu đó liền trực tiếp xé ra một vết nứt hư không để bỏ chạy, hắn không muốn ở lại đây dù lại một giây phút nào nữa. Mẹ nó, đến một cái trung cấp vị diện lại gặp phải tên sát tinh này. Ta thực sự có một loại xúc động muốn tự sát ta. nhìn Thái Hư Cổ Long cụp đuôi bỏ chạy, không chỉ Long Chiến Thần, đến Dương Thiên cũng nghẹt mặt ra. Vẫn biết danh khí cũng mình rất lớn, không ngờ trực tiếp hủ tên kia chạy mất dép. Tình huống này có chút ngoài dự tính, bất quá hoàn hảo, chuyện này rất có lợi đối với Dương Thiên. Thái Hư Cổ Long tu vị là độ kiếp lục truyện, cộng thêm bản thể thần thú, sở hữu bí pháp thần thông thượng thừa, nếu như phải đánh một trận Dương Thiên cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại nó đã bỏ chạy, chỉ để lại phân thân của Long Chiến Thần là độ kiếp tứ chuyển đỉnh phong, vậy thì dễ xử rồi. Dương Thiên quay sang Long Chiến Thần, cười mà như không cười. Hiện tại ngươi muốn đầu hàng vẫn còn kịp. Nể mặt Tích Nguyệt ta có thể tạm thời không giết ngươi. Long Chiến Thần lạnh lùng đáp. Đừng nghĩ ta giống với tên Thái Hư Cổ Long đó. Cái gì mà thần thú đến từ tiên giới, chỉ là một tên chết nhát mà thôi. Ta mặc kệ trước kia ngươi có bao nhiêu uy phong, hiện tại cũng chỉ có tu vị độ kiếp tứ chuyển, còn chưa đủ để khiến Long Chiến Thần ta phải sợ hãi. Dương Thiên khẽ lắc đầu. Thân lửa ưa nặng, vốn định bắt ngươi trở về giao cho Tích Nguyệt xử trí. Ngươi đã chọn con đường chết, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình. Nắm lấy chuôi Hỗn Độn Diệt Thế kiếm, Dương Thiên mạnh mẽ rút ra. Một tia kiếm khí màu đen mạnh mẽ chém xuống đầu Long Chiến Thần. Đối với nhân vật mà Thái Hư Cổ Long cũng phải sợ hãi, Long Chiến Thần tuyệt nhiên không có ý xem thường. Hắn đã từng chứng kiến trận chiến giữa Dương Thiên và Long Chính Dũng, hỏa cầu khủng bố kia vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của hắn. Bất quá, sau khi phân tích, Long Chiến Thần cùng Long Chiến Thiên đều cho rằng, muốn sử dụng một đại chiêu như vậy cần có thời gian tích tụ linh lực rất dài. Vì vậy, muốn chiến thắng Dương Thiên chỉ có một cách, đó là tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp sử dụng thần thông mạnh mẽ nhất tiêu diệt Dương Thiên chỉ trong một đòn. Kiếm khí màu đen còn chưa chém đến, thân hình Long Chiến Thần đã trở nên mờ ảo, sau đó biến thành 100 người. Khí tức của mỗi người chỉ có độ kiếp nhất chuyển, thế nhưng tất cả đều y hề hệt nhau, không nhìn ra được đâu là phân thân, đâu là bản thể. Dương Thiên nhíu mày, hắn cũng không nhìn ra được thực hư của một chiêu này. Long Chiến Thần quả nhiên thú vị, có thứ đáng để hắn chú ý. Kiếm khí màu đen lướt qua, nhẹ nhàng liền đem gần 20 tên Long Chiến Thần chém thành cặn bã rồi bay thẳng đến khoảng không vô định biến mất. Đám Long Chiến Thần còn lại cả người bắt đầu rực cháy. Tất cả đều là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa, hơn nữa còn là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa nguyên thủy nhất, uy năng khó có thể hình dung. 80 tên Long Chiến Thần còn lại được bao phủ bởi Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa bắt đầu di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, hình thành một đồ án trận pháp khổng lồ lao đến chỗ Dương Thiên. Chương 593, Bảo Khố. Từ bên trong trận pháp kia, một cái long thủ mang theo hỏa diễm khủng bố dần trôi ra. Có thể thấy rõ từng cái long lân rực lửa bên trên long thủ kia. Nó vừa hiện ra, không gian lập tức bị thiêu đốt thành một mảng đen kịt. Long thủ giống như thao túng không gian, từng đợt không gian lực từ bên trong vết nứt tràn ra, hình thành từng cái long rác màu đen nhọn hoác. Dương Thiên chợt cười. Đây là một chiêu mạnh nhất của ngươi. Bàn về uy lực cũng không tệ, lại còn mượn nhờ được một chút không gian lực. Đáng tiếc, trong mắt ta nó chính là phế chiêu. Một chiêu thức tự tổn hại bản thân như vậy, có mạnh hơn nữa thì có ý nghĩa gì? Hỗn Độn Diệt Thế kiếm trên tay Dương Thiên dần tán đi, hắn điểm nhẹ lên bầu trời một chỉ. Thiên không vốn chỉ còn lại một màu đen bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Tiếp theo đó, từng đợt sóng linh lực cực kỳ sắc bén phóng ra. Lần lượt đem long rắc cùng long lần cắt đứt. Long thủ vốn rất đáng sợ lúc này liền trở nên sơ xác, tựa như một con mèo bị vặt chùi lông, kể cả khí thế lẫn uy lực đều suy giảm nghiêm trọng. Vẫn chưa hết, một thanh cự kiếm khổng lồ nhìn không rõ hình dạng dần hiện ra. Bay quanh thân nó là vô số những văn tự màu vàng kim. Cự kiếm vừa hiện, còn chưa kịp chém xuống thì long thủ đã bị kiếm khí do nó phát ra cắt thành từng mảnh vụn, giống như những đốm lửa rơi rụng khắp nơi. Cự kiếm đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền không còn thấy đâu nữa. Dương Thiên đưa tay lên ngực, ho khan vài tiếng, cố gắng ổn định linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Hắn đã bỏ đi Hỗn Độn Diệt Thế kiếm, sử dụng kiếm thứ ba với uy lực nhỏ nhất, không ngờ vẫn khiến thân thể phải gánh chịu áp lực không nhỏ. May mắn, Dương Thiên kịp đem nó tán đi, bằng không tu vị hắn rất có thể sẽ suy giảm. Hiện tại linh lực tuy có chút hỗn loạn, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền khôi phục lại. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đây cũng không phải là do Dương Thiên phải vận dụng đến kiếm thứ ba mới thắng được Long Chiến Thần. Hắn chỉ muốn biết một cách chính xác xem tu vị phải đạt đến mức nào mới có thể thi triển được kiếm thứ ba. Dựa theo mức độ hiện tại, muốn dùng một kiếm thứ ba toàn lực có sử dụng Hỗn Độn Diệt Thế kiếm, đoán chừng cần đến độ kiếp lục chuyển. Cái này so với dự đoán ban đầu là độ kiếp thất chuyển của hắn đã hạ thấp khá nhiều, nói chung là một tin tức tốt. Dương Thiên tự tin rằng, chỉ cần hắn sử dụng được kiếm thứ ba, toàn bộ linh giới sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Đến khi đó, tất cả những kẻ đã bức tử Tử Hà, một kẻ cũng đừng mong sống sót. Nhìn xuống bên dưới, Long Chiến Thần đang nằm trên vũng máu. Trên người hắn lúc này là vô số vết chém ngang dọc khác nhau cùng những chỗ giống như tấm gương vỡ bị nứt ra. Vết chém là do kiếm khí của Dương Thiên gây ra, còn những vết nứt kia là do cưỡng chế sử dụng không gian lực tạo thành. Chính vì điểm này, Dương Thiên đã nói đây là phế chiêu, tự tổn hại bản thân người sử dụng. Cho dù Dương Thiên không ra tay, sau khi kết thúc, Long Chiến Thần cũng sẽ bị không gian lực giày xé, chịu đủ loại đau đớn, tổn thương nghiêm trọng, tu vị giảm mạnh. Điều khiến Dương Thiên có đôi chút bất ngờ là Long Chiến Thần vừa ra tay đã sử dụng đến một thần thông mạnh mẽ như vậy, hắn xem như cũng là một kẻ hành sự dứt khoát. Nhìn thấy Thái Hư Cổ Long bỏ chạy, Long Chiến Thần liền hiểu Dương Thiên không phải đối thủ thông thường mà hắn từng gặp trước đây, chỉ có dùng đến một chiêu mạnh nhất mới mong cầu sinh. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Nhìn tình trạng của Long Chiến Thần hiện tại, cho dù Dương Thiên không tiếp tục ra tay, hắn sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Nghĩ đến Long Tích Nguyệt, Dương Thiên quyết định tạm thời không thể để nàng biết những âm mưu này. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hầu như đã bị diệt, tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ đều đã bỏ mạng. Chuyện này đối với nàng đã là một cú sốc rất lớn. Nếu biết Long Chiến Thần chính là kẻ phản bội, Dương Thiên e rằng Long Tích Nguyệt nhất định sẽ không chấp nhận được sự thật này. Dùng một ngọn lửa đem Long Chiến Thần thiêu thành cho bụi, Dương Thiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hắn có đôi chút tò mò, bảo vật mà Thái Hư Cổ Long nhắm vào rốt cuộc là thứ gì? Đó có thể là Khốn Long Tiên, cũng có thể là một thứ gì đó mà Long Chiến Thiên âm thầm cất giấu. Mặc kệ là thứ gì, nói không chừng đối với Dương Thiên sẽ có tác dụng. Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không phát hiện thứ gì đặc biệt, Dương Thiên có chút tiếc nuối, xem ra tên Thái Hư Cổ Long kia đã sớm đoạt được nó. Đang định rời đi, Dương Thiên chợt phát hiện một đống đổ nát đang nằm cách chỗ hắn đứng không xa. Khi nãy thần thức của hắn kiểm tra không phát hiện điều gì đặc biệt nên đã trực tiếp bỏ qua. Hiện tại nhìn lại, trải qua mấy trận chiến giữa tu sĩ độ kiếp kỳ, đến không gian đều tan vỡ. Trung tâm Liệt Thiên Đế Thiên Long tộc biến thành một cái vực sâu, vậy mà đống đổ nát kia vẫn như cũ không bị chấn thành tạt bả, bên trong chắc chắn có chứa một thứ gì đó đặc biệt. Bước lại gần đống đổ nát, Dương Thiên cẩn thận dùng tay từ từ dọn dẹp từng thứ một. Lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, một viên ngọc châu màu đỏ hiện ra trong mắt Dương Thiên. Viên ngọc châu này phát ra một loại lực lượng đặc biệt, vừa ngăn cản thần thức dò xét, vừa tạo ra một màn chắn vô hình, ngăn cản người khác lại gần. Dương Thiên đưa tay về phía trước muốn bắt lấy, lực lượng kia lập tức phản chấn đẩy tay của hắn ra. Dương Thiên tiếp tục dùng lực, đến một mức độ Ngọc Châu không thể phản lại được nữa thì nó liền bay vút đi. Dương Thiên khẽ lắc đầu. Rốt cuộc là kẻ dở hơi nào đã nghĩ ra cơ chế tự vệ này, loại cơ chế như vậy cùng lắm chỉ ngăn chặn được vài tên đạo tặc mới vào nghề mà thôi. Tốc độ của Ngọc Châu rất nhanh, hơn nữa còn phảng phất ẩn chứa không gian lực, muốn ẩn vào trong không gian để bỏ chạy. Dương Thiên thản nhiên phất tay, một đám khí màu đen từ giữa không trung hiện ra, đem Ngọc Châu bao phủ vào bên trong. Thôn phệ lực mạnh mẽ hấp thu, nhanh chóng đem lực lượng kỳ dị đang bao bọc bên ngoài Ngọc Châu cắn ướt. Không đến vài phút sau, toàn bộ lực lượng bảo vệ Ngọc Châu liền biết mất không còn chút nào. Dương Thiên xuề tay ra, Ngọc Châu nhẹ nhàng rơi xuống trên tay hắn. Không tệ, xét về sức công phá, thôn phệ lực chỉ ở tầm trung. Thế nhưng dùng để khắc chế các loại lực lượng đặc thù quả thực rất tốt. Sau này ta có làm đạo tặc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cầm Ngọc Châu trên tay, Dương Thiên cẩn thận kiểm tra. Chắc chắn không có nguy hiểm gì, thần thức của Dương Thiên lập tức bao bọc lấy nó, dũng mãnh tiến vào bên trong. Một không gian rất lớn mở ra trước mắt Dương Thiên, đây là một lâu đài khổng lồ. Chậm rãi đi vào bên trong, Dương Thiên nhìn thấy từng căn phòng có trận pháp cùng Long Văn bảo vệ. Trên mỗi căn phòng đều có gắn biển giới thiệu, theo thứ tự là, Linh Thảo Các, Đan Các, Binh Khí Các, Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các, Linh Thu Các. Mỗi danh tự đã nói lên rất rõ thứ được cất giữ bên trong. Không cần phải suy đoán nữa, Ngọc Châu này chắc chắn là bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc. Đây là một không gian động thiên có phẩm chất rất cao, nồng độ linh khí tốt, không gian lại ổn định. Chỉ riêng giá trị của cái không gian động thiên này đã rất khó ước đoán. Dương Thiên bỏ qua những nơi khác, trực tiếp tiến vào Linh Thảo Các. đem toàn bộ cấm chế cùng trận pháp xóa bỏ, hiện ra trước mắt hắn là vô số linh thảo thuộc với đủ đẳng cấp khác nhau, nhưng không có bất kỳ loại nào thấp hơn lục phẩm. Theo tu vị Dương Thiên dần khôi phục, linh thảo có tác dụng với hắn đều có yêu cầu rất cao, bát phẩm trở lên mới có tác dụng rõ rệt. Bát phẩm linh thảo chuyên dùng để luyện chế đan dược cho độ kiếp kỳ, mức độ chân quý có thể nghĩ. Dương Thiên bỏ ra gần một giờ đồng hồ cũng chỉ tìm ra được 8 loại. Đừng xem thường 8 loại này, mỗi một loại đều là linh thảo đỉnh cấp, cực kỳ khó tìm. Liệt Thiên Đế Viêm Long thu thập được chừng này đã là rất lợi hại. Thu hồi 8 loại linh thảo vào trong người, Dương Thiên liền hướng đến phòng tiếp theo, đan các. So với linh thảo các, nơi này khiến hắn càng thêm mong chờ hơn một ít. Chương 594, nhặt được bảo. Quy mô của đan các so với linh thảo các còn lớn hơn một bậc, tại đây có chứa những lò luyện đan phẩm chất khá cao, thậm chí ngay bên dưới còn có một cái hỏa mạch chuyên dùng để hỗ trợ luyện đan. Cấm chế và trận pháp cũng đặc biệt nhiều, Dương Thiên tốn gần một giờ mới phá đi toàn bộ. Đi vào bên trong là những chiếc kệ lớn nhỏ được phân thành nhiều ô, trên mỗi ô đều có đặt những chiếc hộp bằng ngọc, bên dưới có dán một tờ giấy ghi lại tên và công dụng của từng loại. Những chiếc kệ này làm bằng các loại gỗ có màu sắc khác nhau, dùng để phân biệt phẩm chất. Màu nâu tượng trưng cho lục phẩm, tím thất phẩm, cam bát phẩm, sâu bên trong cùng còn có một chiếc kệ màu đen, bên trên có 3 cái hộp làm bằng ngọc màu tím. Loại ngọc này gọi là tử nguyên tinh, tại linh giới có thể xem là đỉnh cấp trong số các loại ngọc, có thể cất giữ đan dược hàng vạn năm mà phẩm chất vẫn không hề bị suy giảm, khả năng lưu giữ linh khí cực tốt. Chỉ riêng 3 chiếc hộp này đã có giá trị rất lớn, Dương Thiên cũng có chút tò mò, không biết bên trong nó đang chứa loại đan dược gì. Bất quá hắn cũng không nội vả, trước tiên kiểm tra sơ qua cái kệ đang chứa bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược là thứ dùng cho độ kiếp kỳ, chân quý không cần phải bàn cãi, tất nhiên số lượng cũng không có nhiều, chỉ có 10 hộp. Kiểm tra qua một hồi, xác định 10 loại đan dược này đều có tác dụng với mình, Dương Thiên nhanh chóng đem tất cả thu hồi vào người. Bản thân hắn không giống với những tu sĩ thông thường. Đối với bọn hắn, từng loại đan dược khác nhau sẽ có công dụng khác nhau, không thể tùy tiện sử dụng. Đối với Dương Thiên, đan dược quan trọng chính là nồng độ và phẩm chất linh lực ẩn chứa bên trong chúng. Chỉ cần phẩm chất và nồng độ đạt đủ yêu cầu, tất cả sẽ thông qua sinh mệnh bản nguyên trở thành sinh mệnh lực chữa trị cho hắn. Phẩm chất linh lực đưa vào càng cao, sinh mệnh lực tạo ra càng tinh khiết. Vì vậy, Dương Thiên không cần thiết đem linh thảo luyện hóa thành đan dược, hắn không e sợ tạp chất, cũng không quan tâm đến những công dụng đặc biệt mà đan dược mang lại. Linh thảo cũng tốt, đan dược cũng tốt, cứ đủ điều kiện liền trực tiếp hấp thu, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiến đến chiếc kệ màu đen, Dương Thiên chậm rãi mở hộp ngọc ra. Thay vì có đan hương cùng linh lực rào rạt bốc ra như những loại bát phẩm đan dược khác, linh lực của viên đan này tụ tập thành một đám dày mờ ảo như sương mù. Dương Thiên gật đầu. Hình thành đan vụ chứng tỏ linh lực ẩn chứa bên trong có nồng độ rất cao. Không tệ, so với đám bát phẩm ngoài kia còn tốt hơn một bậc. Thu hồi chiếc hộp đầu tiên vào trong người, Dương Thiên mở ra chiếc hộp tiếp theo. Hộp ngọc vừa mở, một tiếng long ngâm từ bên trong phát ra. Tiếp theo đó, một con thiên long thu nhỏ lao ra, vố lượn quanh hộp ngọc. Dương Thiên nở nụ cười hài lòng. Sử dụng bản mệnh tinh huyết độ kiếp kỳ thiên long luyện chế đan dược, hình thành đan linh. Chính là cực phẩm A, chỉ là không biết tên Long Ngạo Thiên kia nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sử dụng bản mệnh tinh huyết yêu thú để nâng cao phẩm chất đan dược là một trong những thủ đoạn đặc thù của những vị đan sư cao cấp. Yêu cầu đầu tiên là đẳng cấp yêu thú phải ngang bằng với đẳng cấp đan dược. Tiếp đến, tùy thuộc vào chủng loại yêu thú. Cùng là bát cấp yêu thú, Long tộc có địa vị cao hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Tại tiên giới, cho dù không phải là độc tôn Long tộc vẫn như cũ là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất. Vì vậy, sử dụng bản mệnh tinh huyết Long tộc luyện chế đan dược có độ khó rất cao, tất nhiên, nếu thành công thì phẩm chất cũng sẽ cao hơn khi dùng bản mệnh tinh huyết của yêu thú thông thường. Sau khi trải qua đủ loại khó khăn như săn giết yêu thú lấy bản mệnh tinh huyết, hao tốn rất nhiều thời gian và tâm trí luyện đan. Nếu đan dược may mắn thành công sẽ sản sinh đan linh, chính là do đặc tính của bản mệnh tinh huyết tạo thành. Đan linh này có phần tương tự khí linh, có thể tự hấp thu linh lực tu luyện, tăng cường phẩm chất đan dược. Đồng thời, trải qua một thời gian dài, đan linh sẽ sản sinh linh trí không thua kém nhân loại. Đến khi đó, thông qua đan linh tu luyện, đan dược còn có thể tấn cấp, vượt qua giới hạn của chính bản thân nó. Hiện tại đan linh trước mặt Dương Thiên thời gian hình thành chưa lâu, nhiều nhất cũng chỉ là vài ngàn năm, linh trí còn chưa đủ. Bất quá, để hắn trực tiếp hấp thu vẫn có tác dụng cực lớn, phối hợp với những loại linh thảo và đan dược thu thập được từ trước liền nắm chắc khôi phục được đến độ kiếp ngũ chuyển. Hai hộp ngọc đầu tiên đã không khiến Dương Thiên thất vọng, lúc này hắn có chút trông chờ vào hộp ngọc thứ ba. Không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần nó cũng giống như chiếc hộp thứ nhì, sử dụng bản mệnh tinh huyết sản sinh đan linh, chuyến này xem như bội thu. Còn có tàng bảo các, nơi đó nói không chừng có chứa vài thứ có tác dụng, đáng để chờ mong. Vừa mở chiếc hộp thứ ba ra, một âm thanh như tiếng cười trẻ con đã vang vào trong thai Dương Thiên. Một đứa trẻ nhỏ bằng ngón tay do linh lực ngưng tụ từ bên trong hộp ngọc chui ra, vui vẻ bay lượn xung quanh một vòng rồi dừng lại trên nắp hộp, ánh mắt cảm kích nhìn Dương Thiên. Dương Thiên mở to mắt, khó có thể che giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt hắn. Có linh trí, hơn nữa còn biết biểu lộ cảm kích. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên, không quá 100 năm sẽ có linh trí không thua gì nhân loại. Lần này thực sự nhặt được bảo a. Nếu so với viên đan này, hai viên Dương Thiên vừa mở được quả thực là rác rưởi. Đan dược muốn có linh trí so với thực vật hay vũ khí còn khó hơn rất nhiều. Bởi vì một khi có được linh trí đủ cao, đan linh sẽ dần hình thành lên một loại thể chất đặc biệt gọi là đan thể. Đan thể tư thân tu luyện, cứ cách một khoảng thời gian liền có thể sinh ra một viên đan dược phẩm chất tương đồng với nó. Lấy ví dụ như Dương Thiên đang sở hữu một viên cửu phẩm đan dược có linh trí, cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ tự ngưng tụ ra một viên cửu phẩm đan dược tương tự như nó, chỉ khác ở điểm không có linh trí mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần một viên đan dược có linh trí cao, ngươi dường như sẽ có vô tận đan dược mà không cần tốn công luyện chế hay thu thập linh thảo làm nguyên liệu. Quan trọng hơn, có đan linh trí cao, đan dược có thể tu luyện, hấp thu thêm những loại linh thảo, đan dược phù hợp với đặc tính của nó để tấn cấp. Một cách dễ hiểu hơn, Dương Thiên Đan sở hữu một kho đan dược vô tận, chỉ cần biết cách bồi dưỡng, hắn sẽ không ngừng có đan dược với phẩm chất dần nâng cao để sử dụng trong tương lai. Bảo vật bậc này tại tiên giới cũng vô cùng hiếm có. Một khi linh trí sản sinh sẽ gọi đến thiên kiếp cùng thiên địa pháp tắc đem nó phá hủy. Do đặc thù pháp tắc, xác suất hình thành tại linh giới so với tiên giới sẽ cao hơn một ít. Tất nhiên, phẩm chất đan dược kém hơn thì thời gian phát triển cũng sẽ lâu hơn, tốn nhiều công sức hơn. Bất quá, Dương Thiên không quá lo lắng điểm này. Đan dược này hiện tại là bát phẩm đỉnh cao, đủ cho tu vị độ kiếp kỳ hắn sử dụng. Sau khi phi thăng tiên giới, Dương Thiên biết vài nơi có thể gia tăng phẩm chất của nó lên cựu phẩm, đủ cho hắn tu luyện tại cảnh giới thánh thể kỳ. Hiện tại nếu đem nó sử dụng, Dương Thiên nắm chắc có thể khôi phục đến độ kiếp lục chuyển. Bất quá nghĩ về lâu dài, Dương Thiên vẫn nhịn xuống được. Hắn đưa tay xoa đầu đan linh, nhẹ nhàng nói. Ngươi bị nhốt trong này đã lâu, có muốn cùng ta đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài hay không? Đan linh linh trí còn chưa hoàn chỉnh, tư tưởng đơn giản nên vội gật đầu. Dương Thiên là người giải thoát cho nó khỏi hộp ngọc kia, vì vậy nó rất tin tưởng hắn. Dương Thiên thấy vậy liền mỉm cười. Vậy được. Ta và ngươi ký khế ước. Sau khi làm xong, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Dứt lời, Dương Thiên cong tay búng nhẹ, một giọt máu từ đầu ngón tay hắn bay đến trước mặt đan linh. Chương 595, Phong Thiên Thủ. Giọt máu bay đến, đan linh liền mở miệng ra nuốt lấy. Trên trán nó xuất hiện một đồ án phức tạp nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Viên đan dược đang nằm trong hộp ngọc bất ngờ bay ra ngoài rồi biến mất trong cơ thể Dương Thiên, đan linh nhảy lên vai hắn, dùng mặt cọ vào người ra vẻ thân thiết. Dương Thiên bật cười, đưa tay xoa đầu nó. Nhìn dáng vẻ ngươi đáng yêu như vậy, liền gọi ngươi là Đan Đan đi. Đan Đan cười khúc khích vài tiếng, dường như rất ưa thích cái tên này. Tiếp đến, Dương Thiên trực tiếp vơ vét toàn bộ đan dược cùng những linh thảo cấp thấp đem nó hóa thành sinh mệnh lực cung cấp cho Đan Đan. Hiện tại hắn chưa cần Đan Đan tiến hóa vội, chỉ muốn nó sử dụng những sinh mệnh lực này để tạo ra vài viên đan dược bát phẩm giúp Dương Thiên khôi phục mà thôi. Đan linh như Đan Đan muốn tạo ra đan dược cần phải tu luyện hoặc hấp thu linh lực có thuộc tính phù hợp với bản thể của nó. Bất quá, sinh mệnh lực là cội nguồn của mọi vật sống trong vũ trụ. Dương Thiên thông qua sinh mệnh bản nguyên đem tất cả chuyển hóa thành sinh mệnh lực cho Đan Đan dễ dàng hấp thu. Cùng lúc tiếp nhận một lượng lớn sinh mệnh lực, Đan Đan phấn khích hô lên vài tiếng rồi đưa tay che miệng. Trẻ con A, ăn no tất sẽ buồn ngủ. Đan Đan cứ như vậy ngủ say trên vai Dương Thiên. Lắc đầu một cái nhẹ, Dương Thiên đem đan đan thu vào trong cơ thể, sau đó tiếp tục dẫn bước đến tàng bảo các. Hắn muốn tìm thêm vài thứ để khôi phục tu vị ở đây, còn về phần luyện khí các, tàng thư các, linh thú các thì tạm thời gác lại sau. Bên trong tàng bảo các bảo vật khá nhiều, cực phẩm linh mạch cũng có 2 cái. Thứ này hiện tại đối với Dương Thiên không có nhiều tác dụng, có điều để cho đan đan hấp thu tu luyện của không tệ. Ngoài ra, Dương Thiên còn tìm ra được vài món có thể khôi phục tu vị cho hắn cùng với vài tài liệu luyện khí quý hiếm. Thời gian gần đây, phệ hồn thạch đã hấp thu được khá nhiều linh hồn cấp cao, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tiến hóa thành diệt hồn thạch. Vốn dĩ Dương Thiên muốn đem nó luyện chế thành pháp bảo công kích, hiện tại nhìn lại hắn đã có phá thiên, mảnh vỡ hỗn độn diệt thế kiếm, về mặt công kích đã không cần thêm nữa. Vì vậy, Dương Thiên quyết định luyện chế một món pháp bảo phòng ngự. Không những công năng phòng ngự mạnh mẽ mà còn có thể tạo ra phản chấn tấn công linh hồn đối thủ, công thủ đồng nhất trong một pháp bảo. Trong kiến thức về luyện khí của Dương Thiên, có một loại pháp bảo phù hợp với yêu cầu đó, phong thiên thủ. Chính xác là một cái bao tay, khi sử dụng sẽ tạo thành một tấm chắn dạng khiên tròn bảo vệ, còn khi muốn tấn công sẽ gia tăng tốc độ, uy lực, phù hợp với thể tu sử dụng sức mạnh. Dương Thiên trước nay đa số đều dùng những pháp thuật thần thông tấn công đối thủ từ xa. Bất quá, điều đó không có nghĩa là hắn không biết đánh cận chiến. Phải biết, tu sĩ thông thường đa số chỉ tập trung nâng cao tu vị, tu luyện các pháp thuật thần thông có uy lực lớn mà ít khi chú tâm đến thân thể. Vì vậy, thể tu tuy là con đường rất gian khổ thế nhưng có chiến lược nghịch thiên, khiến cho chúng tu sĩ khiếp sợ. Ngẫm lại, một tay dùng phá thiên mô phỏng hỗn độn diệt thế kiếm, tay còn lại dùng phong thiên thủ biến hóa thành khiên, khi cần thiết sẽ dùng dạng bao tay tấn công. Đây chính là kiếm tu kết hợp với thể tu, có thể tiêu diệt nhanh đối thủ trong chớp mắt. So với việc sử dụng các thần thông kia sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, kiếm thứ tư của Dương Thiên chính là sử dụng phương thức công kích này để đạt được hiệu quả lớn nhất. Những thứ có giá trị trong tàng bảo các được Dương Thiên vơ vét sạch sẽ. Hắn tiếp tục lượn qua những nơi còn lại. Luyện khí các tuy có vài món pháp bảo lợi hại nhưng so với phá thiên đều không đáng sách dép. Dương Thiên đối với bọn nó cảm thấy chướng mắt. Linh thú các thì không có gì để nói, nơi này không có bất kỳ chứng linh thú nào mà là các loại tinh huyết thuộc đủ loại chủng tộc khác nhau. Xem ra Long Chiến Thiên cùng những tên liệt thiên đế viêm long khác đang tiến hành nghiên cứu huyết mạch gì đó. Lượn một vòng không thu được thêm gì, Dương Thiên cũng không tỏ ra thất vọng. Thu hoạch hôm nay của hắn đã rất phong phú, làm người không nên quá tham lam. Với những thứ đạt được, chỉ cần Dương Thiên bỏ chút thời gian bế quan liền có thể đạt đến độ kiếp ngũ chuyển. Nghĩ đến Long Tích Nguyệt đang lo lắng đợi ở bên ngoài, Dương Thiên quyết định trước tiên ra gặp nàng, nói cho nàng những chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, hắn sẽ cắt bỏ, chỉnh sửa những phần không cần thiết. Như lý do mà Thái Hư Cổ Long bỏ chạy, như chuyện Long Chiến Thần phản bội. Rời khỏi không gian động thiên, Dương Thiên đem Ngọc Châu thu vào trong người. Đây là thứ tốt, còn có rất nhiều công dụng hữu ích. Vầng sáng do Thái Hư Cổ Long để lại vẫn còn. Dương Thiên điểm nhẹ một cái, một đạo thôn phệ lực mạnh mẽ phóng ra, rất nhanh liền đem vầng sáng hấp thu sạch sẽ. Không có Thái Hư Cổ Long duy trì, vầng sáng yếu đi rất nhiều, để Dương Thiên dễ dàng hóa giải. Trở lại nơi ước hẹn ban đầu, Long Tích Nguyệt quả nhiên vẫn ở đây đợi hắn. Khi nhìn thấy vầng sáng biến mất, Long Tích Nguyệt rất muốn tự mình đi vào kiểm tra. Nhưng nhớ lại lời hứa với Dương Thiên, nàng cố nén xúc động. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn bộ dạng lo lắng đứng ngồi không yên của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc nàng một chút. Hắn không xuất hiện trước mặt Long Tích Nguyệt mà yên lặng vòng ra phía sau lưng, chậm rãi đặt tay lên vai nàng, dùng giọng rên rỉ như những oan hồn mang đầy oán khí chưa siêu thoát được. Tích Nguyệt, ta. Dương Thiên còn chưa nói hết câu, Long Tích Nguyệt đã xoay người lại, tùy trỏ toàn lực thúc ngược về phía sau. Dương Thiên giật mình vội vàng né qua một bên. Màng rừng phía sau lập tức bị dư lực từ cú thúc tay kia thổi tung, từng cây cổ thụ bị nhổ bật gốc bay khỏi mặt đất rồi rơi rụng khắp nói. Long tộc A, lực lượng thân thể chính là mạnh mẽ như vậy. Long Tích Nguyệt lại là hợp thể kỳ, một đòn toàn lực của nàng khi hoảng sợ có sức công pháp rất lớn. Dương Thiên đưa tay lau mồ hôi, không cần phản ứng dữ dội như vậy chứ. Xác định được người đến là Dương Thiên, Long Tích Nguyệt không những không tỏ vẻ vui mừng mà còn phẫn nộ. Hai tay của nàng hóa thành long thủ, một trước một sau liên tục tấn công về phía Dương Thiên. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Dương Thiên không dám phản công mà chỉ một mức tránh né. hắn không ngừng hô lên. Tích Nguyệt, là ta. Long Tích Nguyệt vẫn không ngừng vung quyền, tức giận mắng. Cho ngươi trêu chọc ta. Rất vui sao? Ta đánh chết ngươi. Dương Thiên méo mặt. Tích Nguyệt, nghe ta nói. Ta thấy ngươi căng thẳng quá nên mới đùa giỡn một lát mà thôi. Long Tích Nguyệt không đáp lại, tốc độ tấn công liên tục gia tăng. Dương Thiên biết nếu cứ tiếp tục tránh né cũng không phải cách. Hắn quyết định đứng yên tại chỗ, để một quyền của nàng nện lên ngực. Dương Thiên không sử dụng linh lực hộ thể, trực tiếp bị một quyền này của Long Tích Nguyệt đánh bay ngược về phía sau, liên tục tông ngã vài gốc cổ thụ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi hắn bay đến một ngọn núi lớn, một tiếng nổ rất lớn phát ra, đất đá sụp đổ, ngọn núi xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ cùng một lỗ thủng sâu hoắm. Dương Thiên nắm trong lòng núi, bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân này, vẫn là không nên trêu chọc nàng thì tốt hơn. Long Tích Nguyệt một quyền chấn bay Dương Thiên, gương mặt đã dịu lại nhưng vẫn không hề có chút lo lắng nào. Nàng biết rõ chênh lệch giữa hai người, một quyền kia là do hắn cố ý đứng yên đón lấy, uy lực còn chưa đủ khiến hắn bị thương. Dương Thiên từ trong lòng núi bay ra, hạ xuống trước mặt Long Tích Nguyệt, nở nụ cười hòa giải. Đã nguôi giận hay chưa? Long Tích Nguyệt xoa tay. Có muốn thử nữa hay không? Dương Thiên lùi về phía sau vài bước. Ta thấy hay là thôi đi. Long Tích Nguyệt hừ lạnh. Lần sau còn dám đùa giỡn ta, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đùa giỡn qua đi, Long Tích Nguyệt nhớ đến chính sự, vẻ mặt nàng trở nên lo lắng. Dương Thiên, lúc này ta đã có thể đi vào trong kia hay chưa? Chương 596, bi thương và phẫn nộ. Dương Thiên dùng vẻ mặt nghiêm túc. Có thể, nhưng ngươi phải hứa với ta, dù nhìn thấy chuyện gì cũng nhất định phải giữ bình tĩnh. Vẻ mặt Long Tích Nguyệt tái nhợt. Nếu Dương Thiên đã nói những lời này, tình trạng bên trong Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hiện tại chắc chắn rất tồi tệ. Nàng không nói tiếng nào, thân hình rung nhẹ một cái liền phóng về phía trung tâm Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Dương Thiên thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, bay theo phía sau nàng. Dừng chân trước khung cảnh hoang tàn, từng hình ảnh đập vào trong mắt Long Tích Nguyệt. Liệt Thiên Đế Viêm tộc hùng mạnh, đứng đầu trong ngũ tộc nay đã không còn. Tất cả những thành viên cấp cao đều đã bỏ mình, chỉ còn lại vài người may mắn sống sót sau dư âm của trận chiến. Từng khối kiến trúc đẹp đẽ lúc này chỉ còn là một đống đổ nát. Tiếp tục đi vào bên trong, một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy hiện ra. Long Tích Nguyệt nhún chân, nhảy vào bên trong miệng hố. Thân thức tỏa ra, nàng rất nhanh tìm thấy thi thể của vài tên độ kiếp kỳ Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc còn sót lại. Long Tích Nguyệt nức nở. Long Chiến Vũ thúc thúc, Long Chiến Văn tiền bối. Các người thực sự bỏ ta mà đi sao, thực sự bỏ Tích Nguyệt mà đi sao? Hai mắt Long Tích Nguyệt đỏ hoe, khóc rất thương tâm. Dương Thiên đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Hắn nhớ lại bản thân mình trước kia, khi chỉ là một phàm nhân bình thường, thiếu gia của một gia tộc giàu có. Sống trong sự bao bọc của gia tộc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Khi hắn từ một chuyến đi chơi xa trở về, phát hiện cả gia tộc đã bị giết sạch, đồng thời máu huyết trong cơ thể còn bị người khác hút cạn, chạm vào liền giống như chiếc khô tan vỡ thành bụi bặm. Cảm giác của Long Tích Nguyệt lúc này có lẽ không khác Dương Thiên khi đó là mấy. Là bi thương đến cực độ khi nhìn thấy từng người thân thuộc chết đi, là cảm giác phẫn nộ cùng bất lực khi biết kẻ thù là ai nhưng lại không đủ sức để báo thù. Dương Thiên bước đến, kéo Long Tích Nguyệt vào lòng, để nàng tựa vào ngực hắn mà khóc nức nở. Lúc này Dương Thiên không có ý nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn cho Long Tích Nguyệt một nơi để tựa vào, để nàng cảm thấy mình không cô độc. Đau thương qua đi, Long Tích Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng Dương Thiên vẫn nhìn ra được sự thù hằn ẩn sâu trong đôi mắt của nàng. Hắn thở ra một hơi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Long Tích Nguyệt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này. Bản thân ta cũng đã từng trải qua. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không được giống như ta, để thù hận làm mở mắt, để rồi chìm sâu trong bóng tối. Dương Thiên nói những lời này bởi vì hắn hiểu rõ những ngày tháng kia kinh khủng như thế nào. Cũng không phải ai cũng như hắn, đạt đến chân tiên cảnh, có cơ hội tân sinh, dứt bỏ quá khứ để tận hưởng một cuộc sống mới. Long Tích Nguyệt đẩy mạnh Dương Thiên ra. Ngươi muốn ta đem tất cả chuyện này xem như chưa từng nhìn thấy hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Mối thù này sớm muộn cũng phải báo. Ta chỉ muốn ngươi đừng quá đặt nặng nó, đừng vì nó mà bất chấp tất cả để đạt được sức mạnh. Hơn nữa, không phải người còn có ta sao? Thù này ta có thể thay ngươi báo. Hai mắt Long Tích Nguyệt còn chưa khô lại ướt lên, nàng ôm lấy Dương Thiên tiếp tục khóc to. Hắn cũng không biết làm gì hơn, chỉ yên lặng đứng đó để nàng tựa vào. Một hồi lâu sau, Long Tích Nguyệt cuối cùng cũng ổn định được tâm tình của mình. Tuy vẫn còn vẻ thù hằn trong mắt nhưng đã giảm đi rất nhiều. Dương Thiên bắt đầu kể lại sơ bộ mọi chuyện cho nàng, tất nhiên là đã qua chỉnh sửa, thêm thắt cùng cắt bỏ những chi tiết không cần thiết. Sau cùng, hắn mới nói đến chính sự. Hiện tại chúng ta không thể trông chờ vào viện quân đến từ Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc nữa. Nếu đi cầu viện những tộc khác, rất có thể sẽ để lộ tình thế hiện tại của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, khó tránh được bốn tộc còn lại đục nước béo cò. Long Tích Nguyệt hiểu Dương Thiên muốn nói gì. Tình trạng của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đã rất bế tắc, thế nhưng không phải không thể cứu vãn nổi. Chỉ cần cứu được cha nàng và những cường giả khác bên trong Hỏa Long quật liền có thể xây dựng lại một lần nữa. Nếu như để bốn tộc khác biết được, bọn hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, không để Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc có cơ hội khôi phục. Vậy ngươi định sẽ làm như thế nào? Long Tích Nguyệt trưng cầu ý kiến của Dương Thiên. Lúc này nàng cũng chỉ có thể tin tưởng một mình hắn. Dương Thiên mỉm cười. Khi ta tiến vào nơi này, Thái Hư Cổ Long đã rời đi. Bất quá, hắn đi có vẻ rất vội và nên có để lại một vật. Dương Thiên xuề tay ra, một viên ngọc châu xuất hiện trước mắt Long Tích Nguyệt. Nàng kinh hãi hô lên. Đây là bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm tộc. Dương Thiên gật đầu. Ta đã kiểm tra, nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng có ai xâm phạm. Bên trong có một vài thứ hữu dụng. Ngươi cho ta chút thời gian, ta liền có thể đem cha ngươi cùng tất cả cường giả Long tộc bị nhốt bên trong Hỏa Long quật cứu ra. Long Tích Nguyệt giật mình, trên mặt nàng hiện rõ hai chữ không tin. Ta biết bảo khố có cất giữ rất nhiều bảo vật do cha ta và những vị tiền bối khác tích góp nhiều năm mà thành. Thế nhưng cho dù có là bảo vật lợi hại đến mức nào cũng không thể trong thời gian ngắn liền cho ngươi đủ sức mạnh đối kháng với tất cả đám Long tộc ở Tàn Long Sơn mạch được. Dương Thiên tự tin. Đừng xem thường ta như vậy. Thời gian ta ở trong Tàn Long Sơn mạch cũng không phải ăn chay. Lần trước mang ngươi rời khỏi nơi đó, cả đám Long tộc chặn đường kia chẳng phải vẫn không ngăn cản được ta hay sao? Long Tích Nguyệt giật mình nhớ lại, khi đó Dương Thiên để nàng nhắm mắt lại, thần thức cũng không sử dụng. Ngoài những âm thanh đình thai nhức óc, Long Tích Nguyệt không biết bất kỳ chuyện gì khác. Hiện tại nghe Dương Thiên nói, nàng mới chú ý đến chuyện này. Long Tích Nguyệt gấp gáp hỏi. Long Vũ Hạo, ngươi mau nói cho ta biết, thời gian ở Tàn Long Sơn Mạch, ngươi đã đột phá đến cảnh giới nào? Có phải là độ kiếp kỳ hay không? Đại thừa và độ kiếp chênh lệch vô cùng lớn. Long Tích Nguyệt vẫn luôn cho rằng Dương Thiên chỉ là đại thừa kỳ, nhưng cho dù có là đệ nhất đại thừa kỳ cũng vô dụng. Bất quá, nếu hắn thực sự đã đột phá độ kiếp kỳ, phối hợp với những bảo vật bên trong bảo khố để tăng tiến tu vị, nói không chừng sẽ có hy vọng. Đáp lại ánh mắt chờ mong của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên gật đầu cười nói. Độ kiếp kỳ mà thôi, còn chưa làm khó được ta. Long Tích Nguyệt hừ nhẹ. Khen ngươi một câu ngươi liền cho rằng mình rất lợi hại sao? Ta thực sự rất lợi hại. Dừng, Long Vũ Hạo, ta phát hiện ra một chuyện. Là chuyện gì? Khiếu hài hước của ngươi rất tệ. Dương Thiên câm nín, bản thân hắn vẫn cảm thấy mình rất khiêm tốn. Nếu Long Tích Nguyệt biết Dương Thiên hiện tại đang là độ kiếp tứ chuyển, tiếp tục hấp thu những linh thảo, đang dược, bảo vật bên trong bảo khố năm chắc sẽ tiến vào độ kiếp ngũ chuyển, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Thân phận thật sự của Dương Thiên, tu vị của hắn, sớm muộn gì Long Tích Nguyệt cũng sẽ được biết, nhưng chưa phải là lúc này. Thấy Dương Thiên không nói gì, Long Tích Nguyệt liền chuyển sang chuyện chính. Ngươi cần thời gian bao lâu? Dương Thiên tính toán một lát rồi nói. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng. Long Tích Nguyệt gật đầu. 1 tháng? Hẳn là không có vấn đề gì. Liên quân ngũ tộc tuy bị vây khốn thế nhưng sức mạnh thực tế vẫn vượt xa đám ngoại lai kia. Đám người kia muốn chiến thắng chỉ có cách dùng tiêu hao chiến, không ngừng tấn công, khiến cho linh lực của bọn họ tiêu hao mới có thể chiến thắng. Cho nên muốn tiếp tục cầm cự thêm 1 tháng cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Dương Thiên tán thưởng. Rất chính xác, tình thế hiện tại chính là như vậy. Bảo vật ta cần thiết ta đều đã chọn xong, hiện tại sẽ tiến vào hư không để độ kiếp. Trước khi đi ta sẽ thiết lập một trận pháp để che mắt những tộc còn lại đến đây dò xét, đồng thời ngăn cản những thành viên còn sống sót đi ra ngoài. Mọi chuyện cứ tạm thời để như thế này, sau khi cha ngươi trở về sẽ để hắn lo liệu. Long Tích Nguyệt thấy Dương Thiên đã tính toán chu toàn, không có ý kiến gì nữa. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chương 597, độ kiếp ngũ chuyển. Dương Thiên đã kiểm tra, trong thành không còn bất kỳ kẻ nào có tu vị đạt đến phân thần kỳ trở lên, khả năng có nội gián rất thấp. Tuy vậy, để chắc chắn, hắn vẫn tạo ra một trận pháp phòng ngự phối hợp với huyễn trận để đảm bảo không có rủi ro gì xảy ra. Tu vị những kẻ còn lại trong thành khá thấp, vì vậy không cần đến trận pháp quá cao cấp. Dương Thiên chỉ cần chút thời gian liền thiết lập xong. Tiếp đến, Dương Thiên chia tay Long Tích Nguyệt, lấy lý do là tiến vào không gian để độ kiếp. Độ kiếp kỳ mỗi lần đột phá đều sẽ gọi đến thiên kiếp. Uy lực của thiên kiếp vô cùng lớn, vì vậy đại đa số bọn hắn đều lựa chọn tiến vào không gian tiến hành, tránh bị làm phiền cũng như ảnh hưởng đến những người xung quanh. Long Chiến Thiên mỗi khi độ kiếp đều làm vậy, cho nên Long Tích Nguyệt cũng không có gì khó hiểu. Nàng chỉ dặn dò Dương Thiên nhất định phải cẩn thận. Tu sĩ độ kiếp kỳ vì độ kiếp mà ngã xuống nhiều vô số kể. Cho dù Long Tích Nguyệt biết Dương Thiên không giống với tu sĩ thông thường thì cũng khó tránh khỏi lo lắng cho hắn. Trấn an nàng vài câu, Dương Thiên trực tiếp mở ra một vết nứt không gian rồi tiến vào bên trong. Dương Thiên đương nhiên không cần độ kiếp, hắn làm vậy chỉ để che mắt Long Tích Nguyệt mà thôi. Cái hắn cần là một nơi yên tĩnh, không có ai quấy rối để khôi phục mà thôi. Toàn Long giới này, nơi phù hợp nhất chính là Thiên Long tộc. Nơi đó Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị riêng cho hắn, hẳn là không vấn đề gì. Dù sao Dương Thiên cũng phải quay lại nơi đó một chuyến để thu hồi Phá Thiên. Chuyện đã đến nước này thì không cần phải che giấu nữa. Hắn cũng muốn biết, sử dụng Phá Thiên mô phỏng ra Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, phối hợp với hai mảnh vỡ, sức mạnh có thể đạt đến cấp độ nào. Về đến Thiên Long tộc, Dương Thiên sử dụng liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật trở về phòng của mình. Với tu vị của hắn hiện tại, không có bất kỳ ai đủ khả năng phát hiện ra. Cấm chế cùng trận pháp Dương Thiên bày ra không có dấu hiệu bị động chạm, xem ra thời gian gần đây Long Ngạo Thiên cũng những kẻ khác rất bận, không có thời gian quản hắn. Có lẽ trong mắt Long Ngạo Thiên, Dương Thiên hiện tại cùng lắm chỉ là tu sĩ đại thừa kỳ, tương lai có thể sẽ trở thành mối uy hiếp, bất quá hiện tại vẫn còn nhỏ yếu, chưa đáng để bận tâm. Phất tay thu hồi Phá Thiên, tâm trạng Dương Thiên khá hơn không ít. Ngẫm lại, từ Hắc Ám Hoa Hải cho đến những chuyện xảy ra bên trong Tàn Long Sơn Mạch, nếu có nó theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không nói đến công năng mô phỏng, cường hóa các pháp thuật thần thông, chỉ riêng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn đã có công dụng nghịch thiên. Không có uy năng công kích cùng bẻ cong thời không như Tử Cực Thần Đạo Nhãn, không thể đưa kẻ thù vào huyễn cảnh vĩnh cửu như Chân Huyễn Tạo Hóa Nhãn. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn có thể nhìn thấu thiên hạ vạn pháp, đưa ra phương pháp phá giải tối ưu nhất. Đối với Dương Thiên mà nói, công dụng của nó còn tốt hơn hai loại đồng thuật tối cao kia một bậc. Phá Thiên trở lại, Dương Thiên đã có thể phát huy ra được chiến lực lớn nhất. Tiếp đến, hắn bố trí lại trận pháp cùng cấm chế trong phòng một lần nữa để đảm bảo an toàn, sau đó bắt đầu lấy tất cả những thứ thu được từ bên trong bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc ra, bắt đầu quá trình khôi phục. Lần này có chuẩn bị đầy đủ, khôi phục đến độ kiếp ngũ chuyển là chuyện chắc chắn. Chỉ là không biết có may mắn đạt đến độ kiếp ngũ chuyển đỉnh phong hay không mà thôi. 15 ngày sau, toàn bộ linh thảo, đan dược cùng những bảo vật có tác dụng khôi phục đều đã được Dương Thiên tiêu thụ hết. Hai mắt hắn mở ra, từ từ cảm nhận cực hạn của mình rồi khẽ lắc đầu tiếc nuối. Dược lực của hai viên đan dược kia còn cao hơn ta nghĩ một bậc. Chỉ thiếu chút nữa là đạt đến độ kiếp ngũ chuyển đỉnh phong. Thật sự đáng tiếc a. Đối với Dương Thiên mà nói, độ kiếp ngũ chuyển cùng độ kiếp ngũ chuyển đỉnh phong không có chênh lệch quá lớn. Chỉ là nếu hắn khôi phục đến độ kiếp ngũ chuyển đỉnh phong, sau khi đan tạo ra thêm một viên bát phẩm đan dược, Dương Thiên sẽ rất thoải mái tiến vào độ kiếp lục chuyển. Hiện tại còn thiếu chút nữa mới đạt đến, vậy khả năng bước vào độ kiếp lục chuyển lại kém đi một ít. Tạm thời gác lại những chuyện này, khôi phục đến độ kiếp ngũ chuyển, cộng thêm Phá Thiên về tay. Dương Thiên hầu như không còn bất kỳ mối uy hiếp nào đến từ Long Giới. Hắn vẫn biết rằng, Long Giới muốn tấn công Linh Giới, thực lực thật sự chắc chắn không chỉ như những gì đã biểu hiện ra. Ít nhất, Linh Giới hiện tại có một tên độ kiếp bắt chuyển, chỉ còn kém một lần độ kiếp nữa liền phi thăng tiên giới. Tất nhiên, sau khi Dương Thiên quay lại Linh Giới, tên kia cũng đến bản thân mình còn không lo được, làm gì còn thời gian quản chuyện của Linh Giới. Dù vậy, Long Giới chắc chắn có độ kiếp thất chuyển, thậm chí cao hơn một bậc. Bất quá, cũng giống như đám người Linh Giới, bọn hắn đang tiến vào không gian tu luyện, độ kiếp chờ ngày phi thăng. Đến khi đại chiến hai giới nổ ra mới được triệu hồi về. Nói chung, chuyện này vẫn còn nhiều ẩn khuất, đây là bí mật của cao tầng long giới, Dương Thiên cũng không thể nói trước được quá nhiều. Bất quá, có một điểm hắn dám khẳng định, với thực lực độ kiếp ngũ chuyển, cộng thêm phá thiên cùng mảnh vỡ hỗn độn diệt thế kiếm, đối đầu với độ kiếp thất chuyển vẫn như cũ có phần thắng rất lớn, không có gì phải lo lắng. Không còn chuyện gì ở đây, Dương Thiên mở ra một vết nước hư không, quay trở lại liệt thiên đế viêm long tộc. Lần này, vẫn là khung cảnh đổ nát, thế nhưng những công trình kiến trúc mới đang dần được hình thành. Cái hố sâu không thấy đáy ở trung tâm đang được vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ dùng thổ hệ pháp thuật săn lấp. Do hạn chế tu vị, tốc độ thực hiện khá chậm chạp, đoán chừng phải khá lâu mới làm xong. Thân thức mở ra, Dương Thiên nhìn thấy Long Tích Nguyệt đang chỉ huy một đám người cách vẽ lên những đoạn long văn khác nhau, dùng để khắc họa, gia tăng độ bền chắc cho những kiến trúc vừa xây dựng. Vì hầu hết những tộc nhân còn sống sót đều có tu vị khá thấp, không được tiếp xúc nhiều với long văn cao cấp nên Long Tích Nguyệt tốn khá nhiều thời gian để giảng giải chi tiết cho bọn họ hiểu ra. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đã bớt đi sự non nớt, thay vào đó là sự thành thục. Phải trải qua những sóng gió trong cuộc đời, con người ta mới dần trưởng thành lên được. Giảng giải xong một đạo long văn gia cố độ bền, có khả năng tái tạo nhưng hư tổn, Long Tích Nguyệt thở ra một hơi, định tìm nơi nghỉ ngơi thì sau lưng đã vang lên âm thanh. Rất mệt mỏi sao? Long Tích Nguyệt quay người lại, nở nụ cười vui vẻ. Long Vũ Hạo, ngươi đã trở về. Nụ cười của Long Tích Nguyệt khiến Dương Thiên ngẩn ra. Thời gian gần đây có quá nhiều biến cố, Long Tích Nguyệt hầu như không cười một lần nào. Mỹ nhân A, cho dù khóc vẫn rất đẹp, thế nhưng nàng xinh đẹp nhất chính là lúc nàng đang cười. Những bậc quân vương từ xưa thường có câu đánh đổi cả giang sơn chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Hiện tại nhìn lại, câu nói kia không hẳn là vô lý. Ít nhất, Dương Thiên không cần giang sơn, chỉ cần mỗi một nữ nhân của hắn mỗi ngày đều nở nụ cười vui vẻ là đủ rồi. Long Tích Nguyệt thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Dương Thiên, gương mặt nàng có hơi đỏ lên, giả vờ tức giận hỏi. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Dương Thiên cười nhẹ. Tích Nguyệt, ngươi cười thật đẹp. Mặt Long Tích Nguyệt càng đỏ hơn, nàng xoay người lại, không nhìn thẳng vào mặt Dương Thiên, hừ lạnh. Đừng nói lời vô nghĩa. Thành công sao? Dương Thiên biết Long Tích Nguyệt đang hỏi đến chuyện gì, hắn thản nhiên nói. Có nhiều thiên tài địa bảo trợ giúp như vậy, sao có thể thất bại được? Long Tích Nguyệt vui mừng, quay đầu lại. Vậy bây giờ chúng ta? Dương Thiên ngẩng đầu. Nhìn về phương hướng Tàn Long Sơn Mạch. Đi thôi. Chúng ta sẽ giải cứu cha ngươi và những người khác. Đem trật tự tại Long Giới này một lần nữa thiết lập lại. Chương 598, Hỏa Long Quật. Long Tích Nguyệt gật đầu. Vậy chúng ta mau đi thôi. Chuyện này không nên tiếp tục kéo dài, càng để lâu Long Tộc sẽ thiệt hại càng lớn. Dương Thiên nhìn Long Tích Nguyệt, ra vẻ suy ngẫm một lúc rồi nói. Tích Nguyệt, ta nghĩ ngươi nên ở lại đây thì tốt hơn. Gương mặt Long Tích Nguyệt trầm xuống, giọng nói không rõ vui buồn. Ngươi muốn nói ta đi theo cũng chỉ là gánh nặng có phải không? Nữ nhân thật giỏi suy diễn, cho dù có đúng là như vậy Dương Thiên cũng không dám nói ra. Hán Uyển chuyển tìm một lý do khác. Tích Nguyệt, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ngươi nhìn xem, liệt thiên đế viêm tộc lúc này đã rất bế bát. Hiện tại đang trong quá trình xây dựng lại, cần có người lãnh đạo. Nếu ngươi cũng bỏ đi, ai sẽ chỉ huy bọn hắn? Hơn nữa, ta không muốn ngươi đến Tàn Long Sơn Mạch, lỡ như ngươi bị bất kỳ thương tổn nào, ta nhất định sẽ rất đau lòng. Những câu nói xến sẩm này Dương Thiên rất ít khi nói, chính bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó ngượng miệng. Bất quá không thể phủ định, trong những tình huống thế này hiệu quả của những câu nói này rất lớn. Long Tích Nguyệt rất cảm động, Dương Thiên làm như vậy đều là nghĩ cho nàng. Nhìn lại liệt thiên đế viêm Long Tộc đang trong quá trình gây dựng lại, quả thực cần có người lãnh đạo. Long Tích Nguyệt tuy có chút không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Vậy ta sẽ ở lại đây. Ngươi phải hứa với ta, nhất định phải đem cha ta cùng những người khác cứu ra. Dương Thiên mỉm cười. Yên tâm đi, từ trước đến nay ta chưa từng thất hứa, nhất là với mỹ nữ. Từ trước đến nay, ý của ngươi là còn những nữ nhân khác. Biết mình lỡ lời, Dương Thiên vội và xoay người. Không còn sớm nữa. Ta cũng nên khởi hành, đem bọn họ cứu ra càng sớm càng tốt. Dương Thiên mở ra vết nước không gian, còn chưa kịp đi vào đã nghe Long Tích Nguyệt gọi lại. Khoan đã. Thầm kêu không tốt, Dương Thiên cười gượng, quay đầu lại. Còn có chuyện gì sao? Long Tích Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn, không nhịn được che miệng cười. Ta cũng không có ăn thịt ngươi nha. Long Vũ Hạo, hứa với ta, ngươi nhất định phải bình an trở về. Dương Thiên cảm động. Ta hứa. Sử dụng vết nước hư không, Dương Thiên rất nhanh đi vào bên trong Tàn Long Sơn mạch mà bỏ qua Tàn Long Sơn. Trận pháp đã bị thu nhỏ lại để vây khốn Hỏa Long Quật cho nên Dương Thiên có thể làm được chuyện này mà không bị ngăn trở. Thực lực đại tăng, Dương Thiên không có bất kỳ e ngại nào. Không cần dùng đến thủ đoạn hay ẩn thân tránh né, cứ trực tiếp tiến vào là được. Chỉ là đến lúc này, hắn mới nhận ra một việc không mấy vui vẻ, hắn không biết đường đến Hỏa Long Quật. Tàn Long Sơn mạch rộng lớn, cho dù là thần thức của độ kiếp ngũ chuyển cũng không thể bao quát hết được. Tìm kiếm trong mơ hồ không phải là cách, Dương Thiên quyết định tìm đến Long Mộ một chuyến. Nếu không có gì bất ngờ, hai lão già Long Nguyên cùng Long Vân hẳn là vẫn đang ở nơi này canh mộ. Đáng tiếc, lần này Dương Thiên đoán sai. Sau khi bị hắn khoắn sạch long khí bên trong mấy chục bộ long cốt độ kiếp kỳ, Long Vân đã ra lệnh cho mọi người di rời Long Mộ. Việc này đối với bọn hắn là một sự nhục nhã nhưng cũng không thể nào làm khác đi được. Long cốt mất đi long khí tinh thuần chống đỡ, qua một thời gian sẽ tan rã. Dù muốn dù không, Long Vân vẫn phải đem bọn hắn di rời, tranh cho Dương Thiên hay kẻ khác một lần nữa có ý đồ với nó. Dương Thiên lúc này đã lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của Long Vân, một kiếm của hắn liền đánh chết vài chục tên Long tộc, trọng thương Long Nguyên. Đoán chừng Long Vân hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Đã không thể bảo vệ, vậy thì chỉ còn cách che giấu đi. Lần này Long Vân đã nghĩ nhiều, toàn bộ long khí bên trong những bộ long cốt độ kiếp kỳ đã bị Dương Thiên lấy ra hết, hắn đối với Long Mộ không có hứng thú gì nữa. Nhìn thấy Long Mộ bị người khác thi triển pháp thuật rời đi, chỉ để lại một bãi đất trông, Dương Thiên khẽ lắc đầu. Vài bộ xương nát mà thôi, ta đối với bọn chúng không có hứng thú a. Dương Thiên lộ vẻ khinh bỉ mà quên mất rằng, chính hắn khiến cho đám long cốt vô cùng giá trị kia trở thành xương nát. Long Mộ không tìm được, Dương Thiên lại bắt đầu suy tư. Vài giây sau, hắn đưa tay vỗ trán. Đúng rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ để người canh gác bên ngoài biên giới Tàn Long Sơn mạch. Ta đến đó tùy tiện bắt một tên tra hỏi không phải liền xong sao. Quay trở lại biên giới Tàn Long Sơn mạch, Dương Thiên phát hiện ra vài kẻ đang ẩn nấp quanh đó, thông qua vài đạo cấm chế quan sát tình hình. Lần trước để Dương Thiên và Long Tích Nguyệt trốn thoát thành công, bọn hắn biết sớm muộn quân tiếp viện cũng sẽ đến, vì vậy chỉ để vài người ở lại canh gác, khi quân tiếp viện đến sẽ thông báo chứ không cần ngăn cản. Trong cả đám canh gác, ngoài một tên đại thừa kỳ, còn lại hầu hết đều là hợp thể kỳ, không có gì đáng bận tâm. Dương Thiên không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn dùng biện pháp nhanh gọn nhất khống chế tên đại thừa kỳ kia mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó dùng huyễn thuật tiến hành tra hỏi mọi chuyện. Nắm được vị trí của Hỏa Long Quật cũng như một vài thông tin cần thiết, Dương Thiên lập tức khởi hành. Hắn một đường thẳng tiến, khí tức độ kiếp ngũ chuyển toàn lực tỏa ra. Trên đường đi, Dương Thiên nhận ra những tộc nhân Long tộc bình thường hầu hết đã rút đi, để lại những tòa thành trống. Thỉnh thoảng Dương Thiên phát hiện vài đám Long tộc đang tụ tập lại thành những trạm canh gác. Bất quá, không có bất kỳ ai dám tiến lên ngăn cản hắn. Não bọn hắn không có vào bước, chưa ngu ngốc đến mức đâm đầu vào một tên độ kiếp kỳ để tự sát. Khi nãy cha hỏi tên đại thừa kỳ kia, Dương Thiên biết được bọn hắn sử dụng một loại long văn đặc biệt có công dụng tương tự như điện thoại mà con người ở trái đất thường dùng. Cho nên chuyện Dương Thiên đang trên đường đến, đám người Long Nguyên, Long Vân hẳn là đã được thông báo từ rất sớm. Dương Thiên để lộ toàn bộ khí tức độ kiếp ngũ chuyển, một là hắn không muốn bị vài tên nhai nhép chặn đường làm tốn thời gian. Hay là hắn không quá bận tâm đám người Long Nguyên. Vẫn là câu nói đó, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế chỉ là phụ vân. Mà hiện tại, Dương Thiên tin rằng mình có thực lực tuyệt đối. Đừng từ đằng xa nhìn vào, Hỏa Long Quật là một ngọn núi lửa đã tắt từ lâu. Thân núi được chạm khắc theo hình dạng một con hỏa long đang uốn lượn. Đỉnh núi là một cái hố sâu, được tạo hình thành miệng của hỏa long đang mở to. Cẩn thận quan sát, Dương Thiên gật đầu tán thưởng. Ngọn núi này có tính nghệ thuật khá cao, hủy đi thì thật phí. Trong khi Dương Thiên còn đang mang tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, vô số long tộc đã từ khắp nơi bay đến. Chỉ dựa vào số lượng đã lên đến vài vạn người, hơn nữa không có bất kỳ kẻ nào tu vị dưới phân thần kỳ, hợp thể đại thừa rất nhiều, đến độ kiếp kỳ cũng lên đến gần 30 người. Mấy chục vạn năm qua đi mà vẫn còn lưu giữ được lực lượng như vậy, đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn mạch này thật biết cách cẩn nhẫn. Ngoại trừ những tên độ kiếp kỳ, tất cả những thành viên long tộc khác đều sử dụng long hình, hình thái chiến đấu mạnh mẽ nhất của Long tộc để đối diện với Dương Thiên. Ngoại trừ Long Nguyên và Long Vân, đám độ kiếp kỳ còn lại đều khá lạ mắt. Trong đó, được Dương Thiên chú ý nhất là một tên độ kiếp nhất chuyển. Hắn ra vẻ suy tư rồi nói. Nhìn ngươi rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không? À, đúng rồi, ngươi chính là tên lần trước truy sát ta. Ê, khí thế lúc đó rất bá đạo, tại sao lúc này lại có vẻ rụt rè như vậy? Mặt tên độ kiếp nhất chuyển kia hơi tái đi. Lần trước khi hắn gặp Dương Thiên, tên này chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ, tuy mạnh nhưng còn chưa đáng để hắn đặt vào trong mắt. Thời gian qua đi chưa được bao lâu, lần này Dương Thiên lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá, đại thừa kỳ ngày xưa không còn, thay vào đó là độ kiếp ngũ chuyển. Đây chính là so với những vị tiền bối tồn tại từ hàng chục vạn năm trước của Long tộc cũng không hề thua kém. Tên độ kiếp nhất chuyển còn chưa đáp lại, Long Nguyên đã hùng hổ bước lên. Tiểu tử, hôm nay ngươi đã dám đến đây, ta nhất định sẽ đem những mối nhục ngươi đã gây ra trả lại cho bằng hết. Chương 599, khôi lỗi đáng sợ. Dương Thiên lắc đầu chán nản. Lão già nhà ngươi, lần nào gặp mặt cũng chỉ có một câu này. Không phải ta vẫn sống khỏe hay sao? Ngược lại, tự nhìn bản thân mình đi. Thương thế chưa khỏi, khí tức hỗn loạn. Còn dám đứng trước mặt của ta lên giọng, ngươi ngại mạng mình quá dài sao? Những gì Dương Thiên nói đều là thật, vết thương lần trước hắn gây ra cho Long Nguyên quá lớn. Tuy Long Vân cũng những người khác đã sử dụng rất nhiều đan dược quý hiếm để chữa trị, nhưng thời gian quá ngắn, Long Nguyên vẫn không cách nào khôi phục lại như cũ. Nếu như nói thứ mà hắn có thể dựa vào, vậy thì chính là đám Long tộc đang ở xung quanh. Đối mặt với lực lượng hùng hậu như vậy, cho dù Dương Thiên có mạnh hơn nữa cũng không chỉ có nước thất bại mà thôi. Long Nguyên nhớ lại, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Dương Thiên chỉ là một tên đại thừa kỳ, thứ mà bọn hắn vung tay lên cũng có thể bóp chết được. Bọn hắn xem thường Dương Thiên, không dùng toàn lực để truy bắt, cuối cùng bị tên kia chơi cho một vố đau, chịu không ít nổi đau sát thịt. Lần thứ hai gặp lại, Dương Thiên đã đạt đến độ kiếp nhất chuyển, trong mắt Long Nguyên vẫn không tính là gì. Thế nhưng tên kia lại lợi dụng trận pháp khiến hắn cùng những người khác chịu thiệt, cuối cùng vẫn là để Dương Thiên chạy thoát. Lần thứ ba bọn hắn gặp nhau, Dương Thiên đã không còn là một tên kép dịu mà Long Nguyên có thể tùy ý bóp chết được nữa. Dương Thiên lúc này đã mạnh đến một trình độ khó có thể tin nổi. Chỉ một kiếm của hắn, một đội quân của Long tộc chết đi hơn phân nửa, bản thân Long Nguyên trọng thương. Nếu không có Long Vân cùng những người khác đến ứng cứu, nói không chừng Long Nguyên đã sớm mất mạng. Lần này là lần thứ tư, Dương Thiên so với lần thứ ba còn mang lại cho Long Nguyên cảm giác cường đại hơn rất nhiều. Mỗi một lần bọn họ gặp nhau cách nhau bao lâu? Vài năm hay vài tháng? Con số này đối với đại năng độ kiếp kỳ chỉ giống như một cái chớp mắt, hoàn toàn không đáng kể. Vậy mà Dương Thiên chỉ trong cái chớp mắt này, mỗi lần đều mạnh hơn rất nhiều. Tiềm năng của hắn gần như là vô hạn, khiến cho người khác không cách nào nhìn ra điểm cuối. Nếu nói ba lần gặp trước Dương Thiên chưa đủ khiến cho Long Nguyên sợ hãi, vậy thì lần này hắn thật sự sợ rồi. Nếu thời gian quay trở lại, Long Nguyên sẽ không trở thành kẻ thù của Dương Thiên. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Loại kẻ thù như Dương Thiên, cho dù phải trả giá lớn như thế nào cũng nhất định phải tiêu diệt. Tiếp tục để hắn phát triển sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn. Có suy nghĩ này không chỉ riêng Long Nguyên, Long Vân cũng hiểu rất rõ mình cần phải làm gì. Những thành viên Long tộc còn lại không hiểu vì sao hai vị tiền bối này lại điều động toàn bộ lực lượng chỉ để tiêu diệt một người. Cho dù kẻ trước mặt có là độ kiếp ngũ chuyển đi chăng nữa. Thậm chí còn có vài người cho rằng, hai vị này canh giữ Long mộ quá lâu cho nên đầu óc có điểm không được bình thường. Bọn hắn làm sao biết được, chỉ có những ai từng tiếp xúc với Dương Thiên mới hiểu được tên này đáng sợ đến mức nào. Nhìn Long Nguyên ngoài mạnh trong yếu, Dương Thiên liền bỏ qua hắn mà nhìn sang Long Vân. Các ngươi vẫn chưa gọi ra lực lượng mạnh nhất, lẽ nào đợi đến lúc toàn quân bị diệt, những lão già kia mới chịu xuất đầu lộ diện hay sao? Vẻ mặt Long Vân càng thêm trầm trọng. Tiểu tử, đừng mạnh miệng. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chiến thắng tất cả chúng ta. Dương Thiên lắc đầu. Không phải chiến thắng mà là tận diệt. Nếu những tên kia vẫn không chịu xuất hiện, các ngươi một người cũng không thể rời khỏi đây. Phá Thiên hiện ra trong tay Dương Thiên, hắn nhàn nhạt nói. Lão giả, lần trước ngươi ở trước mặt ta rất oai phong. Hắc Long A, cũng khá lợi hại. Lần này thử lại một chút đi. Dương Thiên đưa Phá Thiên về phía trước, hướng thẳng Long Nguyên bóp cỏ. linh lực hội tụ tại nòng súng, một cột lửa khổng lồ phát ra. Diện tích cột lửa rất lớn, không chỉ riêng Long Vân, hàng trăm tên long tộc khác cũng ở trong phạm vi công kích của nó. Chỉ một chiêu đơn giản nhưng phối hợp với phá thiên cùng tu vị độ kiếp ngũ chuyển của Dương Thiên, uy lực đã đạt đến một cấp độ không tưởng. Cả không gian bị bao trùm trong hỏa diễm. Ngoài một màu vàng rực ra thì không còn nhìn thấy được gì khác. Khoe miệng Dương Thiên nở nụ cười, hài lòng nhìn phá thiên. Thật lâu rồi mới lại sử dụng đến ngươi, cảm giác thực sự rất tốt. Phá thiên rung nhẹ như đang phấn khích. Tính toán chính xác, phá thiên sinh ra cũng chỉ mới vài trăm năm. Đối với một khí linh mà nói thời gian này rất ngắn, cho nên linh trí của nó không cao, so với đan đan còn thấp hơn một chút. Bất quá, nó vẫn hiểu được Dương Thiên đang khen ngợi mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Dương Thiên phát hiện ra, bên trong biển lửa xuất hiện một vầng sáng đủ loại màu sắc. Vầng sáng này đem biển lửa ngăn cách với thành viên long tộc, giữ cho bọn hắn được an toàn. Tạo lên nó là gần 30 tên độ kiếp kỳ, thông qua rất nhiều long văn phức tạp mà hợp sức lại với nhau. Thứ này có chút giống với trận pháp của Lam Vũ Tông, thế nhưng thời gian để thi triển được rút ngắn đi rất nhiều. Hơn nữa sát thương là do tiêu hao linh lực gánh chịu, đến khi linh lực suy giảm đến một mức độ nào đó, vầng sáng này sẽ tự động bị phá hủy, không gây tổn thương cho những người tham dự. Có thể xem đây là phiên bản nâng cấp của Thiên Đạo Lôi Hỏa Trận, bù lại chỉ có năng lực phòng ngự, không thể tấn công. Dương Thiên ra vẻ khinh thường. Gần vạn tên long tộc trốn sau một cái mai rùa, chuyện này nếu truyền đến các vị diện khác không phải sẽ trở thành trò cười sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn trốn sau cái mai rùa đó mãi, hay các ngươi đang chờ ta tiêu hao hết linh lực mới phản công? Đáp lại lời Dương Thiên, vầng sáng sặc sỡ kia liền biến mất. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đơn giản mà trực tiếp nện xuống. Tốc độ của bóng người này quá nhanh, Dương Thiên cố gắng hết sức mới kịp thời né qua. Phá thiên biến đổi sang hình thái hỗn độn diệt thế kiếm, hai mảnh vỡ gia nhập vào bên trong. Dương Thiên dùng hai tay nắm chặt, một kiếm toàn lực chém xuống. Bóng người kia thấy Dương Thiên né được thì có đôi chút bất ngờ. Hắn nghiêng người qua, một quyền mạnh mẽ đánh vào hỗn độn diệt thế kiếm. Tiếng nổ khổng lồ vang lên, biển lửa bị khí lãng thổi bay không còn. Từng đợt sóng chấn động lan truyền với vận tốc cực cao. Đám long tộc kia giống như biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Tất cả đã sớm xoay người chạy tránh đi rất xa, chỉ để cho mấy tên độ kiếp kỳ ở lại. Một bóng người bay ngược về phía sau, gần chạm đến mặt đất mới dừng lại. Chỉ là lần này bị đánh bay không phải bóng đen thần bí kia mà là Dương Thiên. Lúc này, Dương Thiên tuy chưa bị thương nhưng linh lực trong cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Một quyền kia lực đạo quá khủng bố, so với một tên sở hữu man chi thể độ kiếp lục chuyển còn mạnh hơn. Vạn pháp thông thiên nhãn hiện ra trên trán Dương Thiên. Sử dụng đến nó, Dương Thiên mới có thể nhìn ra được hình dạng của bóng người kia. Nói là người cũng không đúng, vì trên thân thể nó hoàn toàn không có dấu hiệu của sinh khí. Đơn thuần chỉ là một cái khôi lỗi do long tộc sử dụng rất nhiều long cốt tinh luyện mà thành. Chỉ xét về cường độ, thứ này so với long cốt được chế tạo cho thái hư cổ long còn cứng cáp hơn một bậc. Còn về phần lý do vì sao nó sử dụng nhân hình chứ không phải long hình cũng khá dễ hiểu. Thân thể nhân loại gọn gàng. Tấn công sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Nhưng thứ khiến nó đạt được uy lực đáng sợ như vậy không phải là cường độ thân thể hay sức mạnh tự thân của nó mà là linh lực do gần 30 tên độ kiếp kỳ đang không ngừng thông qua những long văn thần bí truyền vào. Sức mạnh lớn như vậy truyền vào một cái khôi lỗi, trong khoảng khắc, uy lực bạo phát ra Dương Thiên cũng khó lòng đón đỡ. Bất quá, vạn pháp thông thiên nhãn rất nhanh liền tìm ra điểm yếu của khôi lỗi này. Nó mạnh mẽ không sai. Thế nhưng gánh chịu linh lực của 30 tên độ kiếp kỳ vẫn có chút quá sức. Từng khớp xương đang phát ra những chấn động nhỏ, không thể tránh khỏi sự quan sát của vạn pháp thông thiên nhãn. Cho nên Dương Thiên không cần tốn bao nhiêu công sức đã tìm ra đấu pháp phù hợp. Hắn né người sang một bên tránh đỡ một quyền của khôi lỗi, vạn pháp thông thiên nhãn trên trán phát ra quang mang rực rỡ. Chính là nơi này. Chương 600, phá hủy khôi lỗi. Dương Thiên đưa kiếm lên. Nhưng còn chưa kịp chém xuống thì tay còn lại của khôi lỗi đã vung ngược lại, đánh thẳng về phía huyệt thái dương của hắn. Mỗi một quyền của khôi lỗi nhìn qua đều rất bình thường, uy lực lại cực kỳ kinh khủng. Đổi lại là một tên độ kiếp ngũ chuyển khác, nói không chừng đã bị nó đánh chết ngay đòn đầu tiên. Hỗn độn diệt thế kiếm đang đưa lên cao đột nhiên chuyển hướng. Dương Thiên hơi buông nhẹ chuôi kiếm ra rồi dùng thế cầm kiếm ngược nắm lấy nó. Cổ tay và cánh tay kết hợp xoay một vòng. đem một quyển kia làm trệ hướng đi đôi chút. Chỉ đôi chút này đã đủ tạo ra cơ hội để hắn tránh qua một phía. Vẫn trong tư thế cầm kiếm ngược, Dương Thiên cong người, một kiếm quét thẳng xuống. Ánh sáng màu đen lóe lên, hóa thành một vệt sáng đen phóng về phía đằng xa. Dương Thiên tiếp tục dùng chân đá một cước thật mạnh vào bụng khôi lỗi, đẩy lùi nó về phía sau. Khôi lỗi bay một đoạn rất xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này nhìn lại, cánh tay phải của nó đã biến mất. Hỗn độn diệt thế kiếm lóe lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm trong nháy mắt được chém ra, cánh tay phải kia lập tức bị chém thành bụi phấn. Không có linh lực bảo vệ, cho dù nó có cứng rắn hơn nữa cũng không chống đỡ được trước sức mạnh của hỗn độn diệt thế kiếm. Khôi lỗi tiếp tục lao đến tấn công, thế nhưng động tác của nó không còn tinh chuẩn như trước nữa. Thiếu đi một cánh tay, cộng với việc đồng thời sử dụng linh lực của 30 tên độ kiếp kỳ khiến nó bị mất cân bằng. Quyền lực đánh ra tuy mạnh nhưng đều bị Dương Thiên dễ dàng tránh né. Thêm một kiếm chém vào lưng khôi lỗi, đẩy nó bay đi hàng vạn dặm, lưu lại trên lưng một vết kiếm thật sâu. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn 30 tên độ kiếp kỳ đang đứng đằng xa. Trốn sau cái mai rùa đó là phòng ngự tuyệt đối, phối hợp với khôi lỗi tấn công đúng là một chiến thuật không tệ. Bất quá, lẽ nào các ngươi đã quên rằng, cho dù khôi lỗi có thân thể mạnh mẽ đến mấy, tiếp nhận một lượng linh lực lớn như vậy cũng là quá sức đối với nó. Ta chỉ cần tìm ra được điểm yếu nhất trên thân thể của nó, một kiếm liền có thể giải quyết được. Một kiếm khí nãy, Dương Thiên thông qua vạn pháp thông thiên nhãn tìm ra được điểm yếu của khôi lỗi. Trừ khi đạt đến chân tiên, sở hữu tiên thể hoàn hảo, bằng không trên cơ thể nhất định sẽ có điểm yếu. Điểm yếu này không hẳn là nơi chí mạng, mà là nơi có cường độ yếu nhất, hoặc phòng ngự yếu nhất, tấn công vào sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Những điểm yếu này thường là vị trí liên kết các bộ phận như khuỷu tay, đầu gối. Khôi lỗi tuy được luyện chế khá công phu, nhưng trên cơ thể nó chắc chắn sẽ có vài nơi cường độ thấp hơn những nơi khác. Dưới tác động linh lực của 30 tên độ kiếp kỳ, nơi đó càng trở nên yếu ớt hơn. Dương Thiên chỉ cần tìm ra điểm yếu, sau đó tấn công vào đó liền dễ dàng chặt đứt một cánh tay của khôi lỗi. Mất đi một cánh tay, trong nhất thời khôi lỗi sẽ không kịp thích ứng, cơ thể mất cân bằng dẫn đến tấn công thiếu chính xác, sức mạnh thực sự giảm đi chỉ còn chưa đến 1/10. Tất nhiên, những lý luận này chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ ưa thích cận chiến như thể tu hoặc kiếm tu. Tu sĩ thông thường đa phần đều dùng những pháp thuật thần thông tầm xa, uy lực cực đại hủy diệt đối thủ trong chớp mắt, vốn không cần bận tâm đến điểm yếu hay gì đó. Dương Thiên thông thạo cả cận chiến lẫn pháp thuật tầm xa, vì vậy hắn hiểu rõ phương pháp chiến đấu với cả hai loại này. Không có ai đáp lại Dương Thiên, 30 tên độ kiếp kỳ âm thầm truyền âm cho nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Chỉ thấy bọn hắn cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Tinh huyết thông qua từng đạo long văn lập lòe ẩn hiện trong không gian, chạy vào bên trong cơ thể khôi lỗi. Dương Thiên nhíu mày, hắn hơi hiểu ra đám người này đang muốn làm gì, chỉ là còn chưa kịp phản ứng lại thì khôi lỗi đã ngẩng đầu lên trời gầm to. Một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Hư ảnh thần long hiện ra, không nhìn rõ hình dạng, giống như một tổ hợp của rất nhiều chủng loại long tộc khác nhau. Cánh tay bị Dương Thiên chặt đứt chớp mắt liền mọc ra hoàn hảo như cũ, vết thương sau lưng cũng biến mất. Phảng phất như có hư ảnh thần long trợ giúp, tốc độ của nó một lần nữa tăng vọt, lao đến tấn công Dương Thiên. Tốc độ của khôi lỗi nhanh hơn Dương Thiên, nhưng Dương Thiên lại có vạn pháp thông thiên nhãn có thể khóa chặt mọi cử động của nó, tiến hành né tránh cùng phản đòn từ sớm, cho nên không bị lâm vào thế hạ phong. Né tránh một quyền nặng nề quét ngang qua mặt, Dương Thiên vẫn dùng thế chém ngược, một kiếm vừa nhanh vừa chuẩn cắt qua cổ của khôi lỗi, sau đó một quyền đẩy lui nó. Vệt sáng màu đen do hỗn độn diệt thế kiếm bắn ra lao thẳng về phía 30 tên độ kiếp kỳ kia. Bất quá nó còn chưa kịp chạm đến bọn hắn thì đã bị một vầng sáng sặc sỡ đủ màu ngăn trở rồi đánh tan. Vung tay hủy diệt chiếc đầu của khôi lỗi, Dương Thiên còn chưa kịp nói gì thì đầu của nó đã mọc lại như mới, tiếp tục lao lên tấn công. Đến lúc này, Dương Thiên cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Hắn gằn giọng. Rất tốt, lại còn có trò này. Ta muốn xem thử, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tinh huyết để khôi phục lại cho nó. Nắm chặt lấy hỗn độn diệt thế kiếm, lần này Dương Thiên không bị động chờ đợi cơ hội nữa mà trực tiếp lao lên tấn công. Đã rất lâu rồi hắn không sử dụng phương pháp chiến đấu này, hiện tại chơi đùa một lát cũng không hại gì. Chiến đấu tiếp tục diễn ra. Dương Thiên và Khôi Lỗi lao vào nhau, dùng những đòn thế đáng sợ tấn công vào điểm yếu của đối phương. kiếm khí cùng quyền lực tạo thành những vệt màu đen cùng khí lãng không ngừng phóng ra khắp nơi. Biển lửa do Dương Thiên tạo ra ban đầu đã hoàn toàn bị dập tắt, không gian do ảnh hưởng của trận chiến mà hoàn toàn tan vỡ, tốc độ khôi phục không thể bắt kịp với sự phá hoại. Chiến đấu ở cấp bậc này, mọi đòn thế tưởng chừng đơn giản lại mang theo lực công phá không tưởng, chỉ cần một phút bất cẩn liền ôm hận bỏ mình. Dương Thiên có sự trợ giúp của Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, cho dù chỉnh thể thực lực yếu hơn Khôi Lỗi một chút nhưng vẫn nắm được thế thượng phong. Liên tục chặt đứt các bộ phận của Khôi Lỗi mấy chục lần, hắn phát hiện tốc độ khôi phục của nó đã chậm lại một cách rõ rệt. Nhìn ra phía đằng xa, gương mặt của 30 tên độ kiếp kỳ đã trở nên tái nhợt, đoán chừng là do tiêu hao một lượng tinh huyết quá khổng lồ gây nên. Tiếp tục chặt đứt đầu của Khôi Lỗi một lần nữa, Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước một cái. Kiếm khí như cơn mưa liên miên bất tận rơi xuống, đem Khôi Lỗi không ngừng đẩy lùi về phía đằng xa. Tốc độ khôi phục chậm đi đáng kể, cộng thêm việc bị kiếm khí liên tục tấn công, Khôi Lỗi gần như không thể thoát ra được. Khóe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên. Ta muốn biết, sau một kiếm này ngươi còn có thể khôi phục lại được nữa hay không? Kiếm thứ nhất, hoành không. Nhất kiếm hoành không chém xuống, hỗn độn diệt thế kiếm kéo dài ra vô tận. Đại kiếm khổng lồ mạnh mẽ chém lên thân thể Khôi Lỗi. Trải qua nhiều lần phá hủy và khôi phục, cộng thêm những vết thương chưa kịp lành lại, thân thể Khôi Lỗi đã đạt đến cực hạn. Dưới một kiếm này, nó không cách nào chịu nổi nữa mà nổ tung ra. Linh lực do 30 tên độ kiếp kỳ hội tụ lại đồng thời bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Cả thế giới lúc này chỉ còn là ánh sáng muôn màu do đủ những loại linh lực khác sau tạo thành. Không có âm thanh hay gì khác, các giác quan đều vô nghĩa. Dương Thiên đã tính toán trước chuyện này nên dùng kiếm vũ đẩy Khôi Lỗi đi rất xa. Hắn không chịu sức công phá trực tiếp từ vụ nổ nên chỉ cần dựng lên một vòng sáng bảo vệ quanh người liền không có chuyện gì. Phải mất rất lâu sau, ánh sáng muôn màu kia mới dần dịu đi. Linh lực trong không gian vẫn còn rất hỗn loạn, cộng thêm từng cơn lốc xoáy mang theo không gian lực truyền vào khiến người ta không rét mà run. Lúc này, ngoại trừ Hỏa Long Quật có trận pháp bảo vệ, xung quanh đã không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Nếu Dương Thiên tính toán không sai, vụ nổ này đã đem gần 1/3 Tản Long Sơn mạch phá hủy. Hay nói cách khác, sức mạnh của Khôi Lỗi này đã đạt đến cấp bậc độ kiếp thất chuyển rồi.